Chương 483, người ở rể đơn độc ngồi một bàn. Chương 483, người ở rể đơn độc ngồi một bàn chật vật, ủy khuất, phảng phất đã mất đi linh hồn. Hai khối nửa sống nửa chín thịt nướng vào trong bụng, Tần Dương cảm giác mình cả người đều không thoải mái. Hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu não bộ thịt tươi bên trong ký sinh trùng tại trong thân thể của hắn cuồng hoan, qua không được bao lâu thân thể của hắn liền sẽ mọc đầy ròi bọ, cả người đều mốc meo bút mùi. Liêu Nhan xuất ra khăn tay ôn nhu thay Tần Dương lau miệng. Lao công, chỉ là ăn hai khối thịt nướng mà thôi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì mới là lạ. Mạ Di nhận lấy cái chết. Khôi phục tinh thần Tần Dương trước tiên rút ra dây lưng liền muốn đánh Mạ Di. Mạ Di thân thủ nhanh nhẹn, trực tiếp phát động hoàn mỹ né tránh, một bên chạy một bên ủy khuất nói, Tần thiếu ngươi đừng đánh ta à, ta chỉ là cái hỗ trợ, ngươi đánh Tần tiểu a. Nói nhảm. Ta đây không phải đánh không lại nàng sao? Hiện tại cũng chỉ có thể khi dễ một chút ngươi. Một đám người cãi nhau ở Mỹ, thời gian rất nhanh liền đến ban đêm. Dựa theo Hàn gia quy củ, dạ tiệc là đoàn viên yến, người một nhà đều muốn ngồi cùng một chỗ ăn cơm thật ngon. Bởi vì lần này Hàn San cùng Liễu Nhan đều đem lão công của mình cho mang về, Hàn Tùng hết sức cao hứng, cho nên tiệc tối làm cho thanh thế to lớn, món ăn cũng mười phần phong phú. Hàn gia đại gia tộc như thế khẳng định là nghiêm ngặt tuân theo trưởng lão tôn ti, cho nên mỗi người đều có chính mình số ghế, không phải tùy tâm sở dụng tùy tiện ngồi lại. Hàn Thịnh bọn hắn một bàn này ngồi đều là Hàn gia dòng chính, mà khác một bàn ngồi thì là chi thứ, mà tới gần nhất trong góc một cái bàn nhỏ thì là cho người ở rể chuẩn bị. Có mấy cái mặt khác Hàn gia người ở rể đã rất thức thời ngồi bên kia. Nhìn ra được bọn hắn bình thường tại trong sinh hoạt hẳn là không có cái gì gia đình địa vị, dù sao hôm nay Hàn gia nội bộ hội nghị thời điểm hoàn toàn chưa từng gặp qua bọn hắn, lại thêm bọn hắn cả đám đều mặc ngăn nắp xinh đẹp âu phục cái gì, rất rõ ràng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, không muốn cho mình lao bà mất mặt. Mấy người vốn là không có biết, nhưng bây giờ tất cả mọi người ngồi tại trên một cái bàn, tự nhiên cũng liền có cùng chung chí hướng cảm giác. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau tự giới thiệu mình. Huynh đệ, ngươi cũng là Hàn gia người ở rể sao? Đúng vậy a, không phải người ở rể có thể ngồi ở đây sao? Ta gọi Đỗ Viễn, còn không có thỉnh giáo huynh đệ ngươi tên là gì? Khách khí anh em, ta gọi Phương Trúng. Tuy nói là người ở rể, nhưng bọn hắn xác thực dáng dấp thật đẹp trai, mà lại phong cách còn không giống nhau. Có vóc người lệch âm nhu một chút, có điểm giống tiểu sinh kem. Còn có người lệch cứng rắn, tiêu chuẩn ngạnh hán hình tượng, xem xét ngày bình thường khẳng định không ít nâng tạ. Ngay tại mấy người ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm, Tần Dương cùng Liêu Chí Minh từ bên ngoài đi tới. Khi bọn hắn trông thấy nơi này là người ở rể bàn thời điểm, hai người rất tự giác liền chuẩn bị toa hạng, kết quả một tên thị nữ nhắc nhở, Liêu tiên sinh, ngài hẳn là ngồi bên kia. Liêu Chí Minh thuận thị nữ tay ra hiệu phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện người ở rể cũng chia mấy bàn, hơn nữa còn là phân tuổi trẻ. Lão niên người ở rể cùng lão niên người ở rể ngồi cùng một chỗ, trung niên người ở rể cùng trung niên người ở rể ngồi cùng một chỗ, thanh niên người ở rể cùng thanh niên người ở rể ngồi cùng một chỗ. Liêu Chí Minh nhẹ gật đầu ra hiệu mình biết rồi, sau đó quay đầu hướng Tần Dương nói ra, xem ra hôm nay không có cơ hội, ngày mai chúng ta hảo hảo uống một trận, ta và ngươi nói một chút tiến tình tính sự tình. Tần Dương qua loa gật gật đầu, ra hiệu Liêu Chí Minh đi nhanh lên đi, bằng không chờ một lúc bên kia đều không có tỏa. Cùng những này mặc chính thức trang phục người ở rể khác biệt, Tần Dương mặc quần áo liền tương đối bình thường tùy tiện. Cho nên khi hắn hướng nơi này ngồi xuống thời điểm, mặt khác người ở rể đều đem hắn lao bà xem như là cái nào đó Hàn gia chi thứ tử đệ, rất là tùy ý cho hắn phát một điếu thuốc. Tần Dương mắt nhìn khói lệnh bài, trực tiếp từ chối nhã nhặn. Dạ ơn, không rút, lao bà của ta quản được nghiêm. Mặt khác người ở rể nghe chút lập tức hiểu ý cười một tiếng. Hiểu huynh đệ, chúng ta đều hiểu. Bình thường khẳng định đều là không để cho hút thuốc, nhưng hôm nay trường hợp này không giống với, hút thuốc là cho các nàng kiếm mặt mũi, dù là sẽ không cũng phải chẳng sẽ. Người ở rể liền cùng trước kia nam nhân môi tiểu tiết một dạng, quan tâm nhất chính là cái gì? Tự nhiên là mặt mũi. Người chính là càng thiếu cái gì, liền càng phải hiện ra được bản thân giống như không thiếu. Thật giống như bọn hắn những này người ở rể hiện tại thiếu nhất chính là tôn nghiêm cảm giác, dù sao bình thường lão bà chồng coi cái này không để cho làm, cái kia không để cho làm. Nhưng người ở trước mặt người ngoài dù sao cũng phải biểu hiện được như cái nam nhân mà không phải như cái thái giám đi. Cho nên hôm nay xem như bọn hắn những này người ở rể có thể quang minh chính đại hút thuốc thời gian. Một đám người đầu tiên là lẫn nhau làm một phen tự giới thiệu. Sau đó Đỗ Viễn đánh giá Tần Dương một phen rồi nói ra, huynh đệ, ta nhìn ngươi ngoại hình này điều kiện không tệ à, ngươi một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu? Kiếm lời bao nhiêu? Tần Dương sửng sốt một chút, còn tưởng rằng đối phương đang hỏi chính mình bản chức làm việc. Tần Dương sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, mấy ngàn khối đi, ngẫu nhiên mấy trăm khối. Chủ yếu ta làm sự tình tương đối hỗn tạp, không phải chuyên nghiệp, không nhất định mỗi ngày đều có sống. Nghe chút Tần Dương nói như vậy, mặt khác người ở rể tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đừng kéo a huynh đệ, nhiều chuyện chúng ta là biết đến, nhưng coi như ngươi không chuyên nghiệp, cũng không có khả năng một tháng mới mấy trăm, mấy ngàn khối đi. Lão bà ngươi như thế kéo kiệt sao? Tần Dương càng thêm nghi ngờ. Cùng lão bà của ta có quan hệ gì? Lão bà của ta xem như tương đối lớn vương, chỉ là ta chính mình làm việc năng lực không được, cho nên cầm tiền liền tương đối ít. Một đám người ở rể bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhìn xem Tần Dương không ngừng lắc đầu. Nguyên lai là ngân thương sắp trong đầu không vừa ý dùng a. Cũng khó trách Tần Dương dáng dấp đẹp trai như vậy một tháng mới kiếm lời mấy trăm khối, dù sao cũng chỉ là một cái bài trí, gả cho Tần Dương xác thực sẽ khá nháo tâm. Đỗ Viễn rót một chén rượu, dùng đồng tình giọng điệu nói ra, huynh đệ đừng nản chí, làm chúng ta một chuyến này là như vậy, dáng dấp đẹp trai chỉ là bậc cửa, muốn cầm tiền lương cao hay là được bản thân đủ cứng. Dạng này, ta biết mấy cái thực lực cũng không tệ lắm lao chung ý đi, chờ một lúc ta đem phương thức liên lạc lưu cho ngươi. Dù sao mọi người là đồng hành, kết giao bằng hữu, về sau gặp được khó khăn gì đều trợ giúp lẫn nhau một chút, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thôi. Đỗ Viễn tiểu nói này, mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, cống hiến ra bọn hắn biết đến Thiên Phương cùng Lao Trung Y phương thức liên lạc, cho Tần Dương chỉnh sửng sốt một chút. Đám người này nhìn rất khỏe mạnh à, tại sao cùng Lao Trung Y quen như vậy, sẽ không phải đều là ấm sắt thuốc đi. Tần Dương chính nghi hoặc đâu, Hàn gia gia yến chính thức bắt đầu. Hàn Tùng đầu tiên là ở trên đài giảng mấy câu, sau đó liền đem mịt rộ phồn giao cho Hàn San, đồng thời nói cho tất cả mọi người đây chính là hạ nhiệm Hàn gia gia chủ. Đỗ Viễn bọn hắn đối với những này nói chuyện cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là Hàn gia chính mình nội bộ sự tình, bọn hắn những này người ở rể không có quyền xen vào. Bọn hắn chỉ quan tâm bọn hắn bàn này đồ ăn lúc nào bên trên. Dù sao ngồi ở chỗ này đã lâu như vậy, hay là chỉ có hai đĩa hạt dưa củ lạc, cái đồ chơi này lại điển không đầy bụng. Mắt thấy mặt khác bàn cũng bắt đầu bên trên thịt cá, bọn hắn nơi này còn không người hỏi thăm, phương chúng lập tức có chút bất mãn. Chuyện gì xảy ra, thật không đem chúng ta khi người đúng không? Đỗ Viễn an ủi, đi, năm nay chúng ta có địa phương ăn cơm cũng không tệ rồi, những năm qua đều là không để cho lên bàn. Chương 484, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Chương 484, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Nghe Đỗ Viễn nói như vậy, những người khác đối với hắn ném đi ánh mắt tò mò. Đỗ ca ngươi là lão tiền bối. Đỗ Viễn ăn một đông hoa sinh, có chút đắc ý nói, không thể nói là lão tiền bối đi, chỉ là đến Hàn gia thời gian so các vị đều muốn sớm như vậy mấy năm, cho nên tương đối quen thuộc quá trình, biết Hàn gia đối với người ở rể đều là thái độ gì. Liên lấy cái này mang thức ăn lên tới nói đi, phải đợi mặt khác bản đồ ăn đều lên đủ về sau, mới có thể đến phiên chúng ta người ở rể. Mà lại mấy năm trước nào có cái gì thịt ca à, đều là chính mình bưng bát đi phòng bếp ăn phế liệu, không có để cho ngươi ăn đồ ăn thừa cơm thừa cũng không tệ rồi. Nghe Đỗ Viễn lời nói, mặt khác người ở rể tất cả đều thở dài. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai bảo bọn hắn là người ở rể đâu? Người ở rể tại trong đại gia tộc chính là như thế không có tôn nghiêm, tại trong nhà này địa vị ngươi khả năng vẫn còn so sánh không lên lão thái gia nuôi một con chó. Đỗ Viễn nói từ lưng mình trong bọc xuất ra một túi lớn bao mì sợi, một người phát một cái. Đều ăn trước chút ít bánh mì lót dạ một chút đi, bằng không chờ thời gian quá lâu sẽ không kiên trì nổi. Đỗ Viễn đem một cái bao mì sợi cũng đưa cho Tần Dương. Huynh đệ, ngươi cũng tới một cái đi. Tần Dương trực tiếp lễ phép từ chối nhã nhặn. Ta không cần, buổi trưa hôm nay ăn đồ vật còn không có tiêu hóa đâu, các ngươi ăn. Đỗ Viễn còn tưởng rằng Tần Dương là muốn mặt mũi, thế là đem bao mì sợi đặt ở Tần Dương trước mặt, thầm thì nói ra, huynh đệ, anh em là sẽ không lừa gạt ngươi. Chúng ta một bàn này ít nhất phải hơn nửa giờ về sau mới có thể mang thức ăn lên, ngươi bây giờ không ăn chút đồ vật, chờ một lúc tuột huyết áp đổ trở về không chịu giúp ta. Làm chúng ta người này, nhất là không thể chết sĩ diện khổ thân, làm gì cùng mình thân thể làm khó dễ đâu. Đỗ Viễn vừa dứt lời, Sophie liền từ đằng xa đi tới, đem một tờ thực đơn đưa cho Tần Dương. Tần thiếu, chúng ta mang tới đầu bếp vào chỗ, ngài muốn ăn thứ gì? Sophie vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem mặt khác người ở rể trấn trụ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, vậy mà gọi Tần Dương Tần thiếu. Không phải anh em, ngươi mẹ nó thật là người ở rể sao? Tần Dương nhìn cũng chưa từng nhìn thực đơn một chút, trở tay liền đưa cho Đỗ Viễn. Các ngươi muốn ăn cái gì chính mình điểm đi, nhà chúng ta đầu bếp tay chân tương đối lưu loát, mang thức ăn lên tốc độ hay là thật mau. Các ngươi nếu là thực sự đói bụng, trước tiên có thể điểm một chút rau trộn, trộn lẫn đồ ăn loại hình, ta để các nàng lập tức mang thức ăn lên. Khá lắm, nói chuyện như thế ngang tàng sao? Những người khác đã bắt đầu suy đoán Tần Dương thân phận. Cảm thấy Tần Dương hẳn là dính vào Hàn gia địa vị tương đối cao nữ nhân, bằng không có khả năng như thế có thực lực. Các loại Đỗ Viễn bọn hắn lật ra thực đơn xem xét, lập tức đầu óc ông. Tôm hùm salad, cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng tường, nấm cục đen mì spaghetti, hương bò bít tết rán, chocolate dùng nham bánh ngọt. Cái này trên thực đơn mặt trung tây bữa ăn đều có, mà lại vì tận khả năng biểu hiện ra càng nhiều món ăn, trên thực đơn không có cái gì loẹt loẹt món ăn hình ảnh, chỉ có tên món ăn. Nếu như gặp phải chưa từng có đến qua, không hiểu rõ đồ ăn, có thể trực tiếp hỏi đứng ở một bên Sophie, nàng sẽ tiến hành chuyên nghiệp giảng giải. Đỗ Viễn bọn hắn nuốt ngụm nước bọt, có loại mình tại nhà hàng cấp cao đi ăn cơm ảo giác. Huynh đệ, những này đồ ăn thật tùy tiện điểm, không tốn tiền. Thần Dương nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, nhà mình đầu bếp làm bông cải tiền gì? A, các ngươi nói chính là mua thức ăn tiền là đi. Đây đều là lão bà của ta ra, nhân viên phí cũng là nàng cho. Mặt khác người ở rể một mặt hâm mộ nhìn xem Tần Dương. Khó trách một tháng chỉ cấp mấy trăm khối, chỉ là cái này xa hoa gọi món ăn phục vụ cũng đã đủ rồi a. Dù sao người sống một đời, đơn giản chính là ăn mặc ngủ nghỉ cái này bốn kiện sự tình, ăn lại là hạng nhất đại sự. Chỉ cần không lỗ lấy miệng, vậy liền tuyệt đối không tính thua thiệt. Nếu như không tốn tiền chúng ta coi như thật điểm, ngươi sẽ không tiên nhân khiêu chúng ta đi. Tần Dương bị Đỗ Viễn bọn hắn chú ý cẩn thận phản ứng làm vui vẻ. Vừa nhìn liền biết bọn hắn là bị hố sợ, bằng không cũng không thể lại nhát gan như vậy. Tính toán, các ngươi cũng không cần điểm, Sophie, thực đơn này bên trên đồ ăn đều lên trước một phần nhỏ đi, để bọn hắn nếm thử. Nếu có đặc biệt ưa thích, lại thêm đồ ăn. T. Đỗ Viễn bọn hắn nhìn Tần Dương ánh mắt liền cùng nhìn thấy như thần. Cái quỷ gì? Thực đơn này bên trên đồ ăn lên trước một phần. Anh em, ngươi thực đơn này bên trên thế nhưng là có hơn 300 chồng rau phẩm à, ngươi chăm chú sao? Đỗ Viễn bọn hắn còn tại chất vấn. Sophie đã đi chấp hành Tần Dương chỉ thị. Dùng Liễu Nhan lời nói tới nói, ăn chẳng lẽ còn có thể đem một ngôi nhà cho ăn sụp đổ sao? Nàng dù sao không tin. Tần Dương có thể ăn là chuyện tốt, dù sao hắn ăn hết tất cả dinh dưỡng, cuối cùng đều sẽ chuyển hóa làm Liễu Nhan khoái hoạt nguồn suối. Không thể không nói chiến đấu nữ bộ đoàn hiệu xuất sắc thực nhanh. Sophie vừa đi không có vài phút, nữ bộ đoàn liền bắt đầu đem các loại rau trộn lẫn đồ ăn, lô thái đã bưng lên, chỉnh chỉnh tề tề bày ra trên bàn. Tần Dương cười hô, đều huynh đệ nhà mình, không nên khách khí, tùy tiện ăn. Nghe chút Tần Dương nói như vậy, Đỗ Viễn bọn hắn coi như thật không khách khí, trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ăn quá ngon, ta mẹ nó đã rất lâu không có ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Huynh đệ, lão bà ngươi đến cùng là ai a, chúng ta quen biết không? Đầu năm nay hay là dáng dấp đẹp trai dễ dùng à, bằng vào khuôn mặt liền có thể thu hoạch được loại đãi ngộ này, cái này nếu là công lực lại thâm hậu một chút, đoán chừng liền không có chúng ta chuyện gì. Không trách Đỗ Viễn bọn hắn chưa thấy qua việc đời, thật sự là Liễu Nhan cho Tần Dương chuẩn bị những đầu bếp này, đoàn đội đều là tinh tiêu tế tuyển. Bình thường hào môn thế gia đầu bếp đoàn đội đều là cố định, sợ sệt đổi đầu bếp chủ nhà sẽ không quen mới khẩu vị. Nhưng là tại Liễu gia cũng không phải là dạng này. Liễu gia tất cả đầu bếp đều là trách nhiệm chế, khảo hạch chế. So hiện nay trời đồ ngọt không thể ăn, chủ nhà đề đầy miệng, làm như vậy quản gia mạ gì nhất định phải đem chuyện này cho ghi chép lại, trở thành đồ ngọt sư khảo hạch đánh giá một bộ phận. Đợi đến mỗi tháng tiến hành khảo hạch tổng kết thời điểm, kiểm tra đánh giá thành tích không tốt người kia liền sẽ trực tiếp bị khai trừ, thay mới người tiền đến. Hàng san cho những đầu bếp này tiền lương rất cao, phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt. Cho nên những đầu bếp này căn bản cũng không cần suy nghĩ sinh hoạt hàng ngày bề bộn, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm tốt mỗi một đạo đồ ăn là được rồi. Tại dưới loại chế độ này làm ra món ăn, có thể có bất hảo ăn sao? Ngay từ đầu bên trên rau trộn cùng trộn lẫn món ăn thời điểm, Hàn gia những người khác liền đã chú ý tới trong góc một bàn này. Bọn hắn chính kỳ quái vì cái gì người ở rể cũng có thể sớm mang thức ăn lên lúc, ở hồn dung cùng mặt khác nữ bột bương tôm hùm lớn cùng các loại dữ dội hải sản xuất hiện, tạo thành một cái thật dài trên mặt đất đồ ăn đội ngũ. Mặt khác Hàn gia người nhất thời không bình tĩnh. Làm bè bè nha. Mãn Hàn toàn tịch đúng không? Chương 485, thông minh lôi kéo làm quen phương thức chương 485, thông minh lôi kéo làm quen phương thức nhìn xem so với bọn hắn đầu cũng còn lớn tôm hùm, mặt khác bàn Hàn gia người nhất thời không bình tĩnh. Bên kia tình huống như thế nào? Không phải nói ngồi bên kia đều là người ở rể sao? Ăn đến so với chúng ta cũng còn tốt. Mã Đức, chúng ta quanh năm suốt tháng là Hàn gia cẩn thận, kết quả một năm liên hoan một lần còn ăn đến không bằng người ở rể. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút, muốn chết ta. Các ngươi nói những người khác không có quan hệ, nhưng là không cần ngộ thương đến siêu cấp người ở rể, coi chừng đem các ngươi đá ra Hàn gia. Ngươi mẹ nó nói bừa cái gì a, chúng ta Hàn gia lúc nào có siêu cấp người ở rể? Ngươi cấp cho danh tự đúng không? Một người trong đó chỉ Liễu Chí Minh, vị kia là đương nhiệm Hàn gia gia chủ Hàng San lão công, ở rể. Nghe nói nếu như không phải hắn mở miệng, Hàng San là không muốn làm Hàn gia gia chủ, nếu như Hàng San không nguyện ý làm gia chủ, chúng ta Hàn gia lập tức liền có thể từ nhất lưu thế gia trực tiếp biến thành tam lưu thế gia. Tiếp lấy người kia lại chỉ hướng Tần Dương. Vị kia thì càng không đơn giản, là đời tiếp theo gia chủ Liễu Nhan lão công gọi Tần Dương. Nghe nói vị này Tần công tử là có tiếng có năng khiếu, Liễu Nhan đối với hắn có thể nói là nói gì nghe nấy, muốn cái gì liền cho cái đó. Những năm qua những cái kia người ở rể không thể lên bàn, chủ yếu vẫn là bởi vì hai vị này không có tới. Năm nay người ở rể trận doanh có hai vị này về sau, ai còn dám xem thường bọn hắn. Nói câu không dễ nghe, người ta nguyện ý cùng những cái kia người ở rể ngồi một bàn cũng đã là rất cho Hàn gia mặt mũi, nói không chừng sang năm an vị bàn chính, đến lúc đó ngươi còn dám nói cái gì sao? Bây giờ còn không có làm rõ ràng Liêu Chí Minh cùng Tần Dương địa vị những này Hàn gia người, kỳ thật đại bộ phận đều là ngoại vi tử đệ, cũng không phải là hạch tâm tử đệ. Bởi vì hạch tâm tử đệ hôm nay đã mở qua sẽ, tại trong tộc sẽ lên được chứng kiến Liêu Chí Minh cùng Tần Dương cái này hai đại mị ma thực lực. Chỉ có những tin tức này không đủ linh thông Hàn gia bên ngoài tử đệ còn đem hai người này xem như phổ thông người ở rể đối đãi. Quả nhiên, chẳng được bao lâu Hàn gia hạch tâm người cũng đã bắt đầu bưng chén rượu chủ động tới mời rượu. Hàn gia tứ tử đứng núi chịu sào. Ai nha, vẫn luôn nghe nói ngũ muội tìm một cái anh tuấn tiêu sái lão công, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lão Tam cũng cười nhẹ gật đầu. Sợ rằng chúng ta tại Đế Đô cũng nghe qua Giang Hải thị hiển hách hung danh, nghe nói trước mấy đời thị thủ căn bản cũng không có biện pháp đem Giang Hải thị quản lý tốt, đều không có kết thúc yên lành. Nhưng ngũ muội phu ngươi vừa đi giống như liền an định rất nhiều, quả nhiên là người có bản lĩnh. Liêu Chí Minh cười không nói. Hắn tại Giang Hải thị khi thị thủ chủ yếu vẫn là Bắc kinh tế, chỉ An Vương diện này có Tần Dương tại, hắn xác thực không chút quan tâm. Dù sao Liêu Chí Minh cũng chỉ có một nguyên tắc, đem Tần Dương thả ra, những người khác đi theo. Bắt được tội phạm làm như thế nào phán liền làm sao phán. Chính mình cái này khi thị thủ, tác dụng duy nhất chính là giúp Giang Hải cảnh sát lật tẩy. Bằng không ngươi cho rằng Giang Hải cục cảnh sát những cái kia máy bay trực thăng là nơi nào tới? Thật sự cho rằng phổ thông cục cảnh sát có thể tùy thời tùy chỗ điều động máy bay trực thăng cùng đặc công sao? Lão tứ sông Liêu Chí Minh chớp chớp mắt nói ra, ngũ muội phu, kỳ thật trên tay của ta vừa bận cũng có rất nhiều hạng mục, nghĩ đến Giang Hải thị đầu tư. Ngươi nhìn tất cả mọi người là người trong nhà, về sau ta nếu tới Giang Hải thị đầu tư, ngươi cần phải cho chúng ta một chút ưu đãi a. Đây chính là EQ cao người lôi kéo làm quen phương thức. Ngươi trực tiếp chấp nối làm thân thích cái gì, đó là đơn giản nhất lôi kéo làm quen phương thức. Chân chính có thể kiên cố mãi mãi cũng là lợi ích, mà để cho người khác cảm thấy rất cảm thấy thân thiết, mãi mãi cũng là ngươi muốn để hắn cảm thấy các ngươi là người trên một cái thuyền, các ngươi là một phe cánh. Vô luận lão đại, lão tam hay là lão tứ, bọn hắn nhìn đều là tại cùng Liêu Chí Minh nói chuyện làm ăn, tại cùng hắn đàm luận Giang Hải thị sự tình. Nhưng trên thực tế bọn hắn đều là đang quay Liêu Chí Minh mông ngựa, nhất là lão tứ biểu đặt về sau khả năng đến Giang Hải thị đầu tư mục đích, không phải liền là biến tướng nói cho Liêu Chí Minh, ta tán thành ngươi người này, cho nên về sau mọi người chúng ta có tiền cùng một chỗ kiếm lợi, ngươi nhất định phải nể tình sao? Liêu Chí Minh trải qua nhân tình trận, đối với loại chuyện này tự nhiên rất rõ ràng. Cho nên hắn cũng chỉ là cười một cái nói, Giang Hải là một cái rất đẹp địa phương, mặc dù có tội ác chi đâu ngoại hiệu, nhưng này đều là tin đồn. Hoan nên các ngươi có rảnh đến Giang Hải chơi, đến lúc đó ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị. Về phần tứ ca ngươi nói thương nghiệp đầu tư ta thì càng hoan nên, Giang Hải thị một cái rất có tiềm lực thành thị, chúng ta còn có rất nhiều hạng mục đều cần có người đầu tư, có người tới khai phát. Nếu như ngươi nguyện ý tới chúng ta thị phủ khẳng định là có tương quan ưu đãi, điểm này xin ngươi yên tâm. Nhìn xem, Liêu Chí Minh không hổ là làm nhiều năm như vậy thị thủ, tay trượt giọt nước không lọt. Ưu đãi khẳng định là có ưu đãi, nhưng là thị phủ đưa cho ngươi ưu đãi, cùng cá nhân ta không có quan hệ. Về phần ưu đãi này có thể hay không để cho mọi người hài lòng, cái kia đến lúc đó ngươi đến nói chuyện chẳng phải sẽ biết sao? Huynh đệ ba người đều nghe rõ Liêu Chí Minh tiếng phổ thông, cho nên tất cả đều hiểu ý cười. Lão nhị nghe được không hiểu ra sao? Cái này nói hay là tiếng Trung sao? Từng chữ hắn đều nghe hiểu được, nhưng là liền cùng một chỗ về sau hắn giống như lại có một chút nghe không hiểu. Bọn hắn đang cười cái gì a? Cái này có gì đáng cười? Bất quá lão nhị là một cái người rộng lượng, nếu nghe không hiểu vậy liền nghe không hiểu đi. Lão nhị giơ ly rượu lên, ta trước cạn. Lộc cộc lộc cộc. Ở trước mặt tất cả mọi người, lão nhị trực tiếp đưa trong tay một chén rượu trắng trực tiếp uống xong. Mặt khác ba huynh đệ giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Ngươi mẹ nó đến lúc đó nói điểm cắt tường nói a. Thật sự là sẽ không dù là sớm nói một câu chúc mừng năm mới cũng được a. Cái này trực tiếp làm. Ngươi là lựa gạt uống rượu a. Không chỉ có Liêu Chí Minh bên kia tại xã giao, Hàn gia tiểu đối cũng từng cái lại gần cho Tần Dương mời rượu. Trước đó bọn hắn là thật chướng mắt Tần Dương, cảm thấy tiểu tử này không có cái gì bản sự. Nhưng ở hôm nay quan sát Tần Dương cả ngày sau, những này Hàn gia tử đệ tất cả đều chịu phục. Mặc kệ Tần Dương đến cùng biết cái gì tuyệt chiêu, nhưng hắn có thể làm cho Liễu Nhan hoàn toàn nghe hắn, chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ để bọn hắn tất cả Hàn gia tử đệ khâm phục. Hàn Thịnh dẫn đầu lại gần mời rượu. Tần ca, ta gọi Hàn Thịnh, là Tam Phòng, mở một nhà công ty giải trí tại làm càng rỡ, hy vọng về sau Tần ca có cơ hội quan tâm. Tần ca, ta gọi Hàn Tước, là Đại Phòng. Tần ca, ta gọi Hàn Mãng, là Nhị Phòng. Tần ca, ta là Tứ Phòng, Hàn Hy. Khá lắm, Hàn gia tứ tử nhi tử tất cả đều tới. Mặt khác người ở rể trông thấy những này giàu đời thứ ba đối với Tần Dương như thế cung kính, bọn hắn từng cái thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể túi đầu mánh liệt ăn. Không có cách nào, những này giàu đời thứ ba bình thường thế nhưng là ngay cả con mắt đều không mang theo xem bọn hắn. Nếu là đặt ở những năm qua, bọn hắn nếu là chặn đường những này giàu đời thứ ba liền xem như đem bọn hắn đánh một trận cũng sẽ không có người ra mặt hỗ trợ. Không có cách nào, tại trong đại gia tộc, bên ngoài tử đệ liền đã địa vị rất thấp, huống chi ngươi hay là người ở rể. Ai biết bốn cái giàu đời thứ ba tới mời rượu, Tần Dương chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta không thích uống rượu, ta lấy trà thay rượu đi. Tần Dương nói giơ lên trong tay mình trà sữa. Tứ tử. Chương 486, Hàn Thịnh mượn đao giết người chương 486, Hàn Thịnh mượn đao giết người đây chính là tại Đế Đô, hơn nữa còn là tại Hàn gia, lại có người dám để cho bọn hắn uống rượu, chính mình uống trà sữa. Hàn Thịnh khẽ miệng giật một cái, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Con em thế gian nếu là hỉ nộ ai lạc đô biểu hiện tại trên mặt nổi, cái kia không khỏi cũng quá rất rưởi, chẳng phải là tùy tiện cũng làm người ta nắm. Cho nên Hàn Thịnh vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy chúng ta trước hết làm là kính, Tần ca ngươi tùy ý." Hàn Thịnh nói xong hơi ngửa đầu, trực tiếp đem trong tay rượu trắng cho một ngụm khó chịu. Ba người khác trông thấy Hàn Thịnh đều như vậy dứt khoát, bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, thế là cũng một ngụm im lìm. Mời rượu xong về sau, tứ tử biểu thị không lại quấy rầy Tần Dương ăn cơm, chính mình đi tới một bên. Hàn Hi một mặt không hiểu do hỏi, "Tam ca, tiểu tử kia không cho mặt mũi như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn uống chén rượu kia à? Coi như hắn là tiểu nhan tỷ lão công cũng quá đáng đi. Chúng ta mới họ Hàn, bọn hắn lại không họ Hàn." Hàn gia tử đệ đối với gia tộc vẫn là rất có lòng cảm mến. Nếu như không phải xem ở hiện tại Hàn gia phần lớn tài sản đều tại Hàn San trên tay, thật sự cho rằng bọn hắn sợ Liễu Nhan năm đâm à. Hàn Thịnh hừ lạnh một tiếng nói ra, lúc đầu ta còn muốn cùng hắn hảo hảo chung đụng, ai biết hắn cho thể diện mà không cần. Bất quá như vậy cũng tốt, tiểu tử này xem xét cũng không biết trời cao đất rộng. Cùng để hắn tại chúng ta Hàn gia phế lối, không bằng mang đi ra ngoài phế lối. Hàn Tước lập tức minh bạch hắn ý tứ. "Lão Tam, ý của ngươi là nói?" Hàn Thịnh cười lạnh nói, "Đoạn thời gian gần nhất mặt khác bảy nhà những tử đệ kia không phải tại cử hành cái gì yến hội sao? Dĩ vãng những yến hội này chúng ta Hàn gia đều là không tham gia, hiện tại chúng ta có phách lối ca, thật là tham gia khẳng định vẫn là muốn tham gia a." Hàn Tước hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Thịnh vậy mà lại chơi mượn đao giết người một chiêu này. Bất quá một chiêu này xác thực rất là khéo. Dù sao Hàn Thịnh mặt ngoài đối với Tần Dương hay là mười phần cung kính, mà lại mang Tần Dương đi tham gia Đế Đô những cái kia yến hội cũng có thể nói là dẫn hắn đi thấy chút việc đời. Đến lúc đó Tần Dương nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân đắc tội thế gia khác người, vậy coi như cùng mình không có quan hệ gì. "Lão Tam, ngươi cố này âm kình mà thật đúng là tùy ngươi cha a." Hàn Thịnh trắng Hàn Tước một chút. "Sẽ không khen cũng đừng cứng rắn khen, không có người coi ngươi là câm điếc." Sau khi cơm nước xong đã đến ban đêm. Nguyên bản Liễu Nhan là dự định trực tiếp mang theo Tần Dương trở về phòng đi ngủ, ai biết Hàn Tùng không phải nói có chuyện muốn cùng các nàng đàm luận, tiện thể cũng đem Hàn San cũng cho gọi đi. Nguyên bản Liễu Nhan đối với Hàn gia sự tình là không có hứng thú, kết quả nghe chút Hàn Tùng nói là muốn đem hàng thị tập đoàn một bộ phận cổ phần cho Tần Dương, Liễu Nhan cũng không nghĩ nhiều, quyết định vẫn là đi một chuyến. Dù sao cổ phần loại vật này cho Tần Dương cũng coi là một loại bảo hộ, cũng không thể cả một đời đều dựa vào mẹ vợ cho hồng bao đi. Nói ra đều để người chê cười. Nhưng nếu như nói hàng năm hắn nhận được là chia hoa hồng, vậy liền phong cách tây nhiều. Liễu Nhan đi họp, Tần Dương đang chuẩn bị nắm chặt thời gian hảo hảo trở về ngủ một giấc đâu, ai biết một giây sau Hàn Thịnh bọn hắn tìm tới. "Tần ca, ngươi là lần đầu tiên đến đế đô đi. Vừa vặn tiểu nhan tỷ hiện tại cũng có chuyện phải bận rộn, có muốn hay không chúng ta dẫn ngươi đi đế đô tùy tiện dạo chơi? Thần Dương gãi đầu một cái. Không cần đi, ta tương đối chạch, mà lại đế đô cùng Giang Hải hẳn là không cái gì khác nhau, trong thành không có gì tốt chơi. Nghe chút Tần Dương nói như vậy, Hàn Thịnh lập tức mê hoặc nói, Tần ca lời này của ngươi liền không đúng, đế đô thế nhưng là chúng ta Long Quốc tốt nhất thành thị, ở đều là có tiền người có thân phận, làm sao lại không có chơi vui giải trí hạng mục đâu. Ngươi liền tin các minh đệ một lần, đi theo chúng ta đi ra ngoài chơi một chơi, bao ngươi hài lòng. Tần Dương mắt nhìn thời gian, cảm thấy Liễu Nhan mới vừa đi bảo, hội nghị này đoán chừng một lát cũng xong không được. Nghĩ tới đây Tần Dương mở miệng nói ra, vậy được, bất quá trễ nhất 11 giờ ta liền muốn trở về, đây là ta bình thường thời gian ngủ. Nghe Tần Dương nói như vậy, Hàn Thịnh mấy người kém chút trực tiếp trách mắng âm thanh. Không hổ là người ở rể a, ngươi cuộc sống tạm bợ này trải qua vẫn rất thoải mái. Chúng ta những ngày giàu đời thứ ba vì kiếm tiền mỗi ngày làm bận bịu tứ phía, đều ngủ không đủ 6 giờ, ngươi ngược lại tốt, 11 giờ đêm đi ngủ, ngươi đặt chỗ này dưỡng sinh đâu. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng bọn hắn hay là cười đem Tần Dương dỗ dành lên xe. Hàn Hy thậm chí còn rất thông minh đem Sophie chứa nữ buộc trò chi khai. Bọn hắn đều rất rõ ràng Liễu gia nữ buộc đoàn chiến đấu lực rất mạnh, cho nên để bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn hắn khẳng định là sẽ không để cho đám nữ buộc quấy rối. Ngay tại Tần Dương chuẩn bị lên xe thời điểm, Tần Kiều đột nhiên xuất hiện, kéo lại Tần Dương góc áo. Thối lao ca, đã trễ thế như vậy ngươi muốn làm gì đi? Tần Dương một mặt ghét bỏ nói, đại nhân đi ra ngoài chơi ngươi tiểu hài nhi đừng quản, tranh thủ thời gian buông tay trở về đi ngủ. Tần Kiều chẳng những không có buông tay, ngược lại đem góc áo lôi kéo chặt hơn. Thối lao ca, mặc kệ ngươi đi làm cái gì, nhất định phải mang ta lên, bằng không ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Dù sao tại đế đô Tần Kiều chưa quen cuộc sống nơi đây, thân nhân duy nhất chỉ có Tần Dương. Lại thêm Hàn gia sơn trang này khắp nơi đều là sơn sơn thủy thủy, lúc ban ngày còn tốt, có thể ngắm phong cảnh, có một phen đặc biệt phong tình. Nhưng đã đến ban đêm khắp nơi đều là đen như mực, tuyệt không chơi vui. Ba người khác nhìn về phía Hàn Thịnh, hỏi thăm hắn hiện tại phải làm gì, dù sao cũng là hắn đề nghị muốn dẫn Tần Dương đi ra. Hàn Thịnh cũng là một cái làm lớn sự tình, hắn biết đem nữ bộ đoàn tạm thời cho chi khai có bao nhiêu khó. Hiện tại cũng chính là bọn hắn tại Hàn gia, cho nên sổ phỉ các nàng cũng không có phát giác được nguy hiểm, coi là Hàn Thịnh bọn hắn chính là mang theo Tần Dương tại trong trang viên dạo chơi, cho nên tùy tiện tìm lý do gì liền chi khai. Nếu như chờ sổ phỉ các nàng kịp phản ứng không thích hợp, bọn hắn muốn lại mượn đao giết người nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây Hàn Thịnh vừa cười vừa nói, Tần ca, thêm một người cũng không có việc gì, dù sao đều là chơi thôi. Mà lại chúng ta chơi hạng mục đều là rất màu xanh lá khỏe mạnh, mang cái tiểu muội muội cũng không thành vấn đề. Tần Dương có chút đau đầu nói, ngươi không hiểu rõ muội muội ta, ngươi mang lên nàng khẳng định sẽ hối hận. Hàn Thịnh chỉ coi Tần Dương là đang nói đùa, thế là hắn cười ha ha nói, yên tâm đi Tần ca, muội muội của ngươi đáng yêu như thế, ta làm sao lại hối hận đâu. Tiểu Kiều đúng không, ngươi gọi ta Hàn Thịnh ca là được rồi. Tần Kiều khinh bỉ nhìn Hàn Thịnh một chút, ngươi cũng xứng làm ca ca ta. Cũng ngay, đừng cản trở cửa. Tần Kiều một tay lấy Hàn Thịnh đẩy ra, chính mình lên xe, tuyển cái nàng ưa thích chỗ ngồi xuống. Hàn Thịnh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gia đình này đều khoa trương như vậy sao? Vốn cho là Tần Dương đã rất điên, kết quả hắn cô muội muội này cũng hơn. Hàn Thịnh vô quần áo trên người, cũng không có cùng Tần Kiều so đo. Cùng đi, chờ một lúc các ngươi liền biết cái gì gọi là khóc. Các loại tất cả mọi người sau khi lên xe, Hàn Thịnh trực tiếp cho lái xe phát cái hướng dẫn. Đi màu vàng tuổi tác. Chương 487, đi vào uống trước 3 vòng chương 487, đi vào uống trước 3 vòng đế đô, màu vàng tuổi tác. Nhìn xem vàng son lộng lẫy hội sở, Tần Dương trong lúc nhất thời có chút mê mang. Các ngươi dẫn ta tới loại địa phương này làm gì? Ta từ trước tới giờ không tới chỗ như thế. Nghe chút Tần Dương nói như vậy, Hàn Thịnh bọn người trong lòng âm thầm kinh bị. Giả trang cái gì đâu, nam nhân còn có thể không đến hội sở. Hàn Thịnh cười đối với Tần Dương nói ra, Tần ca, tình huống của ngươi mọi người chúng ta đều rõ ràng, có thể hiểu được. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ngươi theo chúng ta đi ra chơi, tuyệt đối sẽ không có những người khác biết, chúng ta khẳng định thủ khẩu như mình. Hàn Hy cũng ở một bên gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a Tần ca, tiểu nhan tỷ bây giờ bắt đầu buổi học đâu, căn bản là không dành quản ngươi. Chỉ cần chờ một lúc mọi người chúng ta không nói lỡ miệng, ai biết ngươi đi theo chúng ta ra ngoài làm gì đâu. Đi ra tản bộ không được sao? Tần Dương xông Hàn Hy giơ ngón tay cái lên. Không phải cảm thấy hắn biết nói chuyện, vẹn vẹn cho hắn dũng khí lời khen. Bọn này Hàn gia tử đệ đầu góc có phải hay không không dễ dùng lắm a, rõ ràng sợ Liễu Nhan sợ muốn chết, hết lần này tới lần khác còn chính là muốn tìm đường chết, điên rồi sao? Bất quá Tần Dương cũng xác thực chưa từng gặp qua đế đô hội sở là dạng gì, cho nên làm bộ từ chối một phen, hay là đi theo mấy người đi vào. Một đoàn người vừa tiến vào đại sảnh, lập tức liền có một tên mặc váy bao mông nữ nhân đi tới, chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Hàn thiếu, chào buổi tối. Hàn Thịnh nhẹ gật đầu, thuận miệng giới thiệu nói, Tần ca, đây là cái hội sở này quản lý Môn Tiến. Môn Tiến, đây là ta Tần ca, ngươi cho hắn xử lý chương tạm, ta trước đi đến mạo sừng 200. Không, nghe chút Hàn Thịnh nói như vậy, Môn Tiến lập tức vui vẻ ra mặt, dẫn hai người liền đi sân khấu. Tần Dương cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cái này không cần thiết đi, ta lại đợi không được mấy ngày, lập tức liền muốn về Giang Hải. Hàn Thịnh còn tưởng rằng Tần Dương là tại khách khí, vội vàng mở miệng nói ra, Tần ca ngươi cùng ta khách khí cái gì? Đều là huynh đệ nhà mình, cái này 200. Không, dù sao mạo xưng đi vào cũng sẽ không thiếu, ngươi lần sau đến đế đô thời điểm trực tiếp tới chơi là được rồi. Tần Dương nghiêm trang nói ra, ý của ta là nạp thẻ bên trong lãng phí, nếu không ngươi trực tiếp tiền mặt cho ta đi, dạng này ta lần sau muốn tới chơi thời điểm sờ mó tiền liền có thể nhớ tới cái này 200 là ngươi cho. Hàn Thịnh,
môn tiến. Ngay tại xử lý thẻ môn tiến thậm chí cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Đôi này tình sao? Có thể cùng Hàn Thịnh cùng nhau chơi đùa người, đã vậy còn quá móc. Hàn Thịnh gãi gãi mặt, cũng không có nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên đưa ra tiền mặt loại yêu cầu này. Kia cái gì? Thẻ nạp sao? Môn Tiến cũng 10 phần thông minh, lập tức phối hợp nói, "Nặng, đã mạo xương tiến bảo, 200." "Không không không," Hàn Thịnh ra vẻ tiếc rẻ nói ra, "Tần ca, ngươi nhìn thẻ này đã nạp xong rồi, không có cách nào lui, đáng tiếc. Ngươi nếu là sớm một chút nói tốt bao nhiêu, sớm một chút nói ta khẳng định cho ngươi tiền mặt." Tần Dương từ Môn Tiến trong tay tiếp nhận thẻ hội viên, sau đó nhìn về phía ba người khác. "Các ngươi bình thường thường xuyên đến nơi đây chơi?" Không rõ ràng cho lắm, ba người liên tục gật đầu. "Đúng vậy à, nhà này hội sở thật không tệ, là đế đô hội sở bên trong tu hoàn cảnh tốt nhất." Tần Dương ồ một tiếng sau đem thẻ đưa ra ngoài. "Vậy cái này trương tạm các ngươi ai muốn?" "Ta 150." "Không không không, bán cho các ngươi." "Hàn Thịnh, quá mức a. Ta mẹ nó người còn ở nơi này đâu. Vừa cho ngươi mạo xưng 200." "Không không không, ngươi trực tiếp 150." "Không không không, liền bán ra ngoài là có ý gì? Ngươi cứ như vậy muốn tiền mặt sao?" Hàn Thịnh cái này là thuộc về không hiểu Tần Dương. Tiền mạo xưng tiến tấm này thẻ hội viên bên trong, vậy thì cùng trực tiếp ném vào trong nước không có khác nhau. Dù sao hắn cũng không dám tới chỗ như thế, mà lại tiền này cũng không tính tiền riêng, không có cách nào phát động bị động bảo mệnh kỹ năng. Nhưng nếu như tấm thẻ này có thể bán trao tay tiền mặt lời nói vậy liền không giống với lúc trước. Nhìn như thua lô 50, không không không, kỳ thực kiếm lời 150. Không không không, kiếm lời máu không lỗ. Hai người khác đều không có nói tiếp, dù sao Tần Dương loại thao tác này nếu ai nói tiếp vậy thì tương đương với đánh Hàn Thịnh mặt. Duy chỉ có đần độn Hàn Mãng không có chút nào ý thức được có cái gì không đúng, hắn chỉ cảm thấy chính mình đây là kiếm tiện nghi, hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Ta mua." Hàn Mãng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đối với Tần Dương nói ra, "Tần ca, ta cho ngươi chuyển khoản, ngươi đem thẻ ngân hàng của ngươi cho ta đi." Tần Dương trong lòng cảm động. Trên đời hay là nhiều người tốt ta. Ai nói Hàn Mãng là kẻ ngu. Đây rõ ràng chính là thiên tài. Chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian không đến liền kiếm lời 50, không 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 khối, ai còn dám nói hắn ngốc. Ngược lại là đứng ở một bên nhìn hai người giao dịch Hàn Thịnh lúc này như cái thằng hề. Vốn là muốn dùng 200. Không 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 hiện ra một chút chính mình hào phong phong khoáng, kết quả hiện tại tốt, tiện nghi Hàn lão nhị tên ngu ngốc kia. 10-50, không 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 tới sổ sau, Tần Dương cả người nhất thời buông lòng xuống. Thỏa. Tiền riêng có 150. Không không không. Chính mình có hóa hiểm vi di bảo bọc khẳng định là không chết được, tùy tiện sóng. Tần Dương thu tiền về sau vẫn không quên vô Hàn Thịnh bả vai nói ra, tâm ý của ngươi ta nhận được, hảo huynh đệ. Hàn Thịnh cười xấu hổ cười, không biết hẳn là làm sao nói tiếp. Cũng không thể cùng Tần Dương nói hắn hối hận, để Tần Dương hiện tại liền đem tiền cho lui về tới đi. Tính toán, không muốn những chuyện này, trước làm chính sự. Tại môn tiến dẫn đầu xuống, một đoàn người hướng hội sở đi vào trong. Vừa mới đi vào trong, Tần Dương liền bị rung động đến. Đây là một đầu rộng 3 mét hành lang, chỉ bất quá hành lang hai bên cũng không phải là bích họa, mà là hai cái phòng pha lê. Tại phòng pha lê bên trong, cách mỗi một mét liền sẽ có một cái phong cách khác lạ nữ nhân ở bên trong khiêu vũ, đối với trải qua hành lang người bước bị nhãn. Những nữ nhân này dáng người đều rất không tệ, mà lại ăn mặc phi thường nóng nảy. Hàn Thịnh tin tưởng Tần Dương loại này chưa từng va chạm xã hội nhà quê khẳng định sẽ đối với mấy cái này nữ nhân cảm thấy hứng thú. Dù sao nam nhân mà, nào có không tốn tâm. Ai biết Tần Dương nhìn những nữ nhân này tựa như là đang nhìn vật phẩm trang sức một dạng, trong mắt không có bất kỳ cái gì dục vọng. Cái này cho Hàn Thịnh cho nhìn ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này không thích nữ nhân sao? Hàn Thịnh có chút không xác định, hắn ở một bên mở miệng nói ra, "Tần ca, những này nữ ngươi coi trọng cái nào có thể trực tiếp cùng cửa quản lý nói, cửa quản lý có thể an bài các nàng tiến phòng đến hầu hạ chúng ta." Hàn Thịnh cảm thấy mình nói lời này đã đủ ngay thẳng. Ai biết Tần Dương chỉ là lắc đầu nói ra, "Không cần, nam nhân ở giữa tụ hội muốn những nữ nhân này làm gì? Chờ một lúc chỉ chúng ta mấy cái hảo hảo uống rượu, đi vào tới trước ba vòng, ai cũng không cho phép tránh." Tần Dương lời nói này đến mấy người sửng sốt một chút. "Đi vào tới trước ba vòng? Tình huống gì a, các ngươi Giang Hải thị hội sở là như thế này chơi phải không? Không có nữ nhân tô đậm bầu không khí, làm uống rượu a." Hàn Thịnh chưa từ bỏ ý định chỉ vào một thiếu nữ nói ra, "Cái này đâu Tần ca, ta cảm thấy cái này cũng không tệ, để nàng đi vào cũng không làm gì, liền để nàng rót rượu cho chúng ta cũng được." Thiếu nữ kia cũng hết sức phối hợp, biết Hàn Thịnh bọn hắn là kẻ có tiền, cho nên dán pha lên liều mạng muốn biểu hiện. Ai biết Tần Dương vẫn lắc đầu nói ra, "Không hứng thú, ta sợ nàng có độc, không sạch sẽ." Đáng người. Nguyên bản còn kích tình tràn đầy thiếu nữ trong lúc nhất thời cứng tại nguyên địa, không biết nên không nên tiếp tục cô kén. Chương 488, cái này cũng không dễ chơi a. Chương 488, cái này cũng không dễ chơi a. Tần ca, ngươi thật đối với mấy cái này nữ không có hứng thú. Hàn Thịnh dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tần Dương. Làm giàu đời thứ ba, bọn hắn từ nhỏ đến lớn liền không thiếu tiền. Cũng chính là bởi vì không thiếu tiền, cho nên bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng liền không thiếu nữ nhân. Nếu như không phải Hàn gia quản được nghiêm, bọn hắn khả năng vừa đọc sách lúc ấy liền bị nữ nhân bao phủ lại, căn bản là đợi không được bọn hắn trưởng thành. Tần Dương nhíu mày, các ngươi vì cái gì luôn đối với ta có dạng này hiểu lầm đâu? Nếu như ta không thích nữ nhân tại sao muốn cùng lao bà của ta kết hôn? Hay là nói tại trong mắt của các ngươi trên thế giới này liền không tồn tại thuần ái loại này sự tình? Các ngươi từng ngày liền không thể năng lượng tích cực một chút sao? Hàn Thịnh vài huynh đệ trong lòng cười lạnh. Thuần ái? Chó đều không tin. Cái gọi là thuần ái chiến sĩ chẳng qua là không có lựa chọn, cho nên tại thật vất vả nói chuyện một cái sau mới cẩn thận từng ly từng tí thôi. thật làm cho toàn thế giới mỹ nữ đều để ngươi tùy ý chọn, có mấy cái có thể nhịn được không làm loạn. Bọn hắn chỉ coi Tần Dương là sợ sệt Liễu Nhan nằm đấm, thế là lại một lần nữa cường điệu nói, "Tần ca, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi hoàn toàn là quá lo lắng. Giống màu vàng tuổi tác loại này cấp cao hội sở, kỳ thật cũng không phải là bởi vì nơi này hạng mục có bao nhiêu mới lạ, có nhiều sáng ý, trọng yếu nhất chính là tuyệt đối tư mật. Chờ một lúc chúng ta muốn đi bao xương đều là trang cửa chống trộm, đến lúc đó bọn người tiến vào giữ cửa trái ngược khóa, ai cũng sẽ không biết bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi hiểu ý của ta đi." Phổ thông hội sở yêu cầu tất cả cửa cũng không thể từ bên trong khóa lại, kỳ thật chính là vì phòng cháy an toàn cùng tránh cho có người ở bên trong làm chuyện xấu. Dù sao tại loại này tràn ngập cồn cùng hormone địa phương, người một khi cấp trên sự tình gì cũng có thể làm được, đến lúc đó liên lụy đến họp chỗ sẽ không tốt. Nhưng màu vàng tuổi tác dám lên cửa chống trộm, đủ để chứng minh nhà này hội sở lão bản hậu trường cứng đến bao nhiêu. Tần Dương còn chưa nói xong, Tần Điều trước hết mở miệng. "Ta nhịn các ngươi rất lâu a, các ngươi có phải hay không quên gốc tiểu thư còn tại?" Nhìn xem cùng tiểu lão hổ một dạng Tần Điều, Hàn Thịnh mấy người lập tức ngậm miệng lại. Xác thực, nếu như bọn hắn một đám đại nam nhân đi ra uống rượu, thì mấy cái nữ nhân tới bồi tiểu còn có thể nói còn nghe được, nhưng nếu như mang theo Tần Điều luôn cảm thấy là lạ, tựa hồ xác thực không thế nào thuận tiện. Rơi vào đường cùng mấy người chỉ có thể ở môn tiến dẫn đầu xuống đi vào bao xương. Bao xương sửa sang rất xa hoa, nhưng lại xa hoa cũng chỉ là một cái ca hát địa phương thôi. Một đám người ngồi tại trong bao xương điểm một chút rượu, sau đó liền bắt đầu nhìn màn ảnh lặng lặng ngẩn người, bầu không khí tương đương xấu hổ. "Các ngươi không ca hát?" Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Hàn Hi cười khổ nói, "Chúng ta bình thường đều không hát a, bình thường đều là người khác hát." Hàn Hi nơi này người khác dĩ nhiên chính là vừa rồi tại phòng pha lê bên trong cô kén những nữ nhân kia. Bọn hắn tới đây là dùng tiền tiêu phí bưng lòng, cũng không phải chạy tới mãi nghệ liên hát, sẽ không thực sự có người dùng tiền chạy ngoài mặt đến ca hát đi. Tần Dương ồ một tiếng, uống một ngụm bia. Trong bao xương lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có đủ mọi màu sắc đèn tìm kiếm đang không ngừng chuyển động, lấp loé. Môn Tiến làm quản lý đứng ở một bên đều cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, ngón chân đều nhanh muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Nàng hành nghề đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. "Nếu không, ta đến ca hát." Môn Tiến thật sự là chịu không được loại trầm mặc này không khí. Mấy cái đại nam nhân ngồi tại trong bao xương cũng không ca hát, liền ăn tính uống rượu. "Ngươi một chén, ta một chén, cái này có ý gì a? Các ngươi sợ không phải đến tra tấn ta?" Hàn Thịnh nhẹ gật đầu, ra hiệu Môn Tiến tranh thủ thời gian hát. Mặc kệ có dễ nghe hay không, dù sao chí ít chỉnh ra chút động tĩnh đến, bằng không bọn hắn đều nhanh muốn rơi chết. Đạt được Hàn Thịnh cho phép, Môn Tiến tranh thủ thời gian cầm ống nói lên bắt đầu ca hát, có tiếng ca về sau trong bao xương không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Tần Dương nghe một hồi rồi nói ra, "Cái này cũng không dễ chơi à, các ngươi không phải nói có rất nhiều giải trí hạng mục sao, ta làm sao không có cảm giác đến đâu?" Hàn Thịnh bọn người nghe Tần Dương nói như vậy mắt trợn trắng. "Mẹ nói nhiều như vậy giải trí hạng mục ngươi không phải không cần sao? Nếu như có thể gọi những pha lê kia trong phòng tiểu tỷ tỷ tiến đến, ngươi muốn cái gì giải trí hạng mục đều có thể cho ngươi cả. Nhưng bây giờ tốt, bước đầu tiên liền bị ngươi cho bóp chết trong trứng nước. Chúng ta mấy cái đại nam nhân hiện tại trừ ngồi ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn có thể làm gì? Ngươi chọn tôi thật được." Hàn Thịnh mấy người mặc dù trong lòng có lời oán giận, nhưng lại không dám thật đem nói thật đi ra. Bằng không Tần Dương trở về cùng Liễu Nhan thổi gió gối đầu, Liễu Nhan không chừng sẽ làm như thế nào trừng phạt bọn hắn đâu. Ngay tại mấy người như ngồi bàn trong thời điểm, Hàn Thịnh điện thoại đột nhiên thu đến một đầu tin nhắn. Trông thấy nội dung tin nhắn, Hàn Thịnh trong nháy mắt vẻ u sầu tận tán, mừng tít mắt. "Ai nha, cửa quản lý, Triệu công tử bọn hắn hiện tại cũng tại màu vàng tuổi tác đúng không?" "A." Ngay tại ca hát Môn Tiến sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. "Đúng là ở. Vậy còn thất thần làm gì, ta cùng Triệu công tử là bạn tốt, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi tìm hắn." Môn Tiến thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. "Ngươi cùng Triệu công tử là bạn tốt? Triệu Hàn hai nhà là đối thủ một mất một còn, cái này tại đế đâu người nào không biết ta. Mỗi lần gặp mặt các ngươi đều bóp, mà lại mỗi lần đều là các ngươi thần tiên đánh nhau. Phía dưới tiểu nhân vật gặp nạn, ai dám thật mang các ngươi đi gặp mặt ta?" Môn Tiến cười khổ nói, "Hàn thiếu ngài đừng nói giỡn, ngài cũng biết chúng ta màu vàng tuổi tác quý củ, nếu như ngài ở chỗ này náo sự, về sau chúng ta cũng chỉ có thể không tiếp đãi ngài. Cấp cao hội sở trọng yếu nhất chính là tư mật tính." Mặc dù Môn Tiến không biết Hàn Thịnh là từ đâu biết Triệu Khang bây giờ đang ở các nàng nơi này, nhưng như biết là một chuyện, chính mình mang Hàn Thịnh bọn hắn đi tìm Triệu Khang chính là một chuyện khác. Hàn Thịnh cửa đối diện Tiến nói ra, "Cửa quản lý, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta sẽ còn hại ngươi sao? Ta cùng Triệu công tử thật là hảo bằng hữu, mà lại chúng ta cũng khó được có thể tại các ngươi nơi này chạm mặt, ngươi dẫn ta đi gặp một chút hắn thế nào? Ta cũng chính là đi chào hỏi mà thôi, không quá phận đi." Xem xét Hàn Thịnh ánh mắt, Môn Tiến liền biết đối phương là đang cảnh cáo chính mình. Môn Tiến trong lòng bất đắc dĩ, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ quản lý mà thôi, nếu như Hàn Thịnh quyết tâm muốn gây sự, chính mình lại có thể làm sao bây giờ đâu? Xem ra chính mình phần công tác này hẳn là giữ không được, nhưng ít ra không nên đắc tội Hàn Thịnh, miễn cho sau này mình ở chỗ này đều lăn lộn ngoài đời không nổi. "Vậy được đi, Hàn thiếu, mời tới bên này." Tại Hàn Thịnh bức bách bên dưới, Môn Tiến chỉ có thể mang theo mấy người tiến về một phòng khách khác. Lúc này Tần Kiều đã rất bất mãn. "Lão ca, các ngươi nam đều nhàm chán như vậy sao? Loại địa phương này có gì vui?" Tần Dương cười cười không biết hẳn là trả lời thế nào. "Ta cũng không biết à, khả năng đây chính là đế đô đặc sắc đi, đế đô người khả năng đều nhàm chán như vậy." Hàn Thịnh vài huynh đệ sau khi nghe khỏe miệng giật một cái. "Lập tức các ngươi huynh muội liền biết cái gì gọi là biết chơi. Chương 489, đáng tiếc ngươi hỏa hầu không tới nơi tới trốn. Chương 489, đáng tiếc ngươi hỏa hầu không tới nơi tới trốn. Tứ Hải Bao Xương, cửa ra vào. Môn Tiến gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Triệu Khang thanh âm phách lối. Tiến đến. Môn Tiến đẩy cửa ra còn chưa lên tiếng, Hàn Thịnh liền đã vượt lên trước một bước mang người tiến vào. Cùng Tần Dương bọn hắn bên kia quản cu é cùng xấu hổ khác biệt, Triệu Khang chỗ phòng khách này liền muốn náo nhiệt rất nhiều. Mỗi một nam nhân bên người đều là hai nữ nhân, trái ôm phải ấp, rất khoái hoạt. Ở bên cạnh còn có bốn cái nữ nhân chuyên môn phụ trách ca hát khiêu vũ, thiên thượng nhân gian, không gì hơn cái này. Triệu công tử, đã lâu không gặp. Hàn Thịnh, các ngươi mẹ nó sao lại tới đây? Vừa nhìn thấy Hàn Thịnh mấy người tiến đến, Triệu Khang cùng mặt khác Triệu gia tử đệ nhau nhau cầm rượu lên mình, khí thế hung hăng đứng lên. Bọn hắn còn tưởng rằng Hàn Thịnh là đến gây chuyện, từng cái tất cả đều tiến nhập trạng thái chiến đấu. Xem xét chính mình cũng cho Triệu Khang chỉnh ứng kích, Hàn Thịnh trong lòng trong bụng nở hoa. Đúng đúng đúng, chính là muốn loại khí thế này. Lão tử hôm nay chính là tới tìm các ngươi phiền phức. Hàn Thịnh trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại mở miệng nói ra, Triệu công tử, ngươi nhìn ngươi gấp cái gì mắt ta, ta cũng chính là nghe nói ngươi cũng ở nơi đây chơi, cho nên mới mang ta Tần ca tới cùng ngươi chào hỏi, ngươi làm sao một chút cách cục đều không có. Triệu Khang đều chẳng muốn nghe Hàn Thịnh nói nhảm, trực tiếp liền chửi ầm lên đứng lên. Bất ở chỗ này đánh rắm. Muốn làm bắn đó sao nói thẳng, bất ở chỗ này cùng lão tử còn con vấn. Cái gì Tần ca không Tần ca, lão tử không biết. Tần Dương cũng ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Hàn Thịnh, hắn thật là ngươi bằng hữu. Hàn Thịnh nhỏ giọng tại Tần Dương bên tai nói ra, hắn là ta anh em thân thiết, chính là tính tình nóng nảy điểm, đầu óc không dùng được, cùng lão nhị một dạng. Nghe chút Hàn Thịnh nói như vậy, Tần Dương nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại nhìn Triệu Khang ánh mắt lập tức có chút thương hại ở bên trong. Triệu Khang bị Tần Dương cái này ánh mắt thương hại cho kích thích, giơ chai rượu lên chỉ vào Tần Dương nói ra, ngươi mẹ nó nhìn cái gì đấy? Tin hay không lão tử đem ngươi trong mắt đào xuống đến. Mẹ nó, Triệu Khang thoại vẫn chưa nói xong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một giây sau, Triệu Khang liền từ tầm mắt của bọn họ bên trong biến mất. Ân, Tuấn Di, người đâu? Nghe được sau lưng có rên thống khổ thanh âm, Triệu gia những người khác quay đầu nhìn lại, Triệu Khang không biết lúc nào đã ngồi liệt tại góc tường, tựa như một bãi bùn não. Mới vừa rồi còn phách lối không gì sánh được Triệu Khang, lúc này sắc mặt trắng bệnh, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tam ca, nhanh, đem Tam ca nâng đỡ. Triệu gia tử đệ vừa mới chuẩn bị đưa tay nâng, Triệu Khang vội vàng mở miệng nói ra, đừng động, eo của ta giống như gãy mất. Gọi người, tranh thủ thời gian gọi người. Triệu Khang mặc dù không có thấy rõ ràng chính mình là thế nào bay đến bên này, nhưng hắn biết chắc là Hàn Thịnh bên kia ra tay. Những người khác không nói hai lời lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu diêu nhân, lần này cho Hàn Thịnh chỉnh động. Cái này, tình huống như thế nào, ai đem hắn làm thành như vậy? Hàn Hy bọn người lắc đầu. Không biết à, bọn hắn vừa rồi cũng không thấy rõ ràng, cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một giây sau Triệu Khang liền biến thành như vậy. Duy chỉ có Tần Dương trầm mặt nhìn về phía Tần Kiều. Ngươi làm? Tần Kiều hừ một tiếng nói ra, ai bảo trong miệng hắn không sạch sẽ. Nếu như không phải hắn ở trong thành, ta trực tiếp đem hắn trùng trong đất. Người khác không có thấy rõ ràng Tần Kiều là thế nào xuất thủ, Tần Dương nhưng khi nhìn rõ rồi chứ. Nói đúng ra Tần Kiều cũng không có xuất thủ, mà là một cước trực tiếp đem Triệu Khang cho đá bay, sau đó về tới tại chỗ. Tần Dương trước đó liền biết Tần Kiều có thể đi theo cha mẹ tại giã ngoại sinh tồn nhiều năm như vậy, khẳng định là có chút thực lực ở trên người. Chỉ là không nghĩ tới nàng xem ra vóc dáng rất nhỏ, sức chiến đấu thế mà mạnh như vậy. Tính toán, cũng không có gì tốt chơi, hay là trở về đi. Lúc này Tần Dương cũng nghĩ minh bạch, Hàn Thịnh ở đâu là dẫn bọn hắn đi ra chơi, rõ ràng chính là muốn đào hố cho hắn nhảy. Chỉ bất quá Tần Dương vừa mới chuẩn bị hướng ngoài phòng khách đi, liền nghe đến môn tiếng trong bộ đàm truyền đến bảo an thanh âm hoảng sợ. Cửa quản lý, không xong, cửa chính tiến đến hơn 100 người, nói là muốn cho Triệu thiếu báo thủ. Môn Thiến mặt đều bị dọa trắng. Vậy mà tới nhanh như vậy. Môn Thiến tranh thủ thời gian đối với Hàn Thịnh đám người nói, nhanh, các người đi cửa sau. Cửa sau không ai. Môn Thiến vừa dứt lời, trong bộ đàm lại chuyển tới tiểu đệ tiếng nói. Cửa quản lý, cửa sau lại tiến đến hơn 100 người. Môn Thiến. Lần này không có chiêu, tiền hậu giáp kích, chờ chết đi. Hàn Thịnh cũng không có nghĩ đến người Triệu ra đến như vậy nhanh, ai mẹ nó đi ra ca hát mang theo hơn 200 người ngồi xổm ở bên ngoài a. Triệu Khang ngươi thật sự là rảnh đến nhức cả trứng a. Không đợi Hàn Thịnh bọn người nghĩ kỹ sau đó nên làm cái gì, Triệu ra tay chân liền đã đem bọn hắn cho chắn về bao xương. Lúc này Triệu Khang ở chung quanh người nâng đỡ, rốt cục có thể ngồi ở trên ghế salon. Nhưng hắn cảm giác được eo của mình tựa như là muốn gãy mất một dạng, căn bản là ngồi không thẳng, hơi động đậy liền sẽ đau đến run rẩy. Triệu thiếu. Bảo tiêu đầu lĩnh Triệu Võ cung kính đối với Triệu Khang cúc không người, chờ đợi phân phó của hắn. Triệu Khang chỉ vào Hàn Thịnh đám người nói, mỗi người gỡ một cái chân, đứa bé trai kia đánh nàng 50 cái tát, cho nàng một bài học. Triệu Võ có chút do dự. Dù sao đều là Hàn gia người, hai nhà người bình thường tiểu đả tiểu nháo còn chưa tính, trưởng bối sẽ không quản, nhưng nếu quả như thật tháo bỏ xuống Hàn Thịnh bọn hắn một cái chân, vậy chuyện này coi như làm lớn chuyện. Gặp Triệu Võ còn chưa động thủ, Triệu Khang nổi giận. Ngươi mẹ nó thất thần làm gì? Không nhìn thấy lao tử eo đều sắp bị bọn hắn cho làm gãy. Tranh thủ thời gian động thủ, bằng không lão tử trước róc xương lóc thì ngươi. Nghe chút Triệu Khang nói như vậy, Triệu Võ liền biết hắn đây là sự thực tức giận. Triệu Võ vung tay lên, sau lưng bảo tiêu trực tiếp cùng nhau tiến lên. Hàn Thịnh mấy người lập tức dọa sợ. Triệu Khang, ngươi mẹ nó chớ làm loạn, không phải mới vừa ta ra tay. Ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, Tiểu Nhan tỷ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngồi ở trên ghế salon Triệu Khang cười lạnh. Liêu Nhan không buông tha ta, lão tử còn không buông tha nàng đâu. Lão tử nhớ thương nàng rất lâu, nàng nếu là dám đến, lão tử tại chỗ làm nàng ngươi tin hay không? Nguyên bản Tần Dương còn không có dự định xuất thủ, chuẩn bị để Hàn Thịnh bọn hắn ăn chút đau khổ. Kết quả hiện tại nghe Triệu Khang tiểu nói này, Tần Dương nhìn hắn ánh mắt lập tức liền trở nên lăng lệ. Triệu Khang bị Tần Dương ánh mắt chằm chằm đến run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Triệu Võ, hộ giá. Trông thấy Tần Dương cầm trong tay bình rượu trực tiếp đi hướng Triệu Khang, Triệu Võ cũng trước tiên muốn tới đây ngăn cản. Ai biết hắn vừa đi hai bước, liền bị Tần Kiều cho cản lại. Tần Kiều lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười nói ra, lão ca làm việc, người rảnh rỗi né tránh. Triệu Võ căn bản cũng không có đem Tần Kiều để vào mắt, đưa tay liền chuẩn bị đem Tần Kiều lấy mở. Ai biết Tần Kiều đùng một chút bắt lấy Triệu Võ cổ tay, sau đó từ từ dùng sức. Triệu Võ chỉ nghe thấy cổ tay mình xương cốt cặc cặc rung động thanh âm, toàn thân mình khí lực trong nháy mắt bị rút khô, căn bản không lấy sức nổi. Tiểu nữ hài nhi này có gì đó quái lạ. Ý thức được điểm này, Triệu Võ cương muốn động thật, Tần Kiều một câu để hắn như rất vào hầm băng. Nội lực sao? Có chút ý tứ, chỉ tiếc hỏa hầu không tới nơi tới chốn. Chương 490, lão ca ngươi yên tâm làm việc. Chương 490, lão ca ngươi yên tâm làm việc. Trong lịch sử điểm chiến lược cao người có rất nhiều, nhưng chân chính có thể làm cho nhớ rất ít. Nhưng cao thủ đều có một cái đặc điểm, đó chính là nhìn qua người vật vô hại, giống như không có sức chiến đấu gì một dạng. Cũng tỉ như trong truyền thuyết Trương Tam Phong, mọi người trong ấn tượng chính là một cái cười ha hả lão đầu, phát minh một cái dưỡng sinh thái cực quyền, chính là trong công viên đại gia đại mụ thường xuyên luyện loại kia. Nhưng trên thực tế Trương Tam Phong không chỉ có sống được lâu, hơn nữa còn tương đương biến thái. Giáp Tử đãng ma tìm hiểu một chút. Lúc này Tần Kiều đối với những này cái gọi là bảo tiêu tới nói, chính là như vậy tồn tại. Triệu Võ rất mạnh, hơn nữa còn luyện được nội lực. Cụ thể biểu hiện chính là hắn dưới một trường đi có thể đem tay quay cho ngẩng lên, cái này nếu là đánh vào trên thân thể người cái kia không được trực tiếp cho người ta làm hỏng a. Chỉ tiếc hắn loại này nội lực cũng liền khi dễ một chút người bình thường, đối với người bình thường hữu hiệu. Thật gặp được Tần Kiều cao thủ như vậy, hai người hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Dùng đám dân mạng lời nói tới nói, ngươi một cái luyện võ, không phải cùng tu tiên đánh cái gì. Tại Tần Kiều bắt lấy Triệu Võ cổ tay trong nháy mắt, Triệu Võ cũng cảm giác chính mình bắt đầu xương sống thắt lưng đau chân, chỗ nào đều không được sức lực. Loại cảm giác này thật giống như rõ ràng đã bên hông cuộn đột xuất rất nghiêm trọng, eo đều không thẳng lên được, còn có người cứng rắn muốn lôi kéo ngươi đi chạy vũ trang Việt dã 5 cây số một dạng. Gặp Triệu Võ bị Tần Kiều bắt lấy cổ tay về sau liền bất động gậy, Triệu Khang còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn trực tiếp chửi ầm lên đứng lên. Ngươi mẹ nó ở nơi đó làm gì chứ? Tranh thủ thời gian tới bảo hộ ta ạ. Triệu Võ lúc này là có khổ khó nói, không phải hắn không muốn động, là hắn hoàn toàn không động được a. Thân thể của hắn đã hoàn toàn không nghe hắn sai sự. Tần Kiều trên tay hơi vừa dùng lực, bị tóm ở Triệu Võ lập tức bị trên mặt đất, toàn tâm đau đớn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, hết lần này tới lần khác hắn hoàn toàn không kêu được. Tần Kiều 10 phần bình tĩnh đối với Tần Dương nói ra, lão ca ngươi yên tâm làm việc, có ta ở đây nơi này, bọn hắn sẽ không quấy rầy ngươi. Tần Kiều lời này vừa ra, nguyên bản còn muốn đi lên hỗ trợ những người hộ vệ kia không biết vì cái gì, từng cái đột nhiên không dám lên trước. Thật giống như lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn không phải tiểu nữ hài nhi, mà là một đầu nhắm người mà ăn dã thú một dạng. Tần Dương lúc này tâm tư căn bản cũng không tại những người hộ vệ kia trên thân. Triệu Khang Cương vừa mới nói để Tần Dương rất không hài lòng, cho nên lúc này hắn chỉ muốn tìm Triệu Khang phiền phức. Mắt thấy Tần Dương hướng hắn đi tới, Triệu Khang hô to một tiếng, trực tiếp liền muốn cùng Tần Dương động thủ. Chỉ bất quá hắn loại này sống an nhàn sung sướng công tử ca ở đâu là Tần Dương đối thủ. Đừng nhìn Tần Dương giống như rất ngược kê, nhưng đó là bởi vì hắn trước đó vẫn luôn là đối mặt cùng hung cực các loại tội phạm giết người, nếu không phải là quốc tế sát thủ, về đến nhà về sau đối mặt chính là Liễu Nhan, cho nên lộ ra hắn giống như sức chiến đấu rất kéo đổ. Trên thực tế Tần Dương tại đại học thời điểm thế nhưng là nổi danh toàn năng học trưởng, có thể dẫn đầu học đại học bội quét ngang Long Quốc các đại bộ môn. Tần Dương có thể là cái nhược kê sao? Sẽ không chỉ có thể có người coi là đại học không có tán đả vật lộn loại hình tranh tài đi. Cho nên khi Triệu Khang nhào lên trong nháy mắt, Tần Dương một cước lại cho hắn đạp trở về. Nguyên bản Triệu Khang eo liền đã không thẳng lên được, vừa rồi nhào tới bông chốc kia đã là hắn nhịn đau làm ra cuối cùng một ngây. Ai biết Tần Dương ra tay ác như vậy, căn bản cũng không mang cho cơ hội. Phục, anh em, ta phục được rồi. Ngươi đừng đánh ta, ngươi muốn cái gì nói thẳng, chỉ cần là ta có thể thỏa mãn, ta đều có thể trực tiếp thỏa mãn ngươi có thể chứ? Triệu Khang cũng là người thông minh, biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Mặc dù không biết Tần Dương là lai lịch gì, nhưng có thể làm cho Hàn Thịnh bọn người thành thành thật thật tác bồi người, đoán chừng là có cái gì đại bối cảnh. Tần Dương thuận tay cơ lấy bình rượu trên bàn, trực tiếp một cái bình nện ở trên đầu của hắn, tại chỗ mở cho hắn bầu. Triệu Khang không nghĩ tới Tần Dương ra tay ác như vậy, hắn bưng bít lấy đầu của mình tiếng kêu rên liên hồi. Tần Dương cảm thấy mới chỉ nghiện, trực tiếp đem bể nát bình rượu trực tiếp cắm ở trên đùi của hắn. Hàn Thịnh bọn người tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Ác như vậy sao? Ta dựa vào. Lúc này Hàn Thịnh bọn hắn cuối cùng biết vì cái gì Tần Dương có thể làm Liễu Nhan lão công. Quả nhiên trong một cái chăn ngủ không ra hai loại người a. Triệu Khang đau đến mở môi run rẩy, hắn hữu khí vô lực nói ra, huynh đệ, giữa chúng ta giống như không có cái gì thù đi. Ngươi dạng này làm ta, liền không sợ ta Triệu gia trả thù sao? Tần Dương nói mà không có biểu cảm gì nói ngươi mới vừa nói cái kia Liễu Nhan là lao bà của ta. Triệu Khang trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta biết a. Tần Dương nhẹ gật đầu. Biết liền tốt. Tần Dương lời này vừa nói xong, trực tiếp lại cầm lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc nện ở trên cái miệng của hắn. Dây đặc cái gạt tàn thuốc trực tiếp đem Triệu Khang răng cho nện đứt mấy quả, không đợi Triệu Khang kịp phản ứng, Tần Dương lại mạnh mẽ cậy mở miệng của hắn, đem cái gạt tàn thuốc cho nhét đi vào. T. Hàn Hy thật sự là nhìn không được, hắn ở một bên nhỏ giọng dò hỏi, Tần ca có thể hay không xuất thủ quá nặng đi. Hắn dạng này làm, sự tình làm lớn chuyện a. Triệu Khang mặc dù tại Triệu gia cũng không làm người khác ưa thích, cũng không phải Triệu gia chỉ định người thừa kế, nhưng dù gì cũng là người Triệu gia tại đế đô cũng là muốn mặt. Nguyên bản hôm nay chuyện này chính là bọn hắn gây sự trước đây, kết quả Triệu Khang còn bị Tần Dương cho biến thành dạng này, Triệu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàn Thịnh cũng sợ sẽ sự tình làm lớn chuyện kết thúc không được, thế là tranh thủ thời gian ở một bên khuyên bảo, "Tần ca, nếu không vẫn là tôi đi, cũng không có việc lớn gì." Hàn Thịnh lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Dương quay đầu nhìn chằm chằm một chút. Chỉ một chút Hàn Thịnh cũng cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng, vô ý thức ngậm miệng lại. Rất nhiều người đều cảm thấy Tần Dương không tim không phổi, giống như cũng không có cái gì lớn chí hướng, suốt ngày cũng chỉ nghĩ đến nằm thẳng làm kiêm chức. Nhưng Liễu Nhan chính là vậy ngược của hắn, mà rất không may, Triệu Khang lại vừa vặn phạm vào hắn kiêng kỵ. Đối với bọn hắn những phú gia công tử này ca tới nói, miệng này là rất bình thường. Triệu Khang đương nhiên không có lá gan trực tiếp động Liễu Nhan, nhưng nếu như là bình thường gia đình nữ sinh đâu? Bằng vào Triệu Khang quyền thế, muốn đối với những nữ nhân khác làm chút gì đơn giản không nên quá đơn giản. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tần Dương mới có thể đối với Triệu Khang hạ nặng như vậy tay. Bởi vì hắn thấy Triệu Khang đối với Liễu Nhan miệng này không phải hắn không muốn, mà là hắn làm không được. Nếu như có thể làm đến hắn khẳng định là sẽ không chút do dự đi làm. Thế là ở trước mặt tất cả mọi người, Tần Dương tựa như là đánh chết chó một dạng đánh Triệu Khang, hết lần này tới lần khác có Tần Kiều ở chỗ này trấn chẳng tử, không có bất kỳ người nào dám lên trước ngăn cản. Sau 15 phút, nhận được tin tức Triệu gia nhân cùng Hàn gia người đồng thời đổi tới hiện trường. Hai nhà người vừa mới đối mặt, mùi thuốc nổ liền hết sức nồng. Trưởng tử Triệu Hàn mặt âm trầm đi vào bao xương, kết quả trông thấy Triệu Khang mãn mặt là huyết điệu đổ vào trong góc, trên thân cũng là xanh một miếng tím một khối. Liêu Nhan cũng trước tiên đi vào bao xương, thấy được ngồi ở trên ghế salon ngay tại ăn trái cây Tần Dương. "Lão công, người không sao chứ?" Vừa nhìn thấy Liêu Nhan tiến đến, Tần Dương phun một chút nhào vào trong ngực của nàng. "Lão bà, người rốt cuộc đã đến, vừa làm ta sợ muốn chết." Chương 491, những người này đều là các ngươi đánh ngất xỉu. Chương 491, những người này đều là các ngươi đánh ngất xỉu. Tần Kiều nguyên bản cũng theo ăn trái cây, kết quả trông thấy Tần Dương làm như vậy, nàng cũng học theo, trực tiếp nhào vào Liễu Nhan trong ngực. "Đầu tử, bọn hắn khi dễ ta." "Ô ô ô." Tần Dương đưa ra một bàn tay đẩy Tần Kiều một thanh, ra hiệu nàng cũng ngay. Nhưng Tần Kiều không những không tránh ra, ngược lại càng thêm dùng sức hướng phía trước chen. "Thối lao ca, người ta cũng cần an ủi a. Ngươi dựa vào cái gì giành với ta?" Nghe hai người nói như vậy, Liễu Nhan lại quan sát một chút trong dạng bộ địa hoàn cảnh, trầm mặc. Bên trái trong góc, Hàn Thịnh mấy người mắt mũi sưng bầm, quần áo trên người cũng bị xé toang. Bên phải trong góc, Triệu Khang cùng chó chết một dạng nằm ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy máu tươi, cũng không biết sống hay chết. Ở phía trước TV phía dưới, Triệu Võ cùng một đám Triệu gia bảo tiêu tất cả đều bị đánh ngất xỉu nằm ở nơi đó, một cái chồng một cái, cũng không biết là bị ai đánh ngất xỉu. Toàn bộ bao xương bảo trì thanh tỉnh mà còn tốt không hao tổn cũng chỉ có Tần Dương cùng Tần Kiều. Ai khi dễ ai? Liễu Nhan lúc này đầu góc một đoàn hỗn não, không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hàn Thịnh, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Thịnh không dám giấu giếm, tranh thủ thời gian vừa chuyện này chân tướng nói một lần. "Tiểu Nhan tỷ, chúng ta chỉ là tới muốn cùng Triệu Khang chào hỏi, ai biết hắn tính tình lớn như vậy, một lời không hợp liền trực tiếp gọi bảo tiêu tiến đến đánh chúng ta. Chúng ta thật sự là giận, lại thêm lại không thể để bọn hắn tổn thương đến tỷ phu cùng tiểu muội, cho nên cứ như vậy Liễu Nhan. Ý của ngươi là nói, những người hộ vệ này tất cả đều là mấy người các ngươi xử lý?" Hàn Thịnh bọn hắn đầu tiên là vụng trộm mắt nhìn Tần Kiều, sau đó liền vội vàng gật đầu. Liễu Nhan cảm thấy rất kéo, Triệu Hàn cũng cảm thấy rất kéo. Hàn Thịnh mấy tiểu tử này là cái gì sức chiến đấu bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mấy cái này công tử ca bình thường cũng liền tại nữ nhân trên người khoe khoang, bọn hắn có thể đánh được chuyên nghiệp bảo tiêu. Phải biết Triệu gia bảo tiêu cũng không phải một đám phế vật, bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm đều sẽ tiến hành huấn luyện, mỗi tuần còn sẽ có thể năng khảo hạch. Liền xem như bọn hắn đứng ở nơi đó để Hàn Thịnh bọn hắn đánh, chỉ cần không tá trợ công cụ cùng đánh trúng bộ vị yếu hại, mất chết bọn hắn cũng không có khả năng đem Triệu gia bảo tiêu cho đánh ngất xỉu a. Triệu Hàn trầm giọng nói ra, "Liễu Nhan, ta cần một lời giải thích." Liễu Nhan nhàn nhạt nhìn Triệu Hàn một chút nói ra, "Hàn Thịnh không phải đã giải thích cho ngươi ngày sao? Ngươi còn muốn cái gì giải thích? Hôm nay chuyện này nguyên bản là các ngươi người Triệu gia động thủ trước đây, mà lại Hàn Thịnh bọn hắn cũng bị đánh thành dạng này, ngươi còn muốn thế nào?" Triệu Hàn cười lạnh nói, "Ngươi ta đều biết bọn hắn không có khả năng có thực lực này." Liễu Nhan không chút nào nể tình. "A, ngươi lại biết? Vậy theo ý của ngươi, những người hộ vệ này là lão công ta đánh ngất xỉu?" "Lão công ta ngươi cũng nhìn thấy, là cái người làm công tác văn hóa, tay trói gà không chặt, so Hàn Thịnh bọn hắn còn muốn yếu. Nếu như không phải lão công ta, đó chính là tiểu muội đánh lạc." Liễu Nhan hai câu này trực tiếp đối Triệu Hàn á khẩu không trả lời được. Tần Dương nhìn đúng là một cái tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, không giống như là trong phim ảnh loại kia có thể một cái bãi bình một đám cao thủ. Tần Kiều thì càng không thể nào, một cái tiểu nữ hài nhi có thể có cái gì sức chiến đấu. Nghĩ tới đây Triệu Hàn không khỏi hoài nghi từ bản thân đến. Chẳng lẽ nói những người hộ vệ này thật sự là Hàn Thịnh bọn hắn đánh ngất xỉu? Nếu quả như thật là như thế này, hôm nay chuyện này thật đúng là xử lý không tốt. Dù sao Hàn Thịnh bọn hắn thương cũng không nhẹ, Hàn Hi nửa gương mặt thậm chí đều sưng lên đi, nhìn liền cùng lấp một cái bánh bao một dạng. Nếu như là Hàn Thịnh bọn hắn đánh, cái kia xác thực thuộc về tự vệ. Dù sao bọn hắn cũng là muốn mặt mũi, cũng không thể bị bảo tiêu đánh không hoàn thủ đi. Triệu Hàn hừ lạnh một tiếng nói ra, "Hôm nay chuyện này không xong, ta sớm muộn sẽ hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Triệu Hàn vung tay lên, lập tức liền có người tiến đến đem té xỉu những người hộ vệ này cùng Triệu Khang tha đi. các loại người Triệu gia hoàn toàn rút lui về sau, Liễu Nhan mới ngồi ở trên ghế salon. Tần Dương vội vàng tiến tới lấy lòng cho nàng đấm chân. Liễu Nhan nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Nói đi, những người kia đến cùng là ai đánh?" Hàn Thịnh mấy người không nói lời nào, chẳng qua là cảm thấy bị khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Bọn hắn mới là người bị hại a. Tần Kiều lúc này cũng không giả, tựa như là làm chuyện tốt tiểu hài nhi muốn thưởng một dạng, vội vàng nhấc tay nói ra, "Tẩu tử, là ta đánh." Liễu Nhan dở khóc dở cười nói, "Tiểu muội, ngươi ra tay có phải hay không hơi nặng một chút? Triệu Khang lại thế nào cũng là người Triệu gia, ngươi cho hắn đánh thành như thế, về sau hai nhà chúng ta càng không tốt ở chung được." Tần Kiều một tiếng đội bằng nói, "Tên mập mạp chết bẩm kia không phải ta đánh, là lão ca đánh." Liễu Nhan kinh ngạc nhìn đói bụng Tần Dương một chút. "Lão công, là ngươi đánh. Ngươi không phải vẫn luôn cùng ta nói không cần sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề, muốn di hòa vi quý sao?" Tần Dương nghiêm trang nói ra, "Có lỗi với lão bà, ta thật sự là nhịn không được, tên mập mạp chết bẩm kia miệng quá thiếu, ta nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, ngươi phải phạt liền phạt ta đi." Tần Dương đem tại sao mình đánh Triệu Khang nói một lần, sau đó làm ra một bộ muốn đánh phải không tùy tiện biểu lộ, dù sao chính mình là không hối hận. Nghe chút Tần Dương là vì bảo hộ chính mình mới đưa Triệu Khang đánh thành như thế, Liễu Nhan trong lòng liền cùng ăn mật ong một dạng ngọt. Nàng cũng không có trách cứ Tần Dương, mà là cầm lấy tay của hắn nhẹ nhàng thổi huênh hoang nói, "Lão công, tay của ngươi có đau hay không?" Tần Dương mở miệng nói ra, "Khác biệt, ta đều là thu nhận công nhân cố đánh, chính là ngón trỏ bị mẩu thủy tinh quẹt cho một phát lỗ hổng, chính là chỗ này, đổ máu đều." Liễu Nhan không nói hai lời trực tiếp đối với Tần Dương ngón trỏ tiến hành trừ độc. Hàn Thịnh mấy người đều nhìn phụ. "Không phải, đôi này sao? Ngươi không phải đến Hưng sư vấn tội sao? Mà lại Triệu Khang bị đánh đến thảm như vậy, ngươi không mắng hắn coi như xong, ngươi còn ở nơi này tiêu bên trên độc. Đi, trên xe có băng keo cá nhân, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói." Tần Dương ngừ một tiếng, ngoan ngoãn theo sát Liễu Nhan đi ra ngoài. Nhìn xem bọn hắn ân ái rời đi bóng lưng, Hàn Thịnh mấy người trầm mặc. Hàn Hy một miệng không do nói, "Chúng ta là không phải là bị làm cục. Kỳ thật tại Liễu Nhan trước khi đến, Tần Điều cũng đã đem những người hộ vệ này cho đánh ngất xỉu. Chỉ bất quá Tần Dương tiểu tử này là thật âm. Hàn Thịnh bọn hắn không phải lo lắng sẽ đem sự tình cho làm lớn chuyện sao? Nghĩ như vậy muốn đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất cũng là có biện pháp, đó chính là không thể chỉ có một phương ăn thiệt thòi, tốt nhất hai phe đều ăn thiệt thòi. Cho nên Tần Dương tự mình động thủ, trực tiếp đem nguyên bản không có việc gì Hàn Thịnh bọn hắn cũng đánh thành đầu heo, ra tay rất nặng, rất khó nói trong đó có hay không xen lẫn ân oán cá nhân. Chỉ cần Hàn Thịnh bọn hắn cũng thụ thương nghiêm trọng, vậy hôm nay sự tình liền náo không lớn. Dù sao ngươi người Triệu gia bị thương, ta Hàn gia người cũng thụ thương. Chỉ cần Hàn Thịnh bọn hắn một mực chắc chắn những người hộ vệ kia là bọn hắn đánh ngất xỉu, Triệu Khang cũng là bọn hắn ra tay, cái kia coi như Triệu Khang cùng những người hộ vệ kia tỉnh lại trở lại như cũ sự tình chân tướng, người Triệu gia cũng không có biện pháp cầm chuyện này làm văn chương. Dù sao trong bao xương không có giám sát, đối với gia tộc khác người mà nói, việc này chính là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chịu thiệt. Về phần Tần Kiều một vị tiểu cô nương hành hung một đám bảo tiêu, lời này của ngươi nói ra người khác tin sao? Chương 492, Tôn Hùng cũng có thể ăn no. Chương 492, Tôn Hùng cũng có thể ăn no. Ngày thứ hai, chạm vào tối. Tần Dương mơ mơ màng màng đi đến trong viện lúc, trông thấy có mấy cái Hàn gia phụ nhân ngồi tại trong lương đình, hướng hắn bên này chỉ trỏ. Chính là hắn sao? Chính là hắn, như đầu như heo, rất có thể ngủ, vậy mà ngủ cả ngày. Thật không biết tiểu nhan coi trọng hắn cái gì, cũng liền chỉ là dáng dấp đẹp trai một chút mà thôi, một cái tiểu bạch kiểm có gì tốt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để tiểu nhan nghe được, tiểu nhan có thể bao che cho con, để nàng nghe được lại được tức giận. Đối với Hàn gia chúng phụ nhân những nghị luận này, Tần Dương một chút cũng không có để ở trong lòng. Hừ, phụ nhân, tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi chỉ biết là ta lên được mượn, vậy các ngươi cũng không nghĩ một chút ta vì cái gì lên được mượn. Tần thiếu, ngài muốn ăn chút gì không? Trông thấy Tần Dương tỉnh, Sophie trước tiên liền đi tới, hỏi thăm Tần Dương muốn ăn cái gì. Hầu hạ Tần Dương lâu như vậy, Sophie các nàng những này nữ bộc đã rất có kinh nghiệm, biết Tần Dương lúc này là chính hư nhược thời điểm, cần ăn đến bổ sung thể lực. Tần Dương đang chuẩn bị gọi món ăn, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Tần Dương lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện lại là Tào Lăng Vân đánh tới. "Lão Tào, chuyện gì?" Tào Lăng Vân tiếng nói có chút mập mờ. Tâm tình cũng tốt, lão Tần ngươi không phải tại Đế Đô sao? Đi ra tụ cái bữa ăn, ta mời khách. Tần Dương sửng sốt một chút, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là trực tiếp để Tào Lăng Vân báo địa phương. Hảo huynh đệ xưa nay không hỏi vì cái gì, nếu hắn muốn liên hoan, vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương đối với Sophie nói ra, ta phải đi ra ngoài một chuyến, lão Tào mời ta ăn cơm. Ngươi nơi này có không có gì có thể trước hết để cho ta lót dạ một chút? Có Tần thiếu, cá hồi có thể chứ? Có thể, cầm tới trên xe đi thôi, ta đi đổi đôi giày. Sophie làm thủ thế, lập tức an bài nữ bộc đi theo Tần Dương xuất hành. Các loại Tần Dương thay xong giày mở cửa xe lên xe thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện trên xe Tần Kiều cùng Mã Dĩ đã vào chỗ. Trông thấy hai cái này tiểu tổ tông, Tần Dương lập tức có chút đau đầu. Hai người các ngươi tới làm gì? Xuống dưới. Tần Kiều hừ một tiếng nói ra, lão ca, ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, ta chỉ có thể đi theo ngươi, a ngươi đi ra ngoài chơi không mang theo ta đúng không? Có tin ta hay không nói cho cha mẹ? Tần Dương trầm mặc. Tiểu nha đầu phiến tử này nói đến cũng là có đạo lý. Tuy nói là huynh đệ tụ hội, nhưng cũng không thể đem thân muội muội nhét vào Hàn gia chính mình chạy ra ngoài chơi đi, cái này có chút không chịu trách nhiệm. Tần Dương nhìn về phía Mạ Dị. Vậy còn ngươi? Mạ Dị nghiêm trang nói ra, tiểu thư nói, để cho ta một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi, ngăn chặn chuyện hôm qua lại phát sinh. Hôm qua Tần Dương sở dĩ bị bảo tiêu vây công, hay là bởi vì lúc trước hắn một mực cường điệu mạ gì cùng đám nữ bộc không cần cách hắn quá gần, không nên quấy rầy hắn. Cái này cũng liền cho Hàn Thịnh đẩy ra nữ bộc đoàn bụng trộm mang theo Tần Dương đi ra cơ hội. Nếu như hôm qua không phải Tần Kiều ở đây, Liễu Nhan rất khó tưởng tượng cuối cùng sẽ là một cái dạng gì kết quả. Cho nên Liễu Nhan trực tiếp cho nữ bộc đoàn hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, nữ bộc đoàn đều phải cam đoan Tần Dương an toàn, mà mạ gì càng là muốn một tấc cũng không rời bảo hộ Tần Dương, dù là Tần Dương bản nhân để mạ gì đi ra cũng không được. Tần Dương nhìn chằm chằm mạ dị nhìn thật lâu rồi nói ra, ngươi sẽ không phải là đi theo ta đi ăn nhờ ở đậu à? Mạ dị cười hắc hắc. Tần thiếu lời này của ngươi liền quá mức, ngươi liền xem như không cho ta ăn uống ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, ai chỉ bất quá ngươi cũng biết, chiến đấu là rất tiêu hao thể lực, nếu như ta thể lực chưa đủ nói, sức chiến đấu khẳng định sẽ hạ xuống. Bất quá Tần thiếu ngươi yên tâm, ta coi như kiệt lực mà chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thụ thương. Mặc kệ bất luận kẻ nào muốn tổn thương ngươi, đều phải bước qua thi thể của ta. Mạ dị những lời này còn cho Tần Dương nói cảm động. Nha đầu này mặc dù mãng phu một chút, nhưng trung tâm hay là rất trung tâm. Vậy được đi, hai người các ngươi chờ một lúc nghe lời của ta, không nên chạy loạn. Tần Dương thở dài, chỉ có thể đem các nàng hai cái mang lên. Thật sự là kỳ quái, chính mình làm sao đột nhiên liền biến thành bà mẫu. Mang hải tử loại chuyện này không phải là cha mẹ tới làm sao. Đế đô, Đông Đại Nhai. Mặc dù bây giờ đã là trạm vào tối, nhưng nơi này vẫn như cũ mười phần náo nhiệt. Dựa theo Tào Lăng Vân cho địa chỉ, Tần Dương đi tới một nhà gọi là Cửu Trọng Thiên Tiểu Lâu. Tiểu lâu này là 9 tầng một tháp kết cấu, ngươi càng lên cao đi, cần hội viên đẳng cấp cũng liền càng cao. Đơn giản tới nói chính là thấp nhất tiêu phí càng quý. 1 đến 5 tầng là dùng tiền liền có thể bên trên, 5 đến 8 tầng liền cần có thân phận mới được. Về phần tầng thứ 9 nghe nói chỉ có tử cực cung người mới có tư cách đi lên. Tào Lăng Vân lần này cũng coi là dốc hết bộ liếng, vậy mà trực tiếp tại lầu 5 mua một vị trí, ăn một bàn thấp nhất tiêu phí là 550. Không 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 bại gia a, ngươi là thật bại gia a. Đang phục vụ viên đem Tần Dương đưa đến lầu 5 về sau, Tần Dương nhìn xem một bàn đồ ăn giận không chỗ phát tiết. Đám đồ chơi này liền không phải ở bên ngoài ăn sao? Nhà ta cũng không phải không có, ngươi muốn ăn trực tiếp cùng ta nói a. Ta để sổ phỉ các nàng làm không được sao, hương vị vẫn còn so sánh nơi này ăn ngon, còn càng tiện nghi. Mạ gì ở một bên nhỏ giọng nói ra, Tần thiếu, ăn ngon khẳng định là càng ăn ngon hơn, nhưng không nhất định tiện nghi. Bởi vì tiểu thư nói, cho ngươi ăn đều muốn dùng tốt nhất, thật giống như cái này tôm hùm đi, ngươi không có phát hiện trong nhà làm tôm hùm muốn so nơi này lớn gấp 3 sao. Tần Dương sửng sốt một chút. Có đúng không? Có lớn như vậy? Ta trước đó xác thực không có chú ý. Đang uống rượu buồn Tào Lăng Vân trắng Tần Dương một chút. Đi lão Tần, biết tiểu tử ngươi gả thật tốt, ngươi cũng đừng có ở chỗ này khoe khoang. Sophie các nàng là ngươi nữ bộc cũng không phải ta nữ bộc, ta hôm nay liền muốn dùng tiền mời các ngươi ăn cơm, thế nào? Tào Lăng Vân mười phần hào khí đem thực đơn đưa cho Tần Kiều. Tiểu muội, hôm nay ngươi Tào ca mời khách, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ta ơn Tào ca. Tần Kiều ngon mặt cười, sau đó đối với một bên phục vụ viên nói ra, cái này tôn hùn còn gì nữa không? Lại đến 10 cái. Phúc. Tào Lăng Vân một ngụm rượu trắng phun tới, muốn nói lại thôi. Mặc dù để cho ngươi tùy tiện điểm, nhưng là đi, ngươi cũng không thể tùy tiện như vậy a. Gặp Tào Lăng Vân cái kia khó chịu biểu lộ, Tần Dương trong lòng trong bụng nở hoa. Để cho ngươi tiểu tử ở trước mặt ta trang khoác, lần này đại suất đi. Tần Dương cho Tần Kiều giơ ngón tay cái lên nói ra, không sai tiểu muội, ngươi đã học được kẻ có tiền tinh túy. Cái gì tinh túy? Tần Kiều quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này tinh túy chính là không cần chỉ nhìn chằm chằm than nước ăn, than nước sẽ chỉ làm ngươi trở nên béo. Ngươi phải nhớ kỹ, tôn hùm bảo ngư cũng có thể ăn no, với cá tổ yến cũng có thể giải khát. Mạ Di ở một bên liên tục gật đầu, Tần thiếu nói đúng. Điểm này nàng có quyền lên tiếng nhất. Dù sao vì để cho Tần Dương mỗi ngày đều có thể ăn được tươi mới nhất tốt nhất đồ ăn, nữ bộc thiên đoàn mỗi ngày đều sẽ có còn dư lại nguyên liệu nấu ăn. Có đôi khi Tần Dương khẩu vị không tốt, ăn đến thiếu, mà dì cùng đám nữ bộc liền sẽ ăn uống thả cửa, chân chính làm đến tôn hùm bảo ngư ăn vào no bụng. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Chương 493, hỏng, lại bắt đầu thấy ác mộng chương 493, hỏng, lại bắt đầu thấy ác mộng không để ý đến hai cái ăn hàng, Tần Dương cũng cho tự mình ngã bên trên một chén rượu, cùng Tào Lăng Vân đụng phải một chén. Nói đi, gặp được chuyện gì? Tần Dương hiểu rất rõ Tào Lăng Vân. Đường nhân là phú nhị đại, chính mình là hào môn người ở rể, Cố Nam sinh gia đình điều kiện cũng coi như không tệ, chỉ có Vũ Hạo, Tào Lăng Vân cùng Lê Đông Bằng là chân chính dễ cỏ. Dễ cỏ đặc điểm ngay tại ở nghèo qua, cho nên rất tiết kiệm, cơ bản sẽ không vung tay quá chán dùng tiền. Tào Lăng Vân lần này có thể một bữa cơm ăn hết 550. Không không không, rất hiển nhiên là gặp cái gì thiên đại việc khó. Tào Lăng Vân đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó trầm giọng dò hỏi, "Lão Tần, ngươi nói người sống cả một đời, đến cùng là vì cái gì tại sống a?" Tần Dương sững sốt một chút, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi mẹ nó đi ra ngoài trước đó còn bay lên một lần. Tào Lăng Vân, cất cánh quạp lông, ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Tần Dương chửi ầm lên, ngươi mẹ nó đều tiến vào hiện giả mô thức ngươi còn muốn rảo biện đúng không? Nam nhân chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể bắt đầu suy nghĩ triết học, cái này cũng khó trách Tần Dương sẽ sinh ra hiểu lầm, dù sao loại này đặc biệt hình thức tất cả mọi người từng tiến vào, quá quen thuộc. Tào Lăng Vân dở khóc dở cười nói, tính toán, đoán chừng ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi đã viên mãn, không có cái gì tiếc nuối. Gặp Tào Lăng Vân tựa hồ là thật nghĩ quẩn, Tần Dương uống một chén rượu sau cũng nói ra cảm thụ của mình. Ai còn có thể không có tiếc nuối đâu, chỉ cần là người liền có tiếc nuối. Tần Dương ngữ khí trầm thấp nói ra, khi còn bé cha mẹ ta liền ra ngoài đánh giã, suốt ngày cũng không thấy người. ngươi cho rằng ta vì cái gì như thế toàn năng? Tất cả đều là bị buộc đi ra. Ngươi nếm qua gặm qua màn tàu lạnh sao? Nếm qua cơm nguội sao? Biết Tường Lâm tẩu lão công là thế nào chết sao? Ngươi dù gì, cha mẹ ngươi khi còn bé cũng không có để cho ngươi bị đói lạnh lấy đi. Về phần ta, ha ha, tính toán, không nói. Tào Lăng Vân vốn là muốn tìm Tần Dương cầu an ủi, kết quả không nghĩ tới Tần Dương so với chính mình còn muốn thảm. Lão Tần, cái này đều đi qua sự tình, nhìn thoáng chút. Tần Kiều cũng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lão ca, không nghĩ tới ngươi so ta còn thảm. Tần Dương ồ một tiếng, lại uống một ngụm rượu. Thế thì cũng không trở thành, hay là ngươi thảm hại hơn một chút, dù sao ta khi còn bé không có cùng Hùng Hạt Tử đoạt lấy mật ong ăn. Tần Kiều nước mắt ảo ảo rơi xuống. Mật ong rất có dinh dưỡng à, nhưng ngươi chỉ có thể ở trong nhà ăn cơm nguội, gặm màn tàu lạnh, ô ô ô, cha mẹ quá không phụ trách nhiệm. Tần Dương sửng sốt một chút. Ta lúc nào ăn cơm nguội, gặm màn tàu lạnh? Ta mới vừa rồi là hỏi lão Tảo có hay không đến qua, ta khẳng định chưa ăn qua a, ta khi còn bé Chu Loan đuổi theo ta cho ăn cơm ăn, ta muốn không ăn đều không được, đều cho ta bổ đến chảy máu mũi. Tào Lăng Vân, Tần Kiều, thật mẹ nó cho a. Một người sao có thể như thế cho a? Nguyên bản Tào Lăng Vân cảm thấy Tần Dương so với chính mình thảm, trong lòng của hắn còn tốt chịu một chút. Nhưng hiện tại xem ra thảm nhất thủy chung là chính mình a. Lao Tần cháu trai này chỗ nào nếm qua khổ gì a? Cấp 3 phòng ăn mướp đắng trứng tráng đoán chừng chính là hắn nếm qua khổ nhất đồ chơi. Tần Dương lấy thủi trò đụng đụng Tào Lăng Vân. Nói thật, ngươi đến cùng gặp được chuyện gì? Tào Lăng Vân thở dài nói ra, chuyện gì đều có đi. Chúng ta công ty kia không phải muốn đưa ra thị trường sao? Lúc đầu đều tại đầu tư bỏ vốn khảo sát, kết quả gần nhất tuôn ra đến rất nhiều mặt trái tin tức, giống như có người đang làm sự tình. Hôm qua ta không phải điện thoại cho ngươi để cho ngươi giúp ta đeo nổi sao? Ta nguyên bản còn tưởng rằng trốn qua một kiếp, kết quả Thẩm Mộng quay đầu liền đi cùng Liễu Nhan xác minh, Liễu Nhan trực tiếp lời thề son sắt nói những chuyện này tuyệt đối không phải ngươi làm, nói nàng nắm giữ ngươi toàn bộ hành trình, có thể chính xác đến mỗi một phút mỗi một giây ngươi ở đâu. Thẩm Mộng nghe chút liền nổ, trực tiếp la hét muốn cùng ta chia tay. Nghe chút Tào Lăng Vân nói như vậy, Thần Dương lập tức hiểu. Thẩm Mộng dù sao cũng là Tào Lăng Vân tình nhân trong động, hắn lại là một cái trọng cảm tình người. Tào Lăng Vân hoa khẳng định hoa, nhưng hắn hoa cùng Đường Nhân hoa không giống với. Đường Nhân thuộc về trong nhà có tiền, từ hắn trưởng thành ngày đó trở đi, bên người liền có đủ loại nữ nhân chủ động hướng trên người hắn nào, hắn muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Bởi vì đối với những nữ nhân kia tới nói, Đường Nhân chính là một cái con rể kim quy. Mặc dù đều biết các nàng không nhất định có thể gả cho Đường Nhân, có thể tiến đường ra cửa, nhưng bạn nhất đâu? Phàm là đều có bạn nhất thôi. Cái này cùng ngươi mỗi ngày đi mua sổ số ngóng trông trúng thưởng một dạng. Bạn nhất Đường Nhân chính là bị chính mình cho mê hoặc đâu. Bạn nhất chính mình mang thai Đường Nhân hại từ đâu. Tỷ lệ hồi báo thật sự là quá cao, cho nên những nữ nhân kia nguyện ý cược, Đường Nhân chỉ có thể bị động hưởng thụ lấy. Nhưng Tào Lăng Vân là bình thường gia đình xuất thân hải tử, tuy nói vóc người không sai, đại học cũng thi tốt, tốt nghiệp về sau cũng có sự nghiệp của mình. Nhưng cùng Đường Nhân bọn hắn thật không cách nào so sánh được. Nói Tào Lăng Vân không tự ti đó là không có khả năng, chỉ bất quá loại này tự ti sẽ chôn giấu tương đối sâu. Đây cũng là vì cái gì trước đó tham gia họp lớp thời điểm, Tào Lăng Vân không phải kéo lên Tần Dương cùng một chỗ. Bởi vì Tần Dương từ nhỏ đến lớn đều là nữ hải tử trong mắt Bạch Mã Vương tử, mình có thể có một cái Bạch Mã Vương tử làm huynh đệ, sẽ có vẻ chính mình giống như cũng có như vậy mấy phần đẹp trai, có thể cho hắn gia tăng lực lượng. Cho nên Tào Lăng Vân hoa, chủ yếu là miệng nói hoa tâm không tốn, cũng sẽ không làm loạn. Hắn điểm cái kia 10 cái nữ bồi Tần Dương là 100% tin tưởng không có phát sinh cái gì, chỉ là thuần túy vì xã giao. Kết quả hiện tại xã giao cũng xã giao, nồi cũng cóng, sinh ý xảy ra vấn đề, Thẩm Mộng cũng phải cùng chính mình náo chia tay, để Tào Lăng Vân có một loại chính mình một mực tại cố gắng, nhưng là giống như cố gắng sai cảm giác. Tần Dương vỗ vỗ Tào Lăng Vân bả vai nói ra, ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi, ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, ta trước kia cũng giống ngươi như thế mê mang qua. Tào Lăng Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi liền vô nghĩa đi. Ngươi mẹ nó từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì đều là xuôi gió xuôi nước, ngươi sẽ mê mang. Tần Dương mười phần nghiêm túc nói ra, ta thật mê mang qua, ngươi biết phiền não của ta là cái gì không? Tào Lăng Vân lắc đầu. Ta tưởng tượng không ra ngươi có thể có cái gì phiền não. Tần Dương thở dài nói ra, ta lớn nhất phiền não chính là quá nhiều nữ nhân quấn lấy ta. Ngươi hiểu loại cảm giác này đi. Chính là đúng là âm hồn bất tán loại cảm giác này. Ta thậm chí có đôi khi làm ác mộng, đều mộng thấy Đường Hân Di các nàng tất cả đều chạy đến trên giường của ta tới, ép tới ta thở không nổi, ép tới ta nhanh hít thở không thông. Tào Lăng Vân, Lao Tần, Ân, nếu như ta không phải huynh đệ ngươi, ta thật rất muốn dùng thanh này dao ăn đâm chết ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi đó là ác mộng sao? Ngươi mẹ nó, cái kia rõ ràng là Tần Dương khoát tay chặt lại ngăn lại Tào Lăng Vân sau đó nói lời nói. Tính toán, cùng ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu, loại thống khổ này chỉ có chính ta mới biết được. Tần Dương vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một thanh nhã thanh âm. Tần Dương ca ca, ngươi chừng nào thì về đế đô? Tần Dương quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Ngươi là? Ta nha, Sở Gia Nhân. Tần Dương. Hỏng, lại bắt đầu thấy ác mộng. Chương 494, khi còn bé cứu được một nữ hài nhi chương 494, khi còn bé cứu được một nữ hài nhi sở. Sở Gia Nhân. Tần Dương một mặt mê mang. Sở Gia Nhân là ai? Nghe chút Tần Dương nói như vậy, Tào Lăng Vân cùng Tần Kiều tất cả đều trừng to mắt nhìn xem Tần Dương, không hẹn mà cùng nói một câu cha nam. Phải biết trước mắt Sở Giai Nhân duyên dáng yêu kiểu, dáng dấp đó là tương đương hoa tắc. Hoàn toàn chính xác liền cùng nàng danh tự một dạng, là một tên tuyệt thế giai nhân, hết sức xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy nữ hài tử, Tần Dương vậy mà một chút ấn tượng đều không có. Ai mà tin a? Sở Giai Nhân đối với Tần Dương trả lời không chút nào sinh khí. Nàng vũ mị cười một tiếng, "Tần Dương ca ca, chúng ta khi còn bé chỉ là chơi qua mấy ngày, cho nên khó trách ngươi không nhớ rõ ta. Hoàng gia Lâm Viên ngươi tổng nhớ kỹ đi. Ngươi 7 tuổi thời điểm, năm đó ta 5 tuổi." Sở Giai Nhân như thế nhắc lên, Tần Dương nghĩ tới, "Ngươi là tiểu hồ điệp." Sở Giai Nhân điềm điềm cười một tiếng, mặt cũng đỏ lên, thẹn thùng ngừ một tiếng. Tào Lăng Vân ở một bên nghe được rơi vào trong sương mù. "Cái gì tiểu hồ điệp, lão Tần ngươi không phải mới vừa rồi còn không biết nàng sao, hiện tại lại nhớ kỹ?" Tần Dương trợn khóc trợn cười nói, "7 tuổi thời điểm ta đi theo cha mẹ đến Đế Đô xin cơm. A không, du lịch. Kết quả tại Hoàng gia Lâm Viên du ngoạn thời điểm vừa vặn có cái tiểu nữ hải nhi rơi trong hồ. Lúc đó là mùa đông, Đế Đô nước hồ rất lạnh, mấy ngày nữa đều có thể kết băng loại kia. Lúc kia chung quanh lại không có người nào khác, cho nên ta liền nhảy đi xuống cứu nàng đi lên, chính là như vậy." Nghe Tần Dương nói như vậy, Tào Lăng Vân hướng hắn giơ ngón tay cái lên. "Không hổ là ngươi a. Người khác tiểu bạch kiểm tốt xấu đều là trưởng thành về sau mới bắt đầu có diễm ngộ, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu diễm ngộ không ngừng đúng không? 7 tuổi liền nhảy vào trong hồ cứu người. 7 tuổi thời điểm Tào Lăng Vân đừng nói biết bơi, hắn thậm chí ngay cả đi đường đoán chừng cũng có thể sẽ té ngã liên kỷ." Tần Kiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Lão ca, các ngươi trả lại Đế Đô muốn qua cơm." Tần Dương một mặt lúng túng nói ra, kỳ thật cũng không thể nói là xin cơm đi, chủ yếu là lúc đó cha mẹ thật sự là quá nghèo, thậm chí đều không có tiền cho ta nộp học phí, cho nên lão ba liền mang bọn ta trở về một chuyến Tần gia, tìm nhị thúc mượn ít tiền. Tần Kiêu lần nữa trừng to mắt. "Nhà chúng ta còn có thân thích. Quá giật đi, ta vẫn cho là nhà chúng ta cũng chỉ có chúng ta cha mẹ." Cũng khó trách Tần Kiêu sẽ có dạng này nhận biết. Dù sao mặt khác gia đình bình thường ngày lễ ngày Tết cái gì đều sẽ rời đi hộ, đều sẽ thông cửa loại hình. Dù là không phải ngày lễ ngày Tết, nếu quả như thật có minh đệ tỷ muội bình thường khẳng định cũng là sẽ gửi nhắn tin nói chuyện phiếm loại hình. Nhưng từ Tần Kiêu xuất sinh đến bây giờ, nàng liền không có gặp qua bất kỳ một cái nào Tần gia thân thích. Ngày lễ ngày Tết cũng không cần nói, hai vợ chồng quanh năm mang theo nàng ở nước ngoài đánh giá, thậm chí ngay cả điện thoại cũng sẽ không dùng. Chớ đừng nói chi là cái gì gửi nhắn tin gọi điện thoại liên lạc tình cảm. Đây cũng là vì cái gì Tần Kiều tại biết Long Quốc trong nước còn có Tần Kiều như thế một cái tiện nghi lão ca thời điểm, mặc dù nàng cảm thấy Tần Dương rất yếu, nhưng vẫn là sẽ có một loại cảm giác thân thiết, hoặc là nói một loại chân quý cảm giác. Dù sao so với cha mẹ, cái này lão ca mặc dù phế vật một chút, nhưng tốt xấu 10 phần bình thường. Chớ đừng nói chi là hắn trả lại cho mình tìm một cái phú bà đầu tử, vậy thì càng là một cái công lớn. Tần Dương uống một ngụm rượu rồi nói ra, "Cô à, nhà chúng ta không chỉ có thân thích, hơn nữa còn rất nhiều. Chỉ bất quá tất cả mọi người tương đối nghèo là được. Ta còn nhớ rõ nhị thúc lúc đó ở hay là phòng đất, có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Tóm lại ta khi đó học phí là tìm hơn 20 cái thân thích vay tiền mới có đủ." Nghe Tần Dương nói như vậy, Tần Điểu trầm mặc. "Tần gia Phạm Thiên điều sao? Làm sao từng cái có thể nghèo thành dạng này?" Tần Dương như thế không e dè nói mình nhà thân thích rất nghèo, kỳ thật chính là muốn ám chỉ Sở Giai Nhân đi nhanh lên, không nên cùng chính mình cái này quỷ nghèo dính dáng. Ai biết Sở Giai Nhân chẳng những không có nghe hiểu Tần Dương ám chỉ, ngược lại còn chủ động ngồi tại Tần Dương bên người. Say sưa ngon lành nghe hắn nói những này, trên mặt một chút ghét bỏ biểu lộ đều không có. "Lão Tần, nhiều năm như vậy thật sự là vất vả ngươi." Tào Lăng Vân cũng nhịn không được kính Tần Dương một chén. Tần Dương gãi đầu một cái nói ra, "Cũng là không tính vất vả, dù sao ta đến trường sau không bao lâu không lâu gặp được Chu Luân thôi." "Tào Lăng Vân, Mã Đức, ta hoài nghi tiểu tử ngươi đang khoe khoang." Tào Lăng Vân không có buông tha Tần Dương ý tứ, tiếp tục dò hỏi, "Ngươi mới vừa nói ngươi không phải đem vị mỹ nữ kia cấp cứu đi lên sao? Sau đó thì sao, các ngươi không có phát sinh một điểm gì đó?" Mã Dị cùng Sophie ở một bên bệnh hay nghe. Hai người bọn họ không chỉ có riêng là bắt quái, Tần Dương sau đó nói mỗi một chữ các nàng đều là muốn thuật lại cho Liễu Nhan nghe. Tần Dương trắng Tào Lăng Vân một chút nói ra, "Chúng ta lúc kia đều vẫn là tiểu hài nhi, có thể phát sinh cái gì? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá?" Tào Lăng Vân người huynh đệ này là thật tổn hại a, vừa chuẩn bị đào hố để cho mình hướng bên trong nhảy. Tần Dương vốn là muốn dùng Xuân Thu bút pháp mang qua, ai biết Sở Giai Nhân lại tại một bên nói bổ sung, "Tần Dương ca ca, ngươi quên ngươi lúc kia cùng ta đóng vai mọi nhà, ngươi nói lớn lên về sau ngươi sẽ lấy ta, chúng ta lúc đó còn muốn hôn định tình, ngươi quên sao?" Tần Dương. Tần Dương một mặt hoảng sợ vội vàng đưa tay bưng kín Sở Giai Nhân miệng. "Ý miệng. Lời này cũng không thể nói lung tung a. Ta lúc nào cùng ngươi một hôn định tình, ta khi còn bé cũng là rất có phân tất tốt ta, ta là tuyệt đối sẽ không chủ động thân nữ hài từ khác." Tần Dương là thật sợ. "Đây đều là thứ gì kiếp hồng nhân a? Tiểu thư ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nói lung tung rất thỏa nguyện, nhưng là ta có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Nữ nhân ghen thế nhưng là sẽ không quản ngươi lúc kia là mấy tuổi. Bởi vì nữ nhân đối với tình yêu trời sinh liền có một loại thiên mệnh cảm giác. Nàng chỉ cần là thích ngươi, kết hôn cùng ngươi, vậy liền sẽ cảm thấy ngươi nam nhân này khẳng định là nàng mệnh trung chú định nhân vật nam chính. Ngươi có từng thấy cái nào mệnh trung chú định nhân vật nam chính tại lúc nhỏ đi cùng nữ hài tử khác một hôn định tình sao? Chẳng lẽ không phải là nam nhân này đối với những nữ nhân khác đều không có hứng thú, duy chỉ có đối với mình nhân vật nữ chính này cảm thấy hứng thú không? Cho nên lúc này Sở Giai Nhân cái này phát biểu liền tương đối nguy hiểm, không thua gì trực tiếp hướng Liễu Nhan tuyên chiến. Tần Dương vốn là muốn thông qua che miệng phương thức để Sở Giai Nhân không nên nói lung tung. Ai biết Sở Giai Nhân nghịch ngợm lẻ lưỡi, dọa đến Tần Dương mau đem tay thu hồi lại. Cái này đều cái gì ma bệnh? Cô gái này là chó sao? Gặp Tần Dương cùng cái ngây thơ tiểu nam sinh một dạng một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình, Sở Giai Nhân nét mặt tươi cười như hoa. Tần Dương ca ca, ngươi hay là cùng khi còn bé một dạng như vậy không trải qua bữa. Ta nói chỉ là một hôn định tình, lại không có nói là ngươi hôn ta, rõ ràng là ta chủ động thân ngươi à, ngươi đã quên. Nhìn xem Sở Giai Nhân cái này quen thuộc dáng tươi cười, Tần Dương nghĩ tới, tất cả đều nghĩ tới. Đừng nhìn Sở Giai Nhân tựa như là cái tiên kim đại tiểu thư, nhưng nàng lúc nhỏ có thể bá đạo. Cái gì lớn lên về sau muốn cưới nàng, cái gì một hôn định tình, tất cả đều là Sở Giai Nhân khi còn bé chính mình làm ra sự tình. Chương 495, Đào Hoa Kiếp. Không, là của ta Hoa Đào Tiết. Chương 495, Đào Hoa Kiếp. Không, là của ta Hoa Đào Tiết. Tin tưởng các vị ngạn tổ đều từng có qua kinh lịch dạng này. Đó chính là lúc nhỏ chắc chắn sẽ có một cái hoặc là mấy nữ hài tử đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú, hoặc là nói phát ra từ nội tâm ưa thích. Trong lúc các nàng thật thích ngươi thời điểm, loại kia nhiệt tình chủ động là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Các nàng sẽ đem ngươi coi thành đồ chơi một dạng, động một chút lại trực tiếp kéo tới hôn một cái, mà lại là vô duyên vô cớ đột nhiên hôn một cái. Nếu như ngươi rất ghét bỏ ngay trước các nàng mặt lau trên mặt nước bọn, vậy các nàng liền sẽ sinh khí, liền sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm lại đến một ngụm. Tần Dương lúc đó chính là như vậy vô lực. Vì cảm tạ Tần Dương ân cứu mạng, tại trải qua Tần Dương ba mẹ sau khi đồng ý, hắn được đưa tới Sở Gia ở mấy ngày. Bởi vì là tiểu hài nhi, lại thêm Sở Gia nhân lúc kia không có cái gì bằng hữu, cho nên hai cái tiểu hài nhi dứt khoát sẽ ngủ ở cùng một cái gian phòng. Hai người mỗi sáng sớm đứng lên cùng một chỗ đánh răng rửa mặt, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem TV, chơi đùa cố, đơn giản tựa như là phiên bản thu nhỏ vợ chồng sinh hoạt. Chỉ bất quá lúc kia bọn hắn niên kỷ còn quá nhỏ, cho nên cũng không hiểu loại này cùng ăn cùng ở ý vị như thế nào. Sở Giai Nhân lúc kia mặc dù cũng không biết chính mình đối với Tần Dương ưa thích là một loại dạng gì tình cảm, nhưng nàng tại lúc đó đã cảm thấy Tần Dương trên thân thơm thơm, mà lại trên thân luôn luôn rất ấm áp dáng vẻ, chính mình là ưa thích ôm hắn, tựa như là ôm một cái bút bê mở dạng, rất có cảm giác an toàn. Tại Tần Dương sau khi rời đi trong mười mấy năm qua, theo Sở Giai Nhân từng ngày lớn lên, nàng đối với Tần Dương loại kia ưa thích cảm giác cũng liền càng thêm mãnh liệt. Khi còn bé cùng Tần Dương cùng một chỗ vượt qua đoạn thời gian kia có thể nói là Sở Giai Nhân trong trí nhớ thời gian tốt đẹp nhất, đến mức nàng hiện tại cũng đã biến thành một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ, lại vẫn luôn không có nói qua yêu đương, chính là vì đợi nàng trong suy nghĩ Tần Dương ca ca. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, Sở Giai Nhân còn có thể một chút liền đem Tần Dương nhận ra nguyên nhân. Bởi vì khi còn bé Tần Dương cho Sở Giai Nhân lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, đến mức nàng vừa nhắm mắt liền phảng phất có thể trông thấy Tần Dương hình dạng thế nào, ban đêm lúc ngủ lại có thể trở lại hai người khi còn bé cùng nhau chơi đùa thời gian. Tần Dương ca ca, ngươi lần này tới Đế Đô cũng là đến du lịch sao? Ngươi bây giờ ở nơi nào làm việc à? Ta vừa vặn cũng phải tìm làm việc, nếu không ta và ngươi tiến cùng một nhà công ty đi. Sở Giai Nhân lấy điện thoại di động ra trực tiếp tăng thêm Tần Dương phương thức liên lạc còn chưa đủ, thậm chí còn muốn trực tiếp cùng Tần Dương khi đồng sự. Tần Dương dở khóc dở cười. Ta nhớ được nhà ngươi rất có tiền à, nhìn ngươi bộ trang phục này, ngươi cũng không cần tìm việc làm đi. Sở Giai Nhân ăn mặc rất tinh xảo, cả người lộ ra rất có khí chất. Chỉ nàng dạng này đại mỹ nữ, bình thường công ty thật đúng là thuê không dậy nổi. Sở Giai Nhân nghiêm trang nói ra, nhà ta khi còn bé hoàn toàn chính xác rất có tiền, nhưng bây giờ không được, nhà chúng ta phá sản, ta cần kiếm rất nhiều tiền, vừa bạn muốn đánh công. Sở Giai Nhân vừa dứt lời, một tên mặc tây trang lão giả chạy tới. Tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngài. Triệu thiếu đã đợi ngươi rất lâu, ngài mau chóng tới đi. Thần Dương một mặt nghi ngờ dò hỏi, vị này là? Lái xe. Sở Giai Nhân sau khi nói xong mới ý thức tới chính mình giống như nói lỡ miệng, thế là lại bổ sung một câu, xe tốc hành lái xe, ta vừa rồi đánh xe tốc hành tới, không đưa tiền. Thần Dương, ngươi mẹ nó coi ta là đồ đần đùa đâu? Xe tốc hành lái xe có thể mặc cấp cao như vậy ô phục, còn chạy đến trên lầu tới gọi ngươi tiểu thư. Sở Giai Nhân hai tay ôm lấy Tần Dương cánh tay, nhẹ nhàng lay động, ý đồ manh hốn vượt qua kiểm tra. Ai nha, Tần Dương ca ca ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao người ta chính là muốn cùng ngươi làm việc với nhau thôi, ngươi liền dẫn người ta một cái không được sao? Tần Tiêu ở một bên liếc mắt mà, cùng là nữ nhân, Sở Giai Nhân tâm tư nàng có thể không biết sao? Thế này sao lại là muốn làm việc với nhau? Rõ ràng chính là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tần Tiêu trực tiếp mở miệng nói ra, vị tiểu thư này. Làm phiền ngươi đem ca ca ta bùng ra có thể chứ? Ca ca ta đã kết hôn rồi, hắn cùng chị dâu ta mười phần ân ái, ngươi không nên cùng hắn lôi lôi kéo kéo, coi chừng chị dâu ta đánh ngươi nha. Tần Kiều là một cái rất có nguyên tắc cô em vợ, lấy tiền làm việc. Liêu Nhan đối với nàng tốt như vậy, cho nên nàng đi ra về sau tự nhiên là phải gánh vác làm lên giúp Tần Dương cản hoa đào chức trách. Nguyên bản Tần Kiều cảm thấy mình lời đã nói đến ngay thẳng như vậy, Sở Giai Nhân hẳn là sẽ rất tức giận hoặc là rất thất vọng mới đối. Ai biết Sở Giai Nhân một mặt tò mò nhìn Tần Kiều nói ra, ngươi là Tần Dương ca ca muội muội, vậy ngươi về sau cũng chính là muội muội ta. Đến, gọi ta là tỷ tỷ. Tần Kiều ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ đi. Nào có vừa lên đến liền trực tiếp để cho mình gọi tỷ tỷ. Chúng ta tiện nghi đúng không? Tần Kiều đang chuẩn bị chửi ầm lên, Sở Giai Nhân trực tiếp lấy xuống trên cổ mình một sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đặt lên Tần Kiều trên tay. Lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ cũng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, sợi dây chuyền này ngươi trước thu cất đi. Ngoa tạo. Tốt tránh. Cái quái gì như thế tránh? Tần Kiều tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện Sở Giai Nhân cho mình sợi dây chuyền này phía trên có một khối ngọc lục bảo bảo thạch. Khối này ngọc lục bảo vô luận chất lượng hay là lớn nhỏ đều tuyệt đối coi là cực phẩm. Tần Kiều mặc dù không hiểu bảo thạch, nhưng nàng cũng biết sợi dây chuyền này khẳng định tương đương đáng tiền. Tỷ tỷ, ngươi dây chuyền này rất đắt đi. Nghe Tần Kiều gọi nàng tỷ tỷ, Sở Giai Nhân tâm tình thật tốt. Nàng vừa cười vừa nói, cũng không phải rất đắt, lúc đó lúc mua tựa như là 3.500, hiện tại cũng đã tăng tới hơn 5.000. Tần Kiêu một mặt khó có thể tin. Không thể nào, ta nhìn bảo thạch này chất lượng rất tốt ta, mới bán hơn 3.000 khối. Sở Giai Nhân sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian giải thích nói, muội muội, không phải hơn 3.000 khối, là hơn 30 triệu. Ta cũng không phải muốn cùng ngươi khoe của, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chân thực giá cả, tránh cho muội muội ngươi bị những người khác lừa gạt. Nếu có người muốn từ trong tay ngươi đem dây chuyền cho mua đi, vậy ngươi ít nhất phải để hắn cho ngươi 50 triệu, đây là giá thấp nhất. T. Hơn 30 triệu dây chuyền, ngươi mẹ nó nói đưa liền đưa, ngươi còn nói trong nhà ngươi đã phá sản. A. Nhà các ngươi sẽ không phải chính là bị ngươi dạng này loạn tặng đồ cho làm phá sản a. Tiểu tài mê Tần Kiều đã triệt để luôn hãm. Đây chính là giá trị 50 triệu dây chuyền a. So sánh dưới hệ sở cả tặng cái gì vàng thỏi đơn giản yếu phát nổ. Ngươi một khối vàng thỏi mới bao nhiêu tiền? Trọng yếu nhất chính là Sở Giai Nhân lòng dạ rộng rãi, không có chút nào thèm quan tâm Tần Kiều cầm sợi dây chuyền này đi làm cái gì, thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở Tần Kiều nếu như muốn đem dây chuyền bán đi, nhất định phải bán một cái giá cả thích hợp. Tốt bao nhiêu nữ nhân a? Lao ca ngươi có thể nhất định phải chân quý a. Tần Kiều đột nhiên cảm thấy Tần Dương bên người Đào Hoa Kiếp tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Đối với Tần Dương tới nói là Đào Hoa Kiếp, đối với Tần Kiều kẻ làm muội muội này tới nói đơn giản chính là hoa đào tiết. Dù sao bất kể là ai muốn đuổi Tần Dương, ngươi có thể không lấy lòng nàng cái này thân muội muội sao? Chương 496, ta giải thích không đủ rõ ràng sao? Chương 496, ta giải thích không đủ rõ ràng sao? Trông thấy Tần Kiều yêu thích không buông tay cầm dây chuyền thưởng thức, Sở Giai Nhân lại tiến một bước nói ra, muội muội, ngươi thêm tỷ tỷ một cái uy tín đi. Tỷ tỷ trong nhà còn có rất nhiều loại này dây chuyền cùng đồ trang sức, ngươi nếu là ưa thích lời nói có thể tùy thời đến tỷ tỷ trong nhà chơi a. Vậy còn nói gì, thêm. Tần Kiều trực tiếp lấy điện thoại di động ra tăng thêm Sở Giai Nhân hảo hữu. Tần Dương ở một bên nhìn không được, cao mày đối với Tần Kiều nói ra, không cần cầm người khác thứ quý giá như thế, trả lại. Ta không. Tần Kiều bảo bối một dạng nhanh lên đem dây chuyền nhét vào trong túi, nàng quệt mồm nói ra, đây là Sở tỷ tỷ đưa cho ta, cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì để cho ta trả lại. Sở Giai Nhân cũng ở một bên nói ra, đúng vậy à. Đây là ta đưa cho tiểu muội lễ vật, nô chỉ là đơn thuần đưa thích tiểu muội, cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đừng quản. Tần Dương, ngươi mẹ nó nói lời này chính ngươi tin sao? Ngươi vì cái gì đưa Tần Kiều lễ vật? Còn không phải hướng về phía ta tới sao? Tần Dương đau đầu không gì sánh được, nhưng hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không tốt quản. Hơn nữa nhìn Sở Giai Nhân hiện tại cái dạng này, muốn đuổi nàng đi khẳng định là đuổi không đi, chính mình càng không khả năng đi, lúc này mới vừa điểm đồ ăn tọa hạ còn không có ăn hai cái đâu. Ngay tại Tần Dương đau đầu không gì sánh được thời điểm, thanh âm của một nam nhân truyền tới từ phía bên cạnh. Giai Nhân, ta ở bên kia chờ ngươi rất lâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi? Tần Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện nam nhân này mặc một thân màu nâu hưu nhàn Âu phục, trải lấy mỡ lợn đầu, dày da bóng lưỡng, vừa nhìn liền biết là có tiền phú gia công tử. Tần Dương vội vàng nói, bạn trai ngươi tới tìm ngươi, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này đổ thừa. Sở Giai Nhân chủ động ôm Tần Dương một bàn tay nói ra, hắn mới không phải bạn trai của ta, Tần Dương ca ca, ta không có bạn trai, ta vẫn luôn vì ngươi thủ thân như ngọc sẽ chờ ngươi đến cưới ta, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Mẹ nó, quá mức a, đây là cái gì máu cho đô thị tiểu đoạn? Ngươi lấy ta làm tấm mộc đúng không? Mắt thấy mặt của nam nhân kia sắc càng ngày càng khó coi, Tần Dương vội vàng giải thích nói, anh em, ngươi bình thường đọc tiểu thuyết sao? Nam nhân âm trầm nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Tần Dương vội vàng nói, ta biết ngươi bây giờ hỏa khí rất lớn, nhưng nếu như ngươi đọc tiểu thuyết lời nói liền biết, ta kỳ thật cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, nàng thuần túy là không thích ngươi, cho nên mới kéo ta làm bia đỡ đạn. Ý của ta là nếu như ngươi thật sự tức giận, ngươi liền cho nàng hai cái tát, hoặc là đạp nàng một cước đều được, nhưng là đừng giận ta có thể chứ? Tào Lăng Vân, Tần Kiều. Tào Lăng Vân xông Tần Dương giơ ngón tay cái lên. "Còn phải là ngươi a lão Tần, ngươi là thật không có đem những này mỹ nữ khi người nhìn a." Liền ngay cả Tần Kiều cũng nhịn không được lấy tay che mặt. "Mất mặt a, quá mất mặt. Chính mình tại sao có thể có như thế một cái lao ca đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút anh hùng cứu mỹ nhân giác độ sao?" Tần Dương ánh mắt chân thành, thái độ thành khẩn, mà lại hắn tự nhận là biểu đạt năng lực coi như không tệ, hẳn là nói rõ. Ai biết nam nhân kia con mắt hơi híp. "Ngươi đang giễu cả ta?" "Tần Dương, ta chào phúng ngươi sao? Ta mẹ nó không phải tại cùng ngươi nói đạo lý sao?" Anh em, có phải hay không ta chưa nói rõ ràng, nếu không ta lại cùng ngươi giải thích một chút, ý tứ của ta đó là ta cùng nàng thật không có bất cứ quan hệ nào. Trông thấy Tần Dương cuống quýt giải thích bộ dáng, kéo Tần Dương cánh tay, Sở Giai Nhân nét mặt tươi cười như hoa, cầm lấy đũa ăn miệng thức ăn trên bàn, sau đó lại kẹp một đũa đồ ăn đưa tới Tần Dương trong miệng. "Tần Dương ca ca, ngươi đừng chỉ nói a, ăn tôm." Tần Dương vô ý thức ăn tôm, còn tại ý đồ giải thích, kết quả nam nhân trực tiếp nổ. "Nàng đều cho ngươi cho ăn thức ăn, các ngươi đều dùng cùng một đôi đũa, ngươi còn cùng ta nói các ngươi không có quan hệ." Lúc này Tần Dương cũng kịp phản ứng. Sở Giai Nhân cầm trong tay chính là mình đũa. Tần Dương có chút đau đầu, cảm giác mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra, tính toán, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, ta cũng không muốn giải thích. Sở Giai Nhân cười lại cầm lấy một tờ giấy xoa xoa Tần Dương bên miệng mỡ đông. Tần Dương ca ca, ngươi tốt đáng yêu a, người ta càng ưa thích ngươi. Tần Dương thở dài. Hủy diệt đi, mọi lòng. Sở Giai Nhân sau khi nói xong lời này vừa nhìn về phía nam nhân kia, nụ cười trên mặt lập tức không có. Triệu Tứ, ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta cùng Tần Dương ca ca ăn cơm? Ngươi quấn ta đã nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi là thái độ gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? cút nhanh lên, đừng ép ta mắng chửi người. Sở Giai Nhân cũng không phải một người hiền lành, nàng đường đường Sở gia đại tiểu thư, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nàng muốn cùng ai đàm luận liền cùng ai đàm luận, chẳng lẽ còn cần ngươi Triệu Tứ phê chuẩn? Mắng xong Triệu Tứ về sau, Sở Giai Nhân lại quay đầu ôn nhu cùng Tần Dương giải thích. Tần Dương ca ca, ta lần này đi ra không phải tới gặp hắn, ta vốn là ước lấy cùng khuê mật ăn cơm chung, ai biết hắn đi theo. Tần Kiêu ở một bên lộ ra một bộ rất hiểu biểu lộ nói ra, cái này ta biết, ngươi không thích hắn, nhưng là ngươi khuê mật thu chỗ tốt, cho nên mặt ngoài là ước ngươi ăn cơm, trên thực tế đem hắn thiểm cầu này cũng cho gọi lên. Tần Kiêu buông tay nói ra, ta vẫn cho là kẻ có tiền nói yêu thương cách chơi sẽ cùng phổ Nga đồng nhân không giống với, nhưng bây giờ nhìn trên bản chất đều là giống nhau thôi. Tần Kiêu những lời này để Triệu Tứ mặt mũi triệt để nhịn không được rồi. Chính mình dù sao cũng là Triệu gia thiếu gia, bị Sở Giai Nhân xem thường còn chưa tính, dù sao cũng là người mình thích, mà lại Sở Giai Nhân hay là Sở gia thiên kim, bọn hắn thân phận địa vị là không sai biệt lắm. Nhưng Tần Kiều là cái thá gì? Ở đâu ra con hoang cũng dám ở nơi này bình luận chính mình. Ngay tại Triệu Tứ chuẩn bị lúc nổi giận, một người mặc gợi cảm, nùng trang diễm mặt nữ nhân mang theo mấy người khác đi tới. Triệu thiếu, đây là thế nào, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nữ nhân kỳ thật đã sớm chú ý tới tình huống bên này, chỉ bất quá nàng ngay từ đầu nghĩ là để Triệu Tứ chính mình cùng Sở Giai Nhân trò chuyện một hồi, cho nên nàng cũng liền không có tới. Nhưng bây giờ nhìn tình huống tựa hồ có chút mất khống chế, nàng tranh thủ thời gian tới hòa giải, tránh cho Triệu Tứ làm ra cái gì có mất phong độ sự tình. Gặp Triệu Tứ không nói lời nào, nữ nhân vừa nhìn về phía Sở Giai Nhân. Giai Nhân, có phải hay không là ngươi lại gây Triệu thiếu tức giận? Ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, Triệu thiếu đối với ngươi đó là một lòng say mê, mọi người chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi liền nói những năm này trừ Triệu thiếu, còn có ai đối với ngươi chết như vậy tâm sập qua a? Ngươi không có khả năng ỷ vào Triệu thiếu thích ngươi, ngươi liền càng ngày càng không cho Triệu thiếu mặt mũi a. Những người khác ở một bên phụ hòa nói, Hà Vi ngươi đây liền không hiểu được đi, Giai Nhân đây là khảo nghiệm Triệu thiếu đâu, kỳ thật đã sớm tán thành Triệu thiếu. Đúng vậy a, phim tình cảm bên trong không đều là như vậy phải không? Mặt ngoài tương ái tương sát, trên thực tế yêu chết đi sống lại, Triệu thiếu càng sủng nàng, nàng liền càng phản địch. Tần Dương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem những người này. Châu A, ta liền nói làm sao cái này Triệu thiếu nhìn không quá thông minh dáng vẻ, thì ra các ngươi mỗi ngày cùng hắn chơi nâng giết một bộ này đúng không? Chương 497, ta cho ngươi đề cử mới khuê mật chương 497, ta cho ngươi đề cử mới khuê mật tin tưởng phần lớn người đều có kinh lịch dạng này, vậy chính là có người cưỡng ép xào chính phủ. Khi mọi người công nhận một nam một nữ liền hẳn là tình lữ thời điểm, bọn hắn mặc kệ làm cái gì, tất cả mọi người sẽ cưỡng ép tác hợp, quá độ giải độc. Lúc này Triệu Tứ cùng Sở Giai Nhân chính là như vậy tình huống. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Sở Giai Nhân không thích Triệu Tứ, nhưng lấy Hà Vi cầm đầu những này khuê mật cũng không để ý nhiều như vậy. Dù sao các nàng là Sở Giai Nhân khuê mật, nàng có thể hay không tìm một cái nam nhân tốt đối với các nàng tới nói không trọng yếu, dù sao cũng không phải các nàng cùng Sở Giai Nhân lão công sống hết đời. Nhưng đổi Sở Giai Nhân nam nhân có nguyện ý hay không vì bọn nàng dùng tiền, điều rất trọng yếu này. Cho nên dù là các nàng lòng dạ biết rõ Sở Giai Nhân không thích Triệu Tứ, nhưng vẫn là tập trung tinh thần muốn tác hợp hai người, thậm chí cố ý nói ra vừa rồi loại kia làm người buồn nôn lời nói, để Triệu Tứ nghĩ lầm Sở Giai Nhân thật là đang khảo nghiệm hắn. Quả nhiên, Hà Vi mấy người dăm ba câu, nguyên bản còn muốn đánh người Triệu Tứ trong nháy mắt hỏa khí liền tiêu tan hơn phân nửa. Triệu Tứ dùng tự cho là đắc thể giọng điệu nói ra, "Giai Nhân, ta mặc kệ nam nhân này cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi cũng không nên cùng hắn thân mật như vậy. Ngươi làm việc phải có chừng mực, bằng không ta thật sẽ tức giận." Hà Vi cũng đi nhanh lên tới một thanh kéo ra Sở Giai Nhân dắt lấy Tần Dương tay. "Đúng vậy a Giai Nhân, ngươi sao có thể làm lấy Triệu thiếu mặt cùng nam nhân khác ngồi gần như vậy đâu? Ngươi đây cũng quá không nên, nên phạt. Đi, cùng chúng ta đi qua, ngươi uống trước một chén rượu cho Triệu thiếu bồi tội." Mắt thấy Hà Vi muốn kéo Sở Giai Nhân rời đi, Tần Dương trong lòng nhất thời thở dài một hơi. "Khuê mật tốt a, mau đem nàng lôi đi, bằng không ta bữa cơm này thật ăn không vô nữa." "Ta không đi, ngươi đừng túng ta." Sở Giai Nhân nguyên bản liền trong lòng có khí, lúc này gặp Hà Vi còn muốn kéo nàng đi, lập tức nổi giận. "Hà Vi, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Triệu Tứ đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, để cho ngươi liên tiếp dạng này bà ta? Ta là không thích hợp các ngươi đều minh xác nói qua ta không thích hắn, các ngươi không phải gọi hắn ra đây làm gì?" Hà Vi cũng không có nghĩ đến Sở Giai Nhân sẽ trực tiếp cùng mình trở mặt, nàng mặc dù trong lòng mắng Sở Giai Nhân là tiện nhân, không biết tốt xấu, nhưng ngoài mặt vẫn là cười rạng rỡ. "Giai Nhân ngươi nhìn ngươi, chính là tùy hứng. Ngươi nếu là cùng Triệu thiếu nói qua một đoạn thời gian, ngươi nói không thích hợp, không thích, vậy chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng mấu chốt các ngươi đều không có nói qua yêu đương à, ngươi cũng không thử một lần, làm sao biết không thích hợp đâu?" Sở Giai Nhân còn chưa mở miệng, Tần Tiểu đột nhiên ngay tại một bên nói ra, "Thử mẹ nó a." Hà Vi một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Tiểu, rất khó tưởng tượng như vậy thô bị ngữ điệu lại là từ Tần Kiều tiểu cô nương này trong miệng nói ra được. "Ngươi mắng ta?" "Đúng vậy a, ta mắng ngươi, thế nào?" Tần Kiều uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi cho rằng yêu đương là mua ốc vít à, còn thử một chút có thích hợp hay không?" "Cái gì có thích hợp hay không? Kích thước có thích hợp hay không sao? Ngươi cảm thấy cái này Triệu lao tứ tốt, ngươi liền chính mình gả cho nàng, có thể hay không đừng dựa vào bán bằng hữu đến vì chính mình cướp lấy lợi ích. Thật thân phiền các ngươi những này cái gọi là khuê mật, ngoài miệng đều là tình nghĩa, trong lòng tất cả đều là sinh ý, ngươi có biết hay không người loại hành vi này trước kia kêu cái gì? Bị bắt lại muốn xử bắn. Hóa đến trang cũng có coi, cùng cái tú bà một dạng, ngươi đến cùng có hay không cơ bản thẩm mỹ à?" Tần Kiều những lời này trực tiếp đôi đến Hà Vi mặt đều tái rồi. Sở Giai Nhân vô cùng vui vẻ, chủ động ôm Tần Kiều lại méo méo mặt của nàng. "Ai nha, tiểu muội ngươi làm sao đáng yêu như thế à?" Miệng nhỏ cùng lau mật một dạng, "thật là đáng yêu. Đến, tỷ tỷ cho ngươi kẹp tôm ăn." Tần Kiều một mặt ghét bỏ nói, "đổi một đôi đũa, đũa này trên có lao ca nước bọn, ta không muốn." "Tần Dương, em gái ngươi, bắn tung tóe tổn thương đúng không? Ta trêu cho ngươi." Bất quá Sở Giai Nhân nói Tần Kiều miệng nhỏ lau mật ngược lại là thật, dù sao nha đầu này từ nhỏ đã cùng Hùng Hạt Tử đoạt mật ong ăn, trời mới biết nàng đến cùng đã ăn bao nhiêu mật. Một ngụm tôm bự vào trong bụng, Tần Kiều lại tiếp tục nói, "Giai Nhân tỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi người này cái gì cũng tốt, dung mạo xinh đẹp lại có tiền, chính là ánh mắt không thế nào đi. Đầu tiên, ngươi vì cái gì thích ta lão ca đâu? Ta lão ca muốn bản sự không có bản sự, đòi tiền không có tiền, không có tiền đồ. Thứ yếu, ngươi không nên tìm những nữ nhân này khi khuê mật, ngươi xem một chút các nàng cả đám đều cái quái gì, vớ ba vớ bẩn, một chút thẩm mỹ đều không có, cùng ngươi cũng không phải một cái phong cách vẽ. Cùng các nàng cùng một chỗ sẽ chỉ kéo thấp ngươi cấp bậc, tranh thủ thời gian gãy mất đi, các nàng sẽ hại chết ngươi." Hà Vi thật sự là nhịn không được, dương nhanh múa vớt liền muốn tiến lên. "Tiểu nha đầu phiến tử lão nương xé nát miệng của ngươi." Tần Kiều không chút nào sợ, ngược lại vén lên tay áo. "Tới tới tới, ngươi qua đây, ta xem ai xé nát ai miệng." Mắt thấy hai người muốn đánh, Sở Giai Nhân trực tiếp bảo hộ ở Tần Kiều trước mặt, xông Hà Vi hô lớn, "Đủ. Hà Vi, nàng là muội muội ta, ngươi muốn xé nát ai miệng?" Hà Vi bị khuất không thôi. "Giai Nhân, ngươi cũng nghe đến nàng mới vừa nói, nàng mắng ta, còn nói xấu ta." "Nói xấu ngươi sao?" Sở Giai Nhân cười lạnh nói, "Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Triệu Tứ trong âm thầm có cái gì lui tới. Nếu như không phải chúng ta từ nhỏ đã quen biết, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách coi ta khuê mật sao? Về sau ngươi không nên tới tìm ta nữa, chúng ta không phải bằng hữu." "Lan." Hà Vi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Sở Giai Nhân, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Sở Giai Nhân vậy mà thật sẽ bởi vì Tần Kiều mấy câu liền cùng nàng tuyệt giao. Mặt khác khuê nữ thấy thế vội vàng khuyên nhủ, "Giai Nhân, ngươi đừng xúc động à, Vi Vi cũng là vì ngươi tốt." "Đúng vậy a Giai Nhân, các ngươi đều vài chục năm bằng hữu, tất cả mọi người là khuê mật tốt, có lời gì không có khả năng hào hào nói sao?" Sở Giai Nhân không có chút nào cho những người này mặt mũi. "Nói nàng không nói các ngươi đúng không? Các ngươi cũng lăn." Lần này đi lên khuyên những này khuê mật cũng tất cả đều lúng túng. Các nàng mặc dù sinh khí, nhưng thật đúng là không dám nói thêm cái gì. Dù sao các nàng lúc trước cùng Sở Giai Nhân ngoạn chính là nghĩ đến mượn nhờ một chút người Sở gia mạch cùng tài nguyên, những năm này Sở Giai Nhân đối với các nàng cũng xác thực tương đối chiếu cố. Hiện tại Sở Giai Nhân không muốn cùng các nàng chơi, các nàng có thể làm cái gì? Dám làm cái gì? Các loại Hà Vi các nàng sau khi đi, Sở Giai Nhân nhìn về phía Triệu Tứ. "Triệu lão tứ, chính ngươi lăn hay là ta gọi người giúp ngươi lăn?" Triệu Tứ hung hăng nhìn Tần Dương một chút. "Giai Nhân, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, trừ ta, không ai có thể xứng với ngươi. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhân, ngươi mua xong quan tài chờ chết đi." Buông xuống câu ngoan thoại này, Triệu Tứ cũng quay người rời đi. Tần Dương một mặt vô tội. "Ta mẹ nó làm cái gì? Ta kết hôn a đại ca, ta lúc nào cùng ngươi đoạt nữ nhân?" Sở Giai Nhân một cười đến 10 phần sán lạ. Tần Kiều lấy điện thoại di động ra cho Sở Giai Nhân đẩy một cái nhóm. "Giai Nhân tỷ tỷ, giống vừa rồi những cái kia vớ va vớ vẩn căn bản cũng không xứng làm ngươi khuê mật, ngươi thêm nhóm này, trong nhóm này tỷ tỷ đều giống như ngươi, đều là chất lượng tốt khuê mật." Sở Giai Nhân nửa tin nửa ngờ vào nhóm. Cùng lúc đó, trong nhóm tất cả nữ nhân đều nhận được một đầu vào nhóm nhắc nhở. Ngay tại thoa màng đắp mặt Liễu Nhan mắt nhìn tin tức, chân mày cau lại. Tại sao lại có thành viên mới? Chương 498, bạn nhóm bọn họ nói chuyện êm thai lại có tài. Chương 498, bạn nhóm bọn họ nói chuyện êm thai lại có tài. Nhìn xem trong nhóm nhiều như vậy nữ tính bảy thành viên, Sở Giai Nhân rơi vào trầm tư. "Tiểu muội, những người này đều biết Tần Dương ca ca sao?" Tần Tiêu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. "Không quen, các nàng cùng ca ca ta tuyệt đối không quen, nhưng chủ nhóm là chị dâu ta." "Sở Giai Nhân, ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn ngươi đang nói cái gì? Ta vừa mới đưa ngươi một đầu có giá trị không nhỏ dây chuyền, ngươi trực tiếp liền kéo ta vào nhóm cùng tẩu tử thẳng bóng quyết đấu đúng không?" Sở Giai Nhân còn chưa kịp nói cái gì, trong nhóm liền có tin tức mới. "Đường Hân Di, nha, lại tới người mới. Ta Tần Dương ca ca mị lực không giảm a, người mới lộ ảnh. Tô Huyền Huyền, An Dương Liễu Nhan, Hoàng Nên. Ệ Sở Ca, để bản nữ hoàng nhìn xem, lại là cái nào không biết sống chết muốn cùng tiểu nhan tỷ đoạt nam nhân." "Thứ." Hướng Băng, lặn xuống nước bên trong hoa nhỏ, Hoa Cường bổ dưa Chu Loan, mỹ nhân thở dài Sở Giai Nhân đến một chút, chính mình vừa mới tiến bảy, kết quả trong nhóm liền có 7 cái nữ nhân trực tiếp nhảy ra ngoài. Cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Sở Giai Nhân đoán nhìn Tần Dương một chút. "Tần Dương ca ca, ngươi hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy sao?" Tần Dương 10 phần bất đắc dĩ. "Đều để ngươi chớ nói lung tung, trừ chủ nhóm là lao bà của ta, những nữ nhân khác ta đều không quen." Tần Kiều cùng Tào Lăng Vân ở một bên khinh bỉ cho Tần Dương làm cái quốc tế hữu hảo thủ thế. "Thân mẹ nó không quen, mấy nữ nhân này hận không thể cho ngươi hạ dược đem ngươi cho ăn sống nuốt tươi, ngươi tốt ý tứ dạy mặt nói không quen." Sở Giai Nhân do dự một lát sau, hay là từ trong điện thoại di động tuyển một tấm chính mình đẹp mắt nhất tấm hình phát đến trong nhóm đi. Sở Giai Nhân đối với mình dung mạo vẫn rất có tự tin, nàng muốn thông qua loại phương thức này hướng những nữ nhân khác tạo áp lực, nói cho các nàng biết chỉ có chính mình mới xứng với Tần Dương. Ai biết một giây sau, 7 cái nữ nhân cũng nhao nhao phát ra hình của mình. Sở Giai Nhân mỗi một tờ tấm hình ấn mở cẩn thận xem xét, ý đồ tìm ra sửa ảnh vết tích. Ai biết cái này 7 cái nữ nhân hoàn toàn không cần sửa ảnh, thậm chí không có mở mỹ nhan, tất cả đều là dùng nguyên tướng thu chụp. "Nhan chị này, quá nghịch thiên đi." Liễu Nhan mặc một thân đồng phục cảnh sát đứng trong phòng ngủ, tư thế đi ngang. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất hay là phía sau nàng nằm, mỏi mệt không chịu nổi Tần Dương. Nàng không hề nghi ngờ tại tuyên thệ chủ quyền. Thậm chí Tần Dương cũng không biết tấm hình này là Liêu Nhan lúc nào đập. Xem ra hẳn là ngày nào đó đi làm trước đó, thừa dịp chính mình mê man thời điểm chụp ảnh. Mất mặt a. Chính mình lại bị chụp ảnh cũng không biết. Đường Hân Di cùng Tô Uyển Uyển thả ra chính mình lên đài biểu diễn thời điểm tấm hình, khí chàng trực tiếp nghiến ép. Chu Loan không nói, chỉ là thả ra chính mình mặc áo khoác trắng phối dược tấm hình, các loại đồ đồng phục hấp dẫn. E sợ cả thì là mặc cực kỳ đặc sắc lạc đà quốc phục sức, phía sau là thành thị đường chân trời, ở chân trời tuyến ở xa nhất thì là mấy cái nổi tiếng kim tự tháp. Trang Tiểu Hoa tấm hình là muội muội nàng đầu tóc ngắn cầm trong tay dao dưa hấu, một chân dẫm ở trên bàn cắt dưa hấu. Vóc người rất xinh đẹp, thuần dục, nhưng khí chất này cùng ánh mắt rõ ràng chính là Hắc Bang đại lão. Nhất là ngọc túc dẫm tại màu đen trên mặt bàn, cùng màu đỏ ruột dưa hấu cùng cùng, càng thêm phụ trợ chân của nàng nóng ánh ánh nhuận, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Liền ngay cả Hướng Ngưng Băng cũng không cam chịu yếu thế phát một tấm nàng mặc một thân màu trắng tiểu nữ Âu phục, tại trong văn phòng tổng giám đốc làm việc tấm hình. Phiến mỏng mắt kính gọng vàng phối hợp đẹp đẽ trang dung, so hiện tại trên thị trường tất cả bá đạo tổng giám đốc kịch bên trong nữ tổng giám đốc đều tốt hơn nhìn, có khí chất. Sở giai nhân người tê. Cái này đều cái gì thần tiên nhan trị? Nàng nguyên bản còn muốn đánh đòn phủ đầu, kết quả chính mình trực tiếp thành thằng hề. Đường Hân Di, không đúng, ngươi làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu? Ngươi là Sở gia Sở giai nhân. Nhiều như vậy trong nữ nhân, cũng liền Đường Hân Di là đế đô Đường gia người. Chỉ bất quá nàng không thế nào cùng con em thế gia la lộn, cho nên đối với thế gia khác người cũng chưa quen thuộc. Nàng hiện tại sở dĩ cảm thấy Sở giai nhân nhìn quen mắt, thuần túy là rất nhiều năm trước vô tình thấy qua Sở giai nhân, lúc đó nàng cũng cảm thấy Sở giai nhân dáng dấp sát thực đẹp mắt, có chút kinh diễm. Chỉ là Đường Hân Di tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cảm thấy đẹp mắt nữ hài tử này, vậy mà lại cùng Tần Dương có không minh bạch quan hệ. Đường Hân Di, Tần Dương ca ca ngươi thật sự là quá hữu đản, ngươi làm sao còn cùng Sở giai nhân làm ở cùng một chỗ? Tức chết ta rồi. Tần Dương tại trong nhóm căn bản cũng không dám nói chuyện. Mẹ nó, Phỉ Báng a. Tinh khiết Phỉ Báng. Cái gì gọi là ta cùng nàng làm đến cùng nhau? Ta đi ra ăn một bữa cơm mà thôi, ta cũng không biết nàng làm sao đột nhiên liền xuất hiện à. Tần Dương đã cảm giác được chính mình đêm nay khả năng không cách nào kết thúc yên lành. Hỏng, phải đuổi Trúc Long. Đúng lúc này, Liêu Nhan cũng phát một đầu tin tức. Liêu Nhan, lão công, ngươi làm sao đã trễ thế như vậy vẫn chưa trở lại? Ta muốn đi ngủ, ngươi không trở lại ta ngủ không được. Tần Dương, ta trở về ta ngủ không được à. Tần Dương thở dài một hơi, chỉ có thể đàng hoàng về tin tức. Tần Dương, lão Tào tâm tình không tốt, ta chính cùng hắn uống rượu đâu, Tiểu Kiều cũng tại bên cạnh ta. Ngươi nhìn, cái gì gọi là cao thủ ở giữa so chiêu? Vì cái gì Tần Dương muốn xách đẩy miệng Tần Kiều ở bên người? Chính là muốn cho Liễu Nhan yên tâm, mình tại bên ngoài tuyệt đối là trong sạch. Có Tần Kiều ở bên người chẳng lẽ hắn còn dám làm loạn sao? Liễu Nhan hiểu ngay lập tức Tần Dương ý tứ, thế là cho hắn phát cái mỉm cười biểu lộ. Liễu Nhan, vậy được rồi, ngươi về sớm một chút, ta ở nhà chờ ngươi, yêu ngươi nhà. Hai người tại trên màn hình tin nhắn công nhiên tú ân ái, mặt khác mấy cái nữ nhân lập tức trung thực yên tĩnh. Không có cách nào chen vào nói, hoàn toàn không có cách nào chen vào nói. Chính cung nương nương đặt chỗ này cùng Tần Dương nói chuyện phiếm đâu, ai lúc này nói chuyện người đó là tự rước lấy đủ. Cũng may loại này quỷ dị trầm mặc không khí rất nhanh liền bị đánh bỡ. Chu Loan, Tần Dương ca ca, ta lại cho ngươi xoa mấy quả đan dược, có rảnh nhớ kỹ tới bắt. Liêu Nhan, ta ơn Chu Loan muội muội, quá thân mật. Chu Loan hừ một tiếng, căn bản cũng không có hồi phục Liêu Nhan. Đan dược này là nàng lo lắng Tần Dương thân thể mới cho hắn xoa, ngươi cảm ơn cái gì? Một bữa cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, Tần Dương đối với Tào Lăng Vân nói ra, đi lão Tào, ta phải trở về. Công chuyện của công ty ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi tìm không thấy người khác đầu tư, ta trực tiếp cùng ta mẹ vợ nói một tiếng là được rồi, không cần thiết như thế làm đoàn chính mình, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Về phần Thẩm Mộng bên kia, vậy cũng chỉ có thể chính ngươi giải quyết, dù sao đây là vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình, chúng ta ngoại nhân cũng không tốt đúng tay. Tào Lăng Vân một mặt ghét bỏ xông Tần Dương khoát tay. Được rồi, ăn no rồi thì mau cứ đi, đừng ở chỗ này khí ta. Tần Dương cười hắc hắc, đối với Tần Kiều nói ra, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ngươi Tào ca mời ăn tốt hùng. Tần Kiều cũng hết sức trịnh trọng hướng Tào Lăng Vân ngỏ ý cảm ơn. Tào Lăng Vân liếc mắt mà, hai huynh muội này không hổ là một cái cha mẹ sinh, làm sao đều có một loại tiện hề hề khí chất đâu. Gặp Tần Dương rời đi, Sở giai nhân như cái theo đuôi một dạng cũng đi theo. Tần Dương ca ca, ngày mai ngươi có rảnh không? Chúng ta rất lâu không gặp, ta muốn ước ngươi đi ra chơi. Tần Dương cười. Ngày mai? Không có ý tứ, ta sau đó vài ngày khả năng đều muốn ngủ bù, không có thời gian chơi với ngươi. Sở giai nhân. Chương 499, sức chiến đấu cường hãn chương 499. Sức chiến đấu cường hãn Sở giai nhân cũng không biết Liêu Nhan sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu, tự nhiên cũng liền nghe không hiểu Tần Dương nói tới ngủ bù là có ý gì. Dù sao Trúc Long truyền thuyết cũng không phải ai cũng nghe nói qua. Từ chối nhã nhặn Sở giai nhân mời sau, Tần Dương mang theo Tần Kiều đứng tại bên đường. Sophie lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại để lái xe đi lái xe tới đây. Cũng liền tại lúc này, cách đó không xa trên một chiếc xe, Triệu Tứ chỉ vào bên đường đứng đấy Tần Dương mấy người nói ra, tiến lên, đâm chết hắn. Lái xe có chút do dự. Thiếu gia, bên cạnh hắn còn có những người khác đâu. Đều đâm chết. Chỉ cần là đi cùng với hắn người, đó chính là bản thiếu địch nhân. Lái xe mắt nhìn Tần Kiều, có chút không đành lòng. Cỡ nào tiểu cô nương khả ái a, cứ như vậy đâm chết đáng tiếc. Nhưng Triệu Tứ lời nói hắn lại không dám không nghe, chỉ có thể một cước đạp cần ga tận cùng, trong nháy mắt hướng phía Tần Dương bọn hắn tiến lên. Tần Dương cũng nghe đến đột nhiên động cơ tiếng oanh minh, quay đầu nhìn về nhìn bên này một chút. Tần thiếu, coi chừng. Sophie trông thấy chiếc xe này lấy tốc độ nhanh như vậy hướng Tần Dương phóng đi, lập tức liền ý thức được nguy hiểm. Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là, chiếc xe này đột nhiên tại đường cái răng bên trên dập đầu một chút, tiếp lấy cả chiếc xe đằng không mà lên, tựa như là trong phim ảnh ô tô đặc kỹ một dạng, trực tiếp từ Tần Dương đỉnh đầu bay qua, một đầu chìm vào bên cạnh trong sông. Đốt. Hóa hiểm VG đã nổi lên động. Đã khấu trừ 1000 khối ký chủ tài khoản số dư còn lại, 7500 khối Tần Dương trầm mặc. Mẹ nó, cái này lại chụp ta 1000. Ta liên phát đã xảy ra chuyện gì cũng không biết ta. Tần Diêu một mặt tò mò nhìn chiếc xe kia, nghi ngờ dò hỏi, "Lão ca, bọn hắn đi làm gì?" Tần Dương trong lòng có lửa, tức giận nói ra, "Không biết, khả năng chiếc xe kia là sống lượng cư à, dù sao là công nghệ cao." Tần Dương dùng chân chỉ cũng có thể nghĩ ra được vừa rồi nghĩ thoáng xe đụng hắn khẳng định là Triệu Tứ. Tần Dương mặc dù sẽ không đoán mệnh, nhưng tiếp xúc nhiều người về sau, tự nhiên cũng liền đối với nào đó một loại người tính cách có sự hiểu biết nhất định. Triệu Tứ loại này đại thông minh chính là điển hình nhất lòng dạ hẹp hòi. Hắn có thù tại chỗ liền báo, căn bản là đợi không được ngày thứ hai. Mặc dù Tần Dương cũng là loại tính cách này, nhưng bọn hắn ở giữa điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở Tần Dương có tại chỗ báo thù thực lực, nhưng là Triệu Tứ không có. Không để ý đến rơi xuống nước Triệu Tứ, Tần Dương ngồi lên xe trực tiếp mang theo mạ dị bọn hắn trở về nghỉ đông lao chạch. Các loại Triệu Tứ thật vất vả từ trong nước leo ra sau, hắn tức hổn hển một cước sông bên cạnh lái xe đạp lăn trên mặt đất. Ngươi mẹ nó đến cùng có biết lái xe hay không? Để cho ngươi đụng người, ngươi kém chút đem lão tử cho chết lối. Lái xe một mặt ủy khuất. Thiếu gia, không phải vấn đề của ta à, ta vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra, xe này liền bay lên, cái này căn bản là chuyện không thể nào à. Lái xe trước kia cũng có thể làm ô tô đặc kỹ, cho nên hắn biết do muốn để ô tô giống vừa rồi như thế bay lên độ khó cao bao nhiêu. Cứ như vậy nói à, đóng phim ngươi muốn đánh ra loại hiệu quả này, đều cần có người càng không ngừng điều chỉnh thử ván cầu, dựa theo nhất định góc độ mới có thể để cho ô tô bay lên. Vừa rồi hắn là thật chuẩn bị một cước chân ga đem Tần Dương đụng chết, ai biết tiểu tử kia tà môn như vậy con à. Lái xe là tin điểm phong thủy huyền học, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở, thiếu gia, nếu không vẫn là tôi đi, ta cảm thấy tiểu tử kia không có đơn giản như vậy, ta cảm giác trên người hắn giống như có quẻ. Đi mẹ nó. Triệu Tứ lại là một cước đem lái xe đạp lăn trên mặt đất. Suốt ngày lại nhải, lão tử có thể sợ hắn. Ba ngày, trong vòng ba ngày lão tử nhất định phải làm cho hắn chết. Hàn gia, phòng khách. Tần Dương về đến nhà về sau, Sophie cùng mạ dị liền rất thức thời rời đi, liền ngay cả Tần Kiều đối với hắn cũng làm ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lão ca, biểu hiện tốt một chút nha. Biểu hiện em gái ngươi. Nếu như không phải ngươi ta cần giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí sao? Cúp nhanh lên trở về đi ngủ. Tần Kiều thè lưỡi, vụ trộm cầm mặt phẳng vào phòng. Các loại Tần Kiều trở về phòng về sau, Tần Dương lúc này mới rón rén đi vào ghế sofa, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên trên ghế salon cái chăn, chuẩn bị chui vào đối phó một đêm. Về phòng ngủ. Đô Đần mới về phòng ngủ. Người tinh lực là có hạn, chụp xong tinh lực đầu liền nên chụp thanh máu. Chính mình chỉ cần có thể thành công nằm trên ghế salon, chờ tới ngày thứ hai Liễu Nhan mở miệng hỏi thăm thời điểm, chính mình cũng có thể lý trực khí tráng nói mình rất sớm đã về nhà, chẳng qua là sợ quấy rầy đến Liễu Nhan, cho nên mới ở phòng khách ghế sofa đi ngủ. Dạng này đã có một cái hoàn mỹ lấy cớ, lại có thể hiện ra chính mình ôn nhu quan tâm một mặt. Ngay tại lúc Tần Dương tiến vào chăn mền nằm xuống thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hôm nay ghế sofa làm sao mềm như thế a, vẫn còn ấm độ. Ngay tại Tần Dương nghĩ như vậy thời điểm, một mực tay ngọc nhỏ dài từ phía sau đưa qua đến, đem Tần Dương ôm lấy. Liêu Nhan thanh âm ôn nhu từ Tần Dương vang lên bên tai. "Lão công, dễ chịu sao?" Tần Dương tóc gáy trên người dựng lên. "Ta dựa bảo, cái này còn không âm." "Dạ." "Lão bà, ngươi làm sao ở trên ghế salon nằm a?" Liêu Nhan cười như không cười nói ra, bởi vì ta đoán được ngươi khẳng định không thích giường ngủ, khẳng định phải đến ngủ ghế sofa a. Mà lại ta cũng đã nói với ngươi, không ôm ngươi ta khẳng định là ngủ không được, cho nên ta cũng chỉ có thể sớm tới đây chờ ngươi thôi. Tần Dương lúc này rất muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát. Đừng nhìn Liễu Nhan chỉ có một bàn tay ôm lấy hắn, nhưng là cái tay này lực lượng rất lớn, căn bản cũng không phải là Tần Dương có thể chống lại. Nói câu không dễ nghe, Liễu Nhan nếu như nguyện ý, nàng thậm chí có thể một tay đem Tần Dương cầm lên tới làm con gà con chơi. Biết mình chạy khẳng định là chạy không thoát, thế là Tần Dương trầm mặc một lát sau nói ra, "Lão bà, ta hôm nay thật rất mệt mỏi, mà lại trên người của ta còn có mùi rượu." Nếu không chúng ta cứ như vậy thành thành thật thật đi ngủ có thể chứ? Có thể a. Liêu Nhan đáp ứng rất thẳng thắn. Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói Liêu Nhan nội tính? Làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Vậy ngươi không cần sợ ta. Không có vấn đề. Liêu Nhan tay đã bắt đầu không thành thật. Không phải, ngươi không phải đáp ứng không sợ ta sao? Đúng vậy a, không có vấn đề. Liêu Nhan làm trầm trọng thêm. Lão bà ngươi nói chuyện đến cùng lời nói có tính không a? Chớ lộn xộn. Tốt, không có vấn đề. Tần Dương tâm tính nổ tung. Mẹ nó. Ngoài miệng đáp ứng, trên tay một chút không chậm trễ đúng không? Ngươi cùng ai học loại này vô lại chiêu số? Tần Dương còn muốn nói chuyện, kết quả Liễu Nhan trực tiếp vén chăn lên, cười hắc hắc nào tới. "Lão công, ngươi mị lực rất lớn à, nói đi, cái kia Sở giai nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, hừ hừ." Cảm giác mình bị đánh lén, Tần Dương có khổ khó nói. "Ta nói, ta tất cả đều nói." Vì không nhao nhao đến Tần tiểu, Liễu Nhan níu lấy Tần Dương, trực tiếp đem hắn lôi vào phòng ngủ. Phòng ngủ cách âm vừa đóng cửa, dù là Tần Dương trong phòng ngủ gọi rách cổ họng, bên ngoài phòng người cũng tuyệt đối nghe không được. Chương 500, ngủ một giấc kém chút rắc chương 500, ngủ một giấc kém chút rắc nước, ta cần nước, khát nước. Tần Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, chuyện làm thứ nhất chính là muốn uống nước. Hắn vừa nói xong lời này, cũng cảm giác mình bị người nâng đỡ ngồi xong, một chén nước cũng đưa tới bên mồm của hắn. Một chén nước vào trong bụng về sau, Tần Dương lúc này mới thong thả lại sức, có sức lực đem con mắt mở ra. Chỉ bất quá khi hắn trông thấy cho mình mớm nước người về sau, Tần Dương ngây ngẩn cả người. "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" Tôn Sảo Tú tức giận nói ra, "Ngươi kém chút liền chết biết không? Nếu như ta không đến, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nằm ở chỗ này nói chuyện với ta sao?" "A, ta kém chút chết." Tần Dương vô ý thức cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian. "Mẹ nó, 7 ngày, ta ngủ mê 7 ngày. Cái này sao có thể?" Tần Dương thậm chí cho là mình nhìn lầm. Người bình thường đói 3 ngày cũng liền chết, hắn làm sao có thể mê man 7 ngày còn chưa chết đâu. Nhưng là xem xét chính mình bên giường chung quanh đứng đấy những người này cả đám đều một mặt lo lắng, Tần Dương liền biết 7 ngày này hẳn là thật. Liêu Nhan con mắt đều khóc sưng lên, cả người tiểu tụy không ít. Nàng đỏ hồng mắt nói ra, "Lão công, có lỗi với, đều là ta không tốt, là ta quá tùy hứng." Đây là Tần Dương lần thứ nhất trông thấy Liêu Nhan khóc thành dạng này, hắn vô ý thức liền muốn an ủi Liêu Nhan, nhưng phát hiện chính mình liền ngồi lên khí lực đều không có. Lão ba Tần Chiến ở một bên mở miệng nói ra, "Đi, tiểu tử ngươi liền đàng hoàng nằm đi, ngươi bây giờ mới từ trước quỷ môn quan trở về, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được." Tần Dương trầm mặc. Đều nói nữ nhân ở thời gian mang thai thời điểm tâm tình chập chờn lớn, 10 phần kiên định. Trước đó Tần Dương còn chưa tin, nhưng lần này Tần Dương là thật tin. Hắn chỉ nhớ rõ mình bị Liễu Nhan kéo về gian phòng về sau, thủ đoạn của đối phương tương đương tàn nhẫn, căn bản cũng không có cho Tần Dương cơ hội phản kháng. Đến mức đến phía sau Tần Dương ngay cả khái niệm thời gian đều mơ hồ, lại nói tiếp liền mất đi. Tần Dương vốn cho là chính mình cùng trước đó một dạng chỉ cần ngủ mấy ngày là khỏe, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lần này vậy mà kém chút trực tiếp bị đùa chơi chết. "Mẹ ta ơi a, đây cũng quá điên cùng đi. Hệ thống ca, ta đều nhanh chết người mẹ nó cũng không biết cứu một chút. Ngươi sẽ không lại đi tìm ký chủ mới đi." Hệ thống giả chết, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tôn Sảo Tú cùng Liễu Chí Minh cái đôi này thương lượng một phen sau, trực tiếp để cho người ta từ bên ngoài mang tới một cái cáng cứu thương. Cũng mặc kệ Tần Dương có đồng ý hay không, trực tiếp đem hắn lấy tới trên cáng cứu thương, sau đó lại đặt lên xe. Tần Dương có chút bất đắc dĩ nói ra, "Mẹ, các ngươi hiện tại mới đem ta hướng bệnh viện đưa có thể hay không chậm chút à? Các ngươi phát hiện ta hôn mê đã sớm hẳn là đem ta đưa qua a." Tôn Sảo Tú bình tĩnh khuôn mặt nói ra, "Đưa cái gì bệnh viện? Chúng ta đây là đưa ngươi đi nhị thuốc nhà, ngươi nhị thuốc hiểu y thuật, có thể trị bệnh của ngươi." Tần Dương sắp khóc đi ra. "Ngươi là mẹ ruột ta sao? Đều lúc này cũng đừng có làm những này huyền học tốt ta, các ngươi có thể hay không tin tưởng khoa học? Ta sai rồi mẹ, đưa ta đi bệnh viện đi, ta cảm giác còn có thể cứu." Tôn Sảo Tú lười nhác cùng Tần Dương giải thích nhiều như vậy, ngồi lên sau xe một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Tiềm Long Sơn mở. Liêu Nhan ngồi tại Tần Dương bên người, như cái làm sai sự tình cô vợ nhỏ, hoàn toàn mất hết ngày xưa uy phong cùng bá đạo, hung hăng khóc nức nở. Tần Dương đau lòng không thôi, chủ động nắm chặt Liễu Nhan tay nói ra, "Tốt lão bà, ta đây không phải không có việc gì thôi, ngươi chớ khóc, điểm xấu. Vạn nhất ngươi thật đem ta cho khóc chết làm sao bây giờ?" Nghe chút Tần Dương nói như vậy, Liễu Nhan cuống quýt xoa xoa nước mắt, tranh thủ thời gian biểu thị chính mình không khóc. Tần Kiêu ở một bên ăn quả cam vừa nói, "Lão ca, ngươi được lắm đấy, ta vẫn là lần thứ nhất gặp có người bởi vì loại sự tình này kém chút chết mất, thể chất của ngươi là thật hư a." Tần Dương khẽ miệng giật một cái, nhưng lại không có ý tứ phản bác. Hắn cũng không thể nói không phải hắn thái hư, là Liễu Nhan quá mạnh đi. Tần Dương chỉ có thể đổi chủ đề dò hỏi, "Phụ mẫu làm sao tới?" "Vậy tới đấy chứ." Tần Kiêu 10 phần bình tĩnh nói, "Tẩu tử phát hiện ngươi không thích hợp, lập tức tìm ta, ta cùng cha mẹ một bế hệ, bọn hắn lập tức liền bay tới." Tần Dương càng thêm nghi ngờ, "Ngươi không phải nói cha mẹ không có điện thoại sao? Các ngươi làm sao liên hệ, dùng bổ câu đưa tin?" Tần Kiêu gãi gãi mặt, trong lúc nhất thời không biết hẳn là giải thích thế nào. "Này, ngươi cũng đừng để ý những chi tiết này. Dù sao lần này ngươi rất nguy hiểm, nếu như không phải phụ mẫu tới kịp thời, ngươi đã sớm rát." Tần Dương còn muốn hỏi càng nhiều, kết quả bị Tần Kiêu tiên phát chế nhân. "Lão ca, trước ngươi không phải nói gặp qua nhị thúc sao?" "Ta chưa từng gặp qua, người khác thế nào, có phải hay không cùng lão ba một dạng hèn mọn?" Tần Dương nghiêm trang lắc đầu, "Không có lão ba hèn mọn, lão ba là ta gặp qua bị ổi nhất." Ngồi phía trước xe Tần Chiến sắc mặt lập tức thiết thanh không gì sánh được. Chú ý tới Tần Chiến sắc mặt không thích hợp, Liêu Chí Minh tranh thủ thời gian dò hỏi, "Thế nào thân ra, ngươi không thoải mái?" Tần Chiến vội vàng giải thích nói, "Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một chút không quá vui sướng sự tình." Liêu Chí Minh ồ một tiếng, muốn nói lại thôi. Dù sao Tần Dương hiện tại biến thành cái dạng này hoàn toàn là Liêu Nhan tạo thành. Cho nên Liêu Chí Minh vợ chồng thẹn trong lòng, hiện tại đều tại nghĩ biện pháp ý đồ tiến hành đền bù. Phía sau xe, hai huynh muội vẫn còn tiếp tục thảo luận. Nhị thúc người này nói như thế nào đây, rất đẹp trai, rất phiêu dật, hơn nữa còn có điểm sợ hãi xã hội. Tính tình là có chút cổ quái, nhưng đối với ta coi như không tệ, đối với những người khác nghe nói cho tới bây giờ liền không có đã cho cái gì tốt sắc mặt. Lần trước cha mẹ đi tìm nhị thúc đều bị mắng một trận, ngược lại là đưa hai cái quả quýt cho ta ăn. Tần Kiều nghe chút lập tức khẩn trương lên. Dù sao cái này nhị thúc là Tần gia trưởng bối, nếu là hắn không thích chính mình làm sao bây giờ? Càng là loại này xa xôi nông thôn địa khu thì càng trọng nam kinh nữ, lần này làm cho Tần Kiều cũng tâm thần bất định bất an. 3 giờ sau, đội xe đi tới Tiềm Long Sơn dưới chân. Bởi vì Tiềm Long Sơn là một mảnh không có khai thác tự nhiên khu bảo hộ, cho nên lúc này đội xe đã không có khả năng lại tiếp tục hướng phía trước, muốn lên núi chỉ có thể đi bộ đi trong núi trên đường nhỏ đi. Lưu lại một số người đem lái xe đến phụ cận trong thôn chỉnh đốn, Liêu Chí Minh vợ chồng để mặt khác nữ buộc thay phiên dơ lên trên cáng cứu thương núi. Trước khi đi nửa đoạn đường núi thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, cảm giác chính là bình thường trên mặt đất núi. Nhưng là đi đến giữa sườn núi đi vào trong một cái rừng trúc về sau, hoàn cảnh chung quanh liền trở nên cổ quái. Nơi này rừng trúc mười phần tươi tốt, che khuất bầu trời, ngẩng đầu nhìn căn bản là nhìn không thấy thái dương, chỉ có thể nhìn thấy ánh nắng từ rừng trúc trong khe hở rọ rỉ ra đến. Chí Minh, điện thoại di động ta không tín hiệu. Nghe Hàng San nói như vậy, những người khác cũng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phát hiện điện thoại di động của các nàng cũng không tín hiệu. Liêu Chí Minh mở miệng nói ra, đây là đang trên núi thôi, không tín hiệu rất bình thường. Bất quá ta thế nào cảm giác nơi này chúng ta vừa rồi đã đi qua một lần. Chúng ta là tại nguyên chỗ đảo quên sao? Mạ Dị dọa đến khẽ run rẩy, ở một bên sợ nói ra, chúng ta sẽ không phải là gặp được quỷ đà tường đi. Mạ Dị lời này vừa ra, mặt khác nữ bột cũng bắt đầu hơi sợ. Chương 501, trên núi tín hiệu không tốt lắm. Chương 501, trên núi tín hiệu không tốt lắm. Quỷ đà tường loại chuyện này, không có người đã trải qua cảm thấy khó mà tin được, ngươi chỉ cần hướng về một phương hướng đi thẳng, khẳng định là có thể đi ra, làm sao lại tồn tại cái gọi là quỷ đà tường đâu. Nhưng trên thực tế cái này cùng ngươi đem con mắt bị kín đi thẳng tắp là một cái đạo lý. Ngươi cho rằng ngươi đi là thẳng tắp, nhưng trên thực tế ngươi đã chệch hướng mục tiêu rất xa. Nếu như ngươi một mực hướng về một phương hướng chết đi, trên lý luận chỉ cần địa phương cũng đủ lớn, ngươi thật sự sẽ cuốn từng cái vòng lớn. Hàn gia người đều tưởng rằng gặp được quỷ đà tường, nhưng Tôn Sảo Tú vợ chồng biết đây là có chuyện gì. Tôn Sảo Tú tức giận đối với trước mặt một mảnh rừng trúc hô, Tần Thừa Tiên, cháu ngươi đều nhanh chết, ngươi còn ở nơi này chơi một bộ này đúng không? Tranh thủ thời gian mở cửa, bằng không lão nương ta đạp cửa a. Tôn Sảo Tú lời nói này nghe được Hàn gia vợ chồng rơi vào trong sương mù. Cửa? Ở đâu ra cửa? Đúng lúc này, một trận gió từ ngay phía trước thổi tới, làm cho tất cả mọi người đều tinh thần vì đó rung một cái. Loại cảm giác này thật giống như sáng sớm vừa tỉnh ngủ, còn mang theo bối rối đi ra ngoài, kết quả bị tươi mới không khí lạnh đâm một cái kích, chính ngươi cả người đều trong nháy mắt tỉnh táo lại một dạng. Đi, tiếp tục đi lên phía trước đi. Tôn Sảo Tú mang theo đám người tiếp tục đi lên phía trước, thần kỳ là lần này thật đi về phía trước không bao lâu, các nàng đã nhìn thấy một đầu đường nhỏ, thuận đường nhỏ lại hướng phía trước mấy chục mét, đã nhìn thấy một cái giữa sườn núi thôn xóm nhỏ. Thôn xóm này coi là thật có chút ngăn cách với đời, mà lại người nơi này ăn mặc cũng rất kỳ quái, một cố phục cổ phong. Nhị thúc Tần Thừa Tiên là một cái xúc lấy râu ria, trên đầu quận đuôi tóc nam nhân trung niên, nhìn qua liền cùng những cái kia trong đạo quán đạo sĩ một dạng, mặc một thân trường bào màu xanh. Hoàn toàn chính xác liền cùng Tần Dương nói một dạng, cái này nhị thúc không thế nào thích cùng người giao lưu, nhất là không thích người xa lạ. Hắn mặc dù đứng tại cửa thôn, nhưng nhìn xem một đoàn người thời điểm trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Chỉ bất quá khi hắn trông thấy nằm tại trên cáng cứu thương Tần Dương lúc, ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần. Chuyện gì xảy ra, làm sao còn nằm trên cáng lên? Tần Dương gãi gãi mặt, không có ý tứ giảng. Tần Thừa Tiên cũng lười nghe Tần Dương nói nhảm, trực tiếp đưa tay sờ mạch. Tiếp lấy Tần Thừa Tiên sắc mặt liền trở nên đặc sắc và phần, một hồi nhìn một chút Tần Dương, lại một hồi nhìn một chút Liễu Nhan. Cuối cùng Tần Thừa Tiên thở dài một cái thật dài. Các ngươi những người tuổi trẻ này a, không có chút nào yêu quý thân thể của mình, làm càn rỡ. Tôn Sảo Tú người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp mở miệng nói ra, đi hắn nhị thúc, ngươi liền thiếu đi ở chỗ này nói nhảm, ngươi liền nói Tần Dương trị cho ngươi bất trị đi. Tần Thừa Tiên ti không chút nào nể tình, cười lạnh một tiếng nói ra, ta trị thì như thế nào, bất trị thì như thế nào? Bất trị đúng không? Bất trị ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chúng ta liền đem Tần Dương thả ngươi nơi này, ngươi nếu là không trị chờ hắn chết thuận tay giúp chúng ta chôn một chút. Tôn Sảo Tú trực tiếp đối với nữ bộc làm thủ thế, đến, liền thả cửa thôn, buông ta xuống bọn họ liền đi. Tần Dương, ta dựa vào cái quỷ gì? Cái này để cho ta từ bỏ trị liệu. Các ngươi tốt xấu cứu giúp một chút ta. Tần Thừa Tiên sắc mặt tái xanh, bị đối đến một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết Tôn Sảo Tú là có thể làm ra loại chuyện như vậy, hắn cũng biết Tôn Sảo Tú sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn chính là đoán chắc chính mình sẽ không mặc kệ Tần Dương. Tần Chiến tiến lên khuyên nhủ, nhị ca, Tiểu Dương dù sao cũng là ngươi cháu ruột, ngươi cũng không thể thật thấy chết mà không cứu sao. Ta biết ngươi còn nhớ hận Sảo Tú, nhưng sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy, nên thiên thiên. Tần Thừa Tiên hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào thôn. Tất cả vào đi. Nghe chút Tần Thừa Tiên nói như vậy, Tần Chiến liền biết đối phương đây là mềm lòng, hắn tranh thủ thời gian chào hỏi Liêu Chí Minh bọn hắn cũng cùng theo vào. Giữa sườn núi cái thôn này là Tần gia thôn, người trong thôn đều là Tần Dương cùng Tần Kiều thân thích trưởng bối, mà Tần Thừa Tiên chính là Tần gia thôn thôn trưởng. Đừng nhìn Tần Thừa Tiên giống như cùng cái đạo sĩ không sai biệt lắm, nhưng ở Tần gia thôn lời hắn nói vẫn rất có phân lượng. Nếu như không phải mới vừa hắn chủ động mở miệng để một đoàn người tiến đến, trong thôn những người khác cũng là tuyệt đối sẽ không để ý tới bọn hắn. Mang theo một đoàn người tiến vào tiểu viện của mình, Tần Thừa Tiên chỉ vào hai bên gian phòng nói ra, cái này hai bên hết thảy 6 gian phòng, mỗi gian phòng nhiều nhất có thể ngủ 7 người, giường chung lớn, chính các ngươi an bài. Trên núi rắn giết dã thú rất nhiều, nhưng chỉ cần các ngươi không ra thôn, liền sẽ không có việc. Một ngày 3 bữa sẽ có người định thời gian định lượng đưa tới, không có đồ ăn vặt, cũng không có trà sữa cái gì, các ngươi mấy ngày nay liền kiểm chế tâm tính, tại ta chỗ này thành tâm quả dục ở 2 ngày, ngày kia ta để cho các ngươi xuống núi. Hàng San cùng Liêu Chí Minh không nghĩ tới bọn hắn muốn tại trong núi này ở 2 ngày, càng không nghĩ đến trên núi còn không có tín hiệu. Hàng San nhịn không được nhỏ giọng mở miệng do hỏi, Tần Nhị Thúc, công ty của chúng ta cùng thị phủ bên kia còn có chút sự tình không có xử lý, trong núi này lại không có tín hiệu, chúng ta có thể hay không trước xuống núi đâu? Tần Thừa Tiên nhìn xem Hàng San không nói chuyện, Tần Chiến tranh thủ thời gian ở một bên giới thiệu nói, đây là Tần Dương nhạc phụ cùng nhạc mẫu, một cái là Hàng Thị tập đoàn tổng giám đốc, một cái là Giang Hải thị thị thủ, nếu là đột nhiên mất liên lạc 2 ngày xác thực không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Tần Thừa Tiên lạnh mặt nói, ai nói trên núi không tín hiệu? Tín hiệu chỉ là không ổn định mà thôi. Cho các ngươi thời gian 2 tiếng, có thể đem sự tình giao phó xong đi. Có thể là có thể, nhưng nơi này thật không tín hiệu. Hàng San vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện tay của mình cơ có tín hiệu, hơn nữa còn là đầy ô. Cái này không khoa học a. Không phải mới vừa còn một chút tín hiệu đều không có sao? Tần Thừa Tiên mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian xử lý sự tình đi, trên núi tín hiệu không ổn định, nói không chừng chờ một lúc lại không. Hàng San cùng Liễu Chí Minh nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian thông qua điện thoại an bài sự tình. Cùng lúc đó, Tần Thừa Tiên mắt nhìn nằm tại trên cáng cứu thương Tần Dương. Đều lên núi còn nằm làm gì? Xuống tới, ta dẫn ngươi đi ngâm trong bồn tắm. Tần Dương dở khóc dở cười. Nhị thúc, lại ngâm trong bồn tắm? Nếu không vẫn là thôi đi, ta hiện tại chỉ muốn ăn cái gì. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, để cho ngươi xuống tới liền xuống đến. Tần Thừa Tiên bắt lấy Tần Dương cổ tay, trực tiếp đem hắn từ trên cáng cứu thương lôi xuống. Trước đó còn một chút khí lực cũng không có Tần Dương, lúc này ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà có thể đi bộ. Ngoa tạo, nhị thúc, thần ý a. Tần Thừa Tiên lườm hắn một cái. Ít nói lời vô ích, đi nhanh điểm. Đem Tần Dương đưa đến hậu viện, Tần Thừa Tiên để hắn cởi y phục xuống chỉ mặc quần cộc ngâm vào trong ao. Ao nước này thủy nguyên bản hay là thanh tịnh tới đáy, nhưng ở Tần Dương ngâm vào đi về sau chẳng được bao lâu liền biến thành đục ngầu màu đen. Tần Dương luống cuống, vội vàng mở miệng dò hỏi, nhị thúc, này sao lại thế này a? Không có quan hệ gì với ta đi. Tần Thừa Tiên mười phần bình tĩnh nói, làm sao không quan hệ? Ngươi 7 ngày không có tắm rửa, ngâm vào đi thủy năng không biến thành đèn sao? Ngâm đi, lúc nào nước biến trong triệt lúc nào đi lên nữa. Tần Dương, chương 502, ngươi gần nhất đang nhìn trường sinh tiểu thuyết. Chương 502, ngươi gần nhất đang nhìn trường sinh tiểu thuyết. Liền không hợp thói thường, chỉ nghe nói qua nước tắm càng tẩy càng bẩn dơ, làm sao có thể càng cua càng sạch sẽ? Bất quá lúc này Tần Dương cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, ngủ mê 7 ngày hắn căn bản cũng không có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy, ngồi tại ao suối nước nóng bên trong không đầy một lát hắn đi ngủ đi qua. Các loại Tần Dương lại mở mắt lúc sau đã là buổi tối. Tần Kiều bưng một bát cơm đùi gà, đưa tới Tần Dương bên miệng. "Lão ca, ăn cơm." Nghe đùi gà mùi thơm, Tần Dương cả người tinh thần đại chấn. "Ta bây giờ có thể ăn cái gì?" Tần Kiều nhẹ gật đầu nói ra, "Có thể à, nhị thúc nói, ban ngày không để cho ngươi ăn là bởi vì ngươi thái hư, tính khí vận hóa không được đồ ăn, sợ đem ngươi cho ăn bị bụng. Nhưng ngươi tại trong hồ này ngâm đến trưa, thân thể nguyên khí cái gì đã bổ không sai biệt lắm, có thể ăn cái gì?" Tần Dương bưng qua bát đến, không nói hai lời bắt đầu từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Quả nhiên, người chỉ có tại đói bụng đến cực hạn về sau mới biết được cơm đến cùng có bao nhiêu hương, mới biết được đồ ăn đến cùng chân quý cỡ nào. Tần Dương thậm chí cảm giác mình dạ dày đều mọc ra đầu lưỡi, nuốt vào trong bụng mỗi một hạt gạo hắn dạ dày đều tại cẩn thận phòng bị tiêu hóa. Chậc chậc chậc, lão ca ngươi tướng ăn này cùng ta lúc đầu tại dã ngoại đói bụng mấy ngày là giống nhau, khó trách chúng ta là thân huynh muội. Tần Dương đem cái chén không đẩy về phía trước. Bớt nói nhảm, còn có hay không? Thêm một chén nữa. Tần Kiều cười hì hì nói, không có nha, nhị thuốc móc rất, mời chúng ta ăn đều là cơm rau dừa coi như xong, mà lại mỗi người cũng còn hạn chế, để hắn giết nhiều hai con gà cũng không chịu, thử, vì hẹn hỏi. Tần Kiều vừa dứt lời, cổ áo liền bị người lôi dậy. Tần Kiều quay đầu nhìn lại, chính là Tần Thừa Tiên chính một mặt bình tĩnh mà nhìn mình. Tiểu nha đầu phía tử, nói ai móc đâu. Thấy mình nói xấu bị bắt lại, Tần Kiều dây sợ. Nhị thuốc, ngài đi đường nào vậy không có tiếng A? Nói nhảm, đi đường không có tiếng cái kia không thành vì sao? Là chính ngươi lỗ tai không tốt. Tần Thừa Tiên đem Tần Kiều xách qua một bên, để nàng tranh thủ thời gian bưng bát rời đi, coi chừng bị đánh. Tần Kiều thẻ lưỡi, xoay người chạy. Các loại Tần Kiều sau khi rời đi, Tần Thừa Tiên ngồi tại bên mở, gỡ xuống bên hông hồ lô uống một bụng rượu, nhìn xem Tần Dương nhàn nhạt nói ra, tiểu tử ngươi năm nay trưởng thành đi. Tần Dương sửng sốt một chút nói ra, nhị thúc, ta trưởng thành rất lâu. Tần Thừa Tiên cũng sửng sốt một chút, sau đó giống như là ý thức được cái gì, lắc đầu. Xem ra cha mẹ ngươi không cùng ngươi nói, bất quá khi người bình thường cũng rất tốt. Cái gì không cùng ta nói? Cái gì người bình thường? Chúng ta Tần gia đều nghèo thành bộ dáng quỷ này, chẳng lẽ còn có bí mật gì phải không? Tần Thừa Tiên trầm mặc một lát sau đột nhiên mở miệng dò hỏi, tiểu tử, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Nhị thúc ngươi hỏi, nếu có một ngày, ta nói là nếu như, ngươi có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm, tiêu giao tự tại, vô ưu vô lự, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn cùng thân nhân đoạn tuyệt vãng lai liên hệ, nhìn xem bọn hắn hóa thành một nắm đất vàng, ngươi nguyện ý không? Tần Dương còn tưởng rằng Tần Thừa Tiên sẽ hỏi cái gì vấn đề nghiêm túc, kết quả là cái này. Tần Dương cũng trầm mặc. Nhị thúc, Tần. Ngươi gần nhất có phải hay không đang nhìn trường sinh văn tiểu thuyết? Tần Thừa Tiên. Tần Thừa Tiên một bàn tay đánh vào Tần Dương trên đầu. Thiếu ngắt lời, cho ta chăm chú trả lời. Tần Dương chỉ cảm thấy Tần Thừa Tiên là đọc tiểu thuyết nhìn mê mẩn, chỉ có thể cười khổ nói, vậy ta khẳng định không nguyện ý à. Lão bà của ta xinh đẹp như vậy, nhạc phụ nhạc mẫu lại có tiền, có một đám hảo huynh đệ. Cha mẹ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu ta cũng là thân sinh, không có ngược đãi ta cũng không có hút ta máu, ta tại sao muốn vứt bỏ bọn hắn? Tần Thừa Tiên có chút ngạc nhiên. Có thể trường sinh cũng không đổi. Tần Dương kiên định lắc đầu. Sống được lâu đó là con rùa, ta mới không cần khi con rùa đâu. Tần Thừa Tiên, nhị thúc, mặt ngươi sắc làm sao khó coi dáng vẻ. Tần Thừa Tiên lại uống một ngụm rượu, sau đó thoải mái cười một tiếng. Ha ha ha, hảo tiểu tử, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy ta cũng liền không can dự. Nhị thúc thân không vật dư thừa, cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, liền đưa ngươi cả một đời bình an vui sướng đi. Tần Thừa Tiên đưa tay vỗ vỗ Tần Dương phía sau lưng. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình giống như có đồ vật gì bể nát, tiếp lấy một cô nóng rực dòng nước ấm từ phần bụng chảy ra, lưu chuyển toàn thân. Loại cảm giác này tựa như ngươi dùng đũa tại chẻ trôi nước bên trên đâm thủng một cái hố, sau đó nóng hổi hạt vừng có nhân từ trong động này chạy ra đến một dạng. Nóng, nhi thuốc, ta nóng quá. Tần Dương cảm giác toàn thân nóng lên, vô ý thức muốn từ trong ao đứng lên. Kết quả hắn vừa định đứng dậy, liền bị Tần Thừa Tiên một thanh nhấn trở về. Nóng là bình thường, bằng không cha mẹ ngươi vì cái gì cho ngươi lấy tên gọi Tần Dương. Ngay tại trong hồ này ngâm đi, sáng mai ta trở lại thăm ngươi. Tần Thừa Tiên đổ chút rượu tại trong ao, kỳ quái là trong ao nước trong nháy mắt liền trở nên lạnh buốt không gì sánh được, giống như là tăng thêm khối băng một dạng. Toàn thân nóng hổi như que hàn, Tần Dương bắt đầu ở trong ao các loại lặn, bơi tự do. Chỉ có dạng này mới có thể để cho trong thân thể của hắn nhiệt lượng giảm xuống một chút, để hắn không có như vậy nóng rực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, khi Liễu Nhan cùng Tần Kiều đi vào bên bờ ao thời điểm, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tần Dương gần như hư thoát tựa ở bên cạnh ao nước, nhưng trên người cơ bắp đường cong góc cạnh rõ ràng, trên người cơ bắp càng là khối khối hở ra, nhìn qua tương đương khoa trương. Tần Dương làn da cũng thay đổi thành tương đương khỏe mạnh màu đồng cổ, toàn thân cao thấp đều tản ra mê người nam tính hormone khí tức. Mặc dù biết Tần Dương lại biến thành dạng này là chính mình làm hại, nhưng Liễu Nhan lúc này trông thấy Tần Dương, không biết vì cái gì trong đầu lại bắt đầu miên man bất định đứng lên. Ta dựa vào, lao ca ngươi mở mỹ nhan. Tần Kiều trực tiếp đi qua đưa tay giật giật Tần Dương ra mặt, một mặt khó có thể tin. Làm sao tắm một cái còn càng cua càng đẹp mắt? Không được, ta cũng muốn tiến đến cua một chút. Tần Kiều nói liền chuẩn bị cởi quần áo, kết quả bị đi ngang qua đến Tần Thừa Tiên một thanh túm đi. Nhị thúc, ngươi không công bằng. Ta cũng muốn ngâm trong bồn tắm, ta cũng muốn biến xinh đẹp. Tần Thừa Tiên nói mà không có biểu cảm gì nói cua cái rắm, ngươi tuổi tác còn chưa tới. Tần Thừa Tiên không nhìn Tần Kiều kháng nghị, trực tiếp đem nàng cho túm đi. Lần này bên cạnh ao nước cũng chỉ còn lại có Liễu Nhan cùng Tần Dương hai người. Liễu Nhan như cái thẹn thùng thiếu nữ một dạng đi đến Tần Dương bên người, giả bộ như lơ đãng nổi trên nước tại Tần Dương trên thân. Lao công, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có hay không tốt đi một chút? Tần Dương nhẹ gật đầu, nói chuyện đều phun ra nhiệt khí. Trên thân thoải mái hơn, chính là nóng, cảm giác cùng phát sốt một dạng. Nhị thúc cũng không biết có đáng tin cậy hay không, trong ao nước này nước cũng không biết tăng thêm cái gì, một hồi nóng một hồi lạnh, sẽ không đem ta cho cua phế bỏ đi. Ngay tại Tần Dương lo lắng Tần Thừa Tiên tài nghệ ý thuật thời điểm, Liễu Nhan một bàn tay đột nhiên đặt ở trên người hắn. Tần Dương, lão bà, ngươi làm gì chứ? Ta vẫn là cái bệnh nhân a. Liễu Nhan đỏ mặt thẹn thùng nói, ta biết ta, thế nhưng là người ta nhịn không được. Người ta còn chưa có thử qua ngươi phát sốt thời điểm Tần Dương. Ngươi coi cá nhân đi. Chương 503, cái này cũng có thể để thế ngoại cao nhân. Chương 503, cái này cũng có thể để thế ngoại cao nhân. Nơi này dù sao không phải tại nhà mình trong biệt thự, Tần Dương khẳng định là sẽ không bồi tiếp Liễu Nhan hồ nháo. Hắn cười khổ nói, lão bà ngươi đừng làm loạn, ta còn không có khôi phục đâu, ngươi thật muốn đem ta đưa tiện đúng không? Liễu Nhan ủy khuất ồ một tiếng, nhưng tay hay là không có nhàn rỗi, lông xoa bóp, tây gái gái. Tần Dương mặt đều đen. Không phải để cho ngươi đừng làm rộn sao? Liễu Nhan lý trực khí tráng nói ra, ta lại không có đối với ngươi làm cái gì, ta chỉ là giúp ngươi xoa bóp thư giãn một tí cũng không được sao? Xoa bóp ai, ngươi biết cái gì gọi xoa bóp sao? Được chưa, ngươi nói có đạo lý, ta cũng lười cùng ngươi cưỡng. Lão công. Ân. Ngươi tốt đẹp trai a. Ta biết. Không, ngươi không biết, ngươi bây giờ thật rất đẹp trai. Liễu Nhan từ trong túi của mình móc ra một mặt cái gương nhỏ, đưa tới Tần Dương trước mặt. Tần Dương vốn cho là Liễu Nhan chỉ là nghiện phạm vào trêu chọc chính mình đâu. Kết quả chờ hắn nhìn về phía tấm gương về sau, Tần Dương chính mình cũng ngây dại. Soái ca ngươi là ai? Nếu như nói trước đó Tần Dương chỉ là đơn thuần dáng dấp đẹp trai, tính đỉnh cấp tiểu bạch kiểm lời nói. Như vậy lúc này Tần Dương đã không chỉ là tướng mạo bên trên đẹp trai, mà là một loại hoàn mỹ không một tì vết đẹp trai, tràn ngập khí chất đẹp trai. Người bình thường nói tới đẹp trai, đơn giản chính là ngũ quan dáng rất tốt, vóc người đẹp. Nhưng lúc này Tần Dương không chỉ có làn da óng ánh sáng long lanh, mà lại hai con mắt sáng ngời có thần, liền cùng hai viên thủy nhuận bảo thạch một dạng. Cả người cũng có một loại phấn điêu ngọc chắc cảm giác. Tựa như là vừa ra đời không bao lâu hài tử, cũng giống là một khối tạo hình tỉ mỉ qua đi ngọc thô. Nhất định phải dùng một câu tổng kết, đó chính là ôn nhuận như ngọc, tiên khí bồng bền. Tần Dương hiện tại lý giải Liễu Nhan tại sao phải nhịn không được đối với mình tay máy tay chân, chính hắn đều sắp bị chính mình đẹp trai quăng. Song song, lấy trước kia chủng nhan trị liền đã có một đống nữ nhân hướng trên người hắn nào. Mình bây giờ biến thành dạng này, vậy còn có thể đi ra ngoài sao? Ngay tại Tần Dương nghĩ như vậy thời điểm, Liễu Nhan đã đem chính mình băng lãnh khuôn mặt nhỏ dán tại Tần Dương trên khuôn mặt. Nàng tựa như là dính người mèo con một dạng. Một bên dùng mặt mình cọ Tần Dương vừa nói, "Lão công, về sau ta khẳng định tiết chế, tuyệt đối sẽ không lại đem ngươi biến thành dạng này." Tần Dương ngừ một tiếng, hoàn toàn không có đem Liễu Nhan nói lời để ở trong lòng. Liễu Nhan nếu là hướng hắn cam đoan sự tình khác hắn nhất định có thể tin tưởng, nhưng duy chỉ có cam đoan phương diện này sự tình hắn một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. "Về sau ta nhất định mỗi lúc trời tối đều về sớm một chút, tuyệt đối không tăng ca." "Ân." Tần Dương bén nhạy người được khí tức nguy hiểm. Liễu Nhan tiếp tục nói, "Ta đều muốn tốt, các loại sinh hài tử về sau ta liền từ một đường lui ra đến, thực sự không được ta liền từ trước." Toàn chức ở nhà bồi tiếp hài tử cùng ngươi, chiếu cố thật tốt cuộc sống của các ngươi sinh hoạt thường ngày. Tần Dương, không cần a. Ngươi ngẫu nhiên sớm tan tầm ta đều đã không chịu nổi, ngươi còn muốn toàn chức ở nhà? Ngươi còn muốn hay không ta sống? Kinh khủng nhất là Liễu Nhan nói lời nói này thời điểm trong ánh mắt tràn đầy ước ao và kiên định, tựa hồ đã ở trong lòng quyết định một dạng. Hỏng, chính mình gương mặt này lực sát thương lớn như vậy sao? lúc này mới vài phút ta, Liễu Nhan liền đã chịu không được, ngay cả cảnh sát nghề nghiệp này đều muốn từ bỏ. Liễu Nhan một mặt hạnh phúc quy hoạch lấy có hài tử về sau cùng Tần Dương cuộc sống tốt đẹp, cùng một chỗ tại phòng bếp nấu cơm, ở phòng khách xem TV, tại vườn hoa luyện yoga. Liễu Nhan trong đầu đều là ấm áp lãng mạn chẳng cảnh, Tần Dương trong đầu tất cả đều là kinh khủng hình ảnh. Cũng may chẳng được bao lâu Tần Thừa Tiên lại tới, hắn ra hiệu Liễu Nhan không nên cùng Tần Dương đợi quá lâu, sợ hãi tâm lý sẽ ảnh hưởng đến Tần Dương khôi phục. Nghe Tần Thừa Tiên lời nói, Liễu Nhan lúc này mới niệm niệm không thôi rời đi, bảo ngày mai sáng sớm lại đến nhìn Tần Dương. Các loại Liễu Nhan sau khi đi, Tần Dương nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Nhị thúc, ta có thể tại Tần gia thôn lại nhiều đợi mấy ngày sao?" Tần Thừa Tiên cười như không cười nhìn xem Tần Dương. "Làm sao? Hối hận?" Tần Dương cười khổ nói, "Cũng là không phải hối hận, chính là người trong nhà đối với ta quá nhiệt tình, ta có chút không chịu nổi, muốn chấm dãi." Tần Thừa Tiên nhàn nhạt nói ra, "Hối hận cũng không kịp, ngươi lòng đỏ trứng đều bị ta đập nát, tiên độ vô vọng, bất quá khi nhân gian thái tuế thần hay là không có vấn đề." Tần Dương liếc mắt mà, Nhị thúc lại bắt đầu nói những thứ đầu nổ ngang này. Tần Thừa Tiên nói tiếp, "Tần gia thôn cũng không phải các ngươi có thể dài lâu đợi địa phương, các ngươi mỗi chờ lâu một đoạn thời gian, ta phải chịu nhân quả cũng sẽ nhiều mấy phần, cho nên lần này hẳn là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt." Tần Dương có chút ngượng. "Nhị thúc ngươi mắc phải tật chứng." Tần Thừa Tiên khẽ miệng giật một cái, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. "Tiểu tử ngươi tại sao cùng cha ngươi một dạng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến?" Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng. "Trong mồm chó nếu có thể phun ra ngà voi đó mới gọi kỳ quái tốt a." Tần Thừa Tiên nhìn xem Tần Dương thật sâu thở dài một hơi. "Như vậy cũng tốt, ta Tần gia dù sao cũng phải chừa chút huyết mạch trên thế giới này. Nghe nói tiểu tử ngươi là người ở rể." Tần Dương nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Mặc dù là người ở rể, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu đối với ta rất tốt." Tần Thừa Tiên nhếch miệng. "Đã nhìn ra, bằng không ta cũng sẽ không phá lệ để bọn hắn ở chỗ này ở hai ngày. Ta đối với ngươi chỉ có một điểm yêu cầu, mặc dù ngươi là người ở rể, nhưng nếu như sinh nhi tử đứa bé kia nhất định phải họ Tần. Về phần ngươi những hải tử khác họ gì vậy liền không quan trọng." Tần Dương nói lẩm bẩm, "Nhị thúc bây giờ là niên đại gì, ngươi còn tin những này? Ngươi biết cái gì? Nhân quả hương hỏa những chuyện này, ta không thể so với ngươi hiểu hơn. Tóm lại ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó, nếu không ngươi cũng đi theo sửa họ đi, đừng đem ta người Tần ra." Tần Dương ngáp một cái nói ra, "Biết nhị thúc, chuyện này kỳ thật Liễu Nhan đã sớm cùng ta thảo luận qua. Nhi tử họ Tần, nữ nhi họ Liễu, đã sớm định tốt." Tần Thừa Tiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, vậy ta cũng liền không có gì tốt lời nhắn nhủ. Tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi là ta người Tần ra, về sau nếu ai lại khi dễ ngươi, ngươi liền đánh lại, đừng giống trước đó một dạng nương môn nhi chít chít, để cho người khác trò cười." Tần Thừa Tiên sau khi nói xong lời này quay người đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, nhìn xem Tần Thừa Tiên bóng lưng Tần Dương cái mũi chua chua, trong lòng đột nhiên có chút không bỏ. "Nhị thúc." Tần Thừa Tiên bước chân ngừng lại, nhưng không có quay đầu. "Nhị thúc, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể a." Tần Thừa Tiên uống một ngụm rượu, làm càn cười ha hả. Ngước mắt tứ phương càn khôn rộng rãi, nhật nguyệt tinh thần mặc ta trèo. Lúc này Tần Thừa Tiên, tại Tần Dương trong mắt liền như là những cái kia ẩn thế cao nhân bình thường, sâu không lường được, khí vũ bất phàm. "Ai nha." Tần Thừa Tiên trong nháy mắt từ Tần Dương trước mắt biến mất. Một giây sau, phía trước liền truyền đến Tần Kiểu cười trên nỗi đau của người khác tiếng la. "Cha, mẹ, nhị thúc rất xuống hố. Ha ha ha, mọi người mau đến xem a, nhị thúc rất xuống hố." Tần Dương. Tần Dương lấy tay bụng mặt, cảm thấy mình vừa rồi khẳng định là cử chỉ điên rồ. Cái này có thể là cái gì thế ngoại cao nhân? Mất mặt a. Lao Tần nhà người làm sao cảm giác không có một cái bình thường a. Chương 504, ngươi so ca của ngươi kém xa. Chương 504, ngươi so ca của ngươi kém xa. Hỏi thế gian tình là gì, thằng dạy người, thề nguyện sống chết. Ngày thứ ba, sáng sớm. Đầy máu phục sinh Tần Dương đứng tại cửa thôn, nắm thật chặt Tần Thủ Phương tay. "Tam cô, nhị thúc thật không ra ngoài sao? Cách một đêm không có gặp hắn, ta còn có chút rất nhớ hắn." Tần Thủ Phương mặt không thay đổi nhìn xem Tần Dương, trong ánh mắt ghét bỏ không che giấu chút nào. "Cút nhanh lên đi, trong thôn gà vịt cá ngỗng tất cả đều bị các ngươi cho hỏa hoa xong, lại không lăn chúng ta liền phải ăn đất." Nghe Tần Thủ Phương nói như vậy, Hàn San vợ chồng mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ. Dù sao các nàng Hàn gia chiến đấu nữ bộc nhân hơi nhiều, cho nên trong thôn phần lớn những vật này đều là các nàng Hàn gia người ăn. Hàn San mở miệng nói ra, "Thật sự là không có ý tứ a Tần gia, chúng ta đây cũng là lo lắng Tần Dương thân thể, cho nên mới sẽ mang nhiều người như vậy đến. Tần gia các ngươi cho ta một cái thẻ ngân hàng tài khoản, ta chuyển 30 triệu tới làm bồi thường, hy vọng Tần gia các ngươi không cần ghét bỏ." Tần Dương bị chính mình nhạc mẫu cái này báo giá dọa sợ. Chẳng qua là ăn mấy con gà vịt cá ngỗng mà thôi, không cần thiết há miệng chính là 30 triệu a. Dựa theo Tần Dương đối với nhà mình nhạc mẫu hiểu rõ, Hàn San hẳn là cảm thấy Tần gia những thân thích này sinh hoạt điều kiện thật sự là quá gian khổ, nàng thật sự là nhìn không được, cho nên mới sẽ muốn lấy tiền đi ra giúp đỡ một chút. Ai biết Tần Thục Phương lắc đầu nói ra, "Chúng ta lại không hạ sơn, tiền loại vật này chúng ta không cần đến. Nếu như các ngươi thật sự là tiền đa không có địa phương dùng, vậy chỉ dùng tại Tần Dương trên thân đi. Mặc dù không có tiền đồ điểm, nhưng dù gì cũng là ta Tần gia huyết mạch." Tần Thục Phương sau khi nói xong khoát tay áo, "Đi nhanh lên, về sau đừng có lại tới." Hàn San có chút xấu hổ, Tôn Sảo Tú ở một bên giải thích nói, "Bà thông gia ngươi bỏ qua cho, bọn hắn lao Tần nhà người đều là cái này tính tình, xem tiền tài như cặn bã, cũng không có cái gì ý đồ xấu." Hàn San mặc dù cảm thấy Tần gia những thân thích này cổ quái một chút, nhưng tổng đắc tới nói hai ngày này cũng là xác thực không có cảm giác được Tần gia những thân thích này có cái gì ác ý, càng làm cho Hàn San cảm thấy rất thần kỳ lạ, Trước kia bởi vì lúc còn trẻ dốc sức làm sinh ý, thường xuyên suốt đêm nhìn phương án, viết báo cáo, cho nên thân thể vẫn luôn không thế nào tốt, tinh lực cũng không thế nào dồi dào. Nhưng ở trong núi này ăn 2 ngày cơm rau dưa về sau, nàng vậy mà cảm giác mình thân thể tốt hơn nhiều, cả người tựa như là quay về 20 tuổi một dạng, nếp nhăn trên mặt thậm chí đều biến mất. Một đám người đi xuống núi, mỗi người đều cảm thấy người nhẹ như yến, đơn giản như nhặt được tân sinh. Trong đó biến hóa lớn nhất chính là Tần Dương. Trước kia bởi vì Tần Dương phải được thường cùng Liễu Nhan cường độ cao đối tuyến nguyên nhân, cho nên Tần Dương đi 2 bước liền thở, hơi phía trên một chút cường độ vận động thì càng không cần nói. Kết quả hiện tại Tần Dương thể năng trở về, thậm chí so đại học thời kỳ cũng còn mạnh hơn. "Lão bà, ngươi đừng động." "Ân, thế nào?" Liễu Nhan còn không có kịp phản ứng, Tần Dương trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên. Mã Dĩ cùng Sophie một đám nữ buộc tất cả đều khẩn trương lên, sợ sệt Tần Dương thể lực chống đỡ hết nổi đem Liễu Nhan cho ngã. "Tần thiếu, ngươi cẩn thận một chút a." "Đúng vậy à, ngươi đem tiểu thư ngã không sao, nhưng ngươi nếu là đem chính mình rất bệ vậy coi như phiền toái." Tất cả mọi người đối với Liễu Nhan thể chất rất có lòng tin, nhưng là đối với Tần Dương tố chất thân thể đó là một chút không chắc. Liễu Nhan cũng bị Tần Dương bất thình lình ôm công chúa cho làm cho thẹn thùng không thôi. Nàng đỏ mặt nói ra, "Lão công, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến ông ta? Ngươi chậm một chút, đừng đau eo, tranh thủ thời gian thả ta xuống." Tần Dương nguyên bản cũng cho là mình có thể đem Liễu Nhan ôm cũng đã là cực hạn. Ai biết hắn hiện tại đem Liễu Nhan ôm về sau mới phát hiện, chính mình vậy mà cảm giác không thấy cái gì trọng lượng. "Ta dựa vào, nhị thúc trong ao kia đến cùng là cua cái quái gì a? Làm sao như thế có lực mà?" "Lão bà, ngươi bắt ổn." Liễu Nhan ý thức được không thích hợp, vô ý thức bắt lấy Tần Dương cổ áo. "Ngươi muốn làm gì?" "Cất cánh lạc." Tần Dương ôm Liễu Nhan, ngay cả làm nóng người đều không có, bọt thẳng đâm xuống núi. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Tần Kiêu càng là rủi rủi con mắt, trợn mắt hốt hồn. "Lão mụ, ta không nhìn lầm đi, hắn hay là ta cái kia thận hư lão ca sao?" Tôn Sảo Tú giống như là đã sớm biết Tần Dương có được năng lực như vậy, nàng khẽ cười một tiếng nói ra, "Thận hư lão ca. Lão ca ngươi sinh ra tới thời điểm liền bị ta và cha ngươi chế trụ, bằng không hắn đã sớm không đem người. Lần này ngươi nhị thúc đem hắn sát cho đập nát, mặc dù gây mất đi lên đường, nhưng ở phía dưới này làm cái thái tuế thần hay là không có vấn đề." Tần Kiều không thể tin được Tôn Sảo Tú nói lời này. Chính mình thật vất vả tiếp nhận Tần Dương là cái phế vật lão ca sự thật, kết quả ngươi bây giờ cùng ta nói hắn tiến hóa thành nhân gian thái tuế thần. "Mẹ, ta cùng ca ca ta so, ai lợi hại hơn?" Gặp Tần Kiều lên lòng háo thắng, Tần Chiến ở một bên tiện hề hề nói, "Khuê nữ, không phải chúng ta trọng nam khinh nữ à, mà là ngươi cùng ca của ngươi thật sự không cách nào so. Cứ như vậy nói đi, nếu như chúng ta giống bồi dưỡng ngươi một dạng đi bồi dưỡng ca của ngươi lăn lộn cái cầu trưởng đường đường cũng không phải không có khả năng, nước ngoài cái kia mặc đồ đỏ quần cục đến làm cho ca của ngươi nhân lấy đánh. Bất quá ca của ngươi đã quyết định không hướng bên trên đi, nhưng ngươi không giống với, ngươi còn có cơ hội. Nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, muốn tiếp tục đi lên, vậy chúng ta sẽ lại mang ngươi trở về. Nếu như đến lúc đó ngươi nhị thúc còn tại, liền để hắn tiếp lấy bồi dưỡng ngươi, ngươi ở phía trên cũng tốt chiếu ứng một chút ca của ngươi, dạng này cũng có thể miễn cưỡng đem chúng ta Tần gia huy hoàng tiếp tục kéo dài tiếp." Tần Tiêu bị đả kích đến. Nàng gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng những cái kia người đều gọi nàng thiên tài. Nàng cho là mình là thiên tài, kết quả bây giờ mới biết chính mình phế vật lão ca mới thật sự là thiên tài. Khó trách Tần Thục Phương nhìn Tần Dương ánh mắt như vậy ghét bỏ. Thiên Hồ bắt đầu tự đoạn tương lai, thuộc về là không làm việc đàng hoàng. Chỉ bất quá Tần Kiều lúc này cũng mê mang. Dựa theo ba mẹ an bài, sau đó mấy năm nàng sẽ không lại đi đánh giã, mà là tại trong nước hảo hảo thể nghiệm một chút thế tục sinh hoạt. Chỉ có đã trải qua thế tục hồng trần lịch luyện, đợi đến sau khi trưởng thành mới có tư cách lựa chọn là đi lên hay là lưu tại đây phía dưới. Tần gia không phải không ham tiền, mà là không cần tiền. Tiền đối với phần lớn người tới nói là vì thỏa mãn cơ bản sinh tồn cần. Mà người Tần gia nếu như muốn không dính khói lửa trần gian, đã sớm có thể làm được. Vô dục vô cầu, cũng sẽ không chết, tiền không cũng chỉ là một tờ giấy lộn sao. Lấy ra làm gì dùng? Tôn Sảo Tú vợ chồng nhìn xem đã nhanh phải chạy đến chân núi Tần Dương, trong lòng không khỏi lo lắng. Các nàng hiện tại đã không lo lắng Tần Dương sẽ thụ khi dễ, các nàng hiện tại rất lo lắng về sau có một ít người đuôi mù lại đi treo chọc Tần Dương, vậy coi như phiền toái. Bọn hắn sẽ không thật sự cho rằng nhân gian thái tuế thần là cái gì tốt nói chuyện đồ chơi đi. Ngay tại Tôn Sảo Tú vợ chồng nghĩ như vậy thời điểm, chân núi, một đám người triệu ra chính tùy thời mà động. Chương 505, trăm miệng một lời một câu chương 505, trăm miệng một lời một câu ngươi mẹ nó thật hỏi thăm rõ ràng. Không có lầm. Triệu Tứ một bàn tay đập vào lái xe trên đầu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Từ khi ngày đó đụng Tần Dương thất bại về sau, Triệu Tứ trong lòng vẫn còn nhớ chuyện này, cho nên vận dụng Triệu ra mạng lưới tình báo, dốc hết toàn lực cũng chắc chắn muốn vị đến Tần Dương vị trí. Cũng không lâu lắm lái xe Triệu Hồng liền mang đến tin tức, nói Tần Dương giống như ngã bệnh, mà lại là bệnh nặng. Tiếp lấy có người trông thấy Tần Dương bị người dùng cáng cứu thương giơ lên núi. Chiếm được tin tức này, Triệu Tứ đốn lúc liền luống cuống. Mặc dù Triệu Tứ không biết Tần Dương bị bệnh gì, nhưng hắn chỉ hy vọng Tần Dương tuyệt đối không nên chết. Nếu là Tần Dương chết chính mình tìm ai xuất khí đâu? Dưới tình thế cấp bách, Triệu Tứ mang theo hơn 1000 tên thủ hạ, trực tiếp lục soát núi. Kết quả cái này đều ngày thứ 3, cả tòa núi bọn hắn vừa đi vừa về lục soát vài chục lần, quả thực là ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Hàn gia nhiều người như vậy đi vào tựa như là hư không tiêu thất một dạng, đơn giản bất thường. Ngay tại Triệu Tứ gấp đến độ ngoài miệng nổi bóng thời điểm, đột nhiên một tên tiểu đệ chỉ vào nơi xa hô to: "Ta dựa vào, thiếu gia, ngươi mau nhìn, đó là đồ chơi gì mà chạy nhanh như vậy?" Triệu Tứ híp mắt xa xa nhìn sang, tựa như là có cái quái gì từ trên núi xông xuống. Chỉ bất quá tốc độ thật sự là quá nhanh, Triệu Tứ thậm chí đều thấy không rõ lắm đó là động vật hay là một người. Kính viễn vọng đâu? Lấy ra. Triệu Tứ từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận kính viễn vọng, lần nữa cầm lấy kính viễn vọng chăm chú nhìn lại. Chỉ bất quá vừa xem xét này, hắn lập tức trầm mặc. Đó là cá nhân, hơn nữa còn là cái người quen biết cũ. Đúng vậy, chính là hắn tìm 3 ngày Tần Dương sao? Triệu Tứ trực tiếp một cước đem Triệu Hồng gạt ngã trên mặt đất. Ngươi mẹ nó không phải nói hắn bệnh nặng tại thân, nằm tại trên càng cứu thương đều nhanh phải chết sao? Cái này mẹ nó gọi sắp phải chết. Chính ngươi xem hắn chạy bao nhanh, đều mẹ nó muốn chạy ra bức tường âm thanh. Triệu Hồng nuốt nuốt eo, một mặt ủy khuất nói, thiếu gia ngươi nói chuyện cũng quá khoa trương, người làm sao có thể chạy ra bức tường âm thanh đâu? Ta thừa nhận hắn xác thực tố chất thân thể tốt một chút, ta lúc còn trẻ cũng có thể chạy nhanh như vậy à? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Triệu Tứ hận không nỡ đánh chết cháu con rùa này. Ngươi có thể chạy nhanh như vậy, ngươi liền đi tham gia áo vận hội, ngươi trả lại cho ta làm lái xe. Tay chân Triệu Đông là kẻ hung hãn, hắn ở một bên khinh thường nói, chạy sắp có cái gì dùng? Chạy lại nhanh có thể có đạn nhanh sao? Chờ một lúc lao tử nổ súng trước đánh hắn chân, sau đó lại đem hắn đưa đến Triệu thiếu trước mặt của ngươi đến, ngươi muốn làm sao tra tấn liền làm sao tra tấn. Tóm lại chúng ta lần này tới chính là vì Triệu thiếu xuất khí, một câu, chúng ta người Triệu gia, tại đế đô liền không thể khiến người khác khi dễ lạc. Mặt khác Triệu gia tử đệ nhao nhao lớn tiếng phụ họa. Triệu Tứ cũng bị một nhóm người này phụ họa làm cho có chút nóng máu sôi trào. Nói rất đúng a, bọn hắn nhiều người như vậy, còn có thể sợ Tần Dương cái kia tiểu bạch kiểm một người. Chạy nhanh thì thế nào, nam nhân thật sự cho tới bây giờ đều là chính diện cứng rắn, chạy trốn có gì tài ba. Triệu Tứ để ống giòm xuống mở miệng nói ra, Triệu Hồng, ngươi nhớ một chút, ta làm như sau bố trí. Một bên khác, chân núi. Liêu Nhan đỏ mặt nhào nhào, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái. Lao công, ngươi thể lực làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy? Tần Dương mỉm cười nói ra, ta cũng không biết, có thể là nhị thuốc hướng trong ao kia tăng thêm cái gì thuốc đông y đi, dù sao ta hiện tại cảm giác mình toàn thân đều là sức lực, một quyền có thể đánh chết một con trâu. Bên cạnh Châu Nước nghe được Tần Dương nói như vậy sửng sốt một chút, sau đó giả bộ như không có việc gì hướng bên cạnh xê dịch. Riêng có Giang Hải thứ nhất bạo lực nữ chiến thần Liễu Nhan lúc này y như là chim non nép vào người mà đem đầu tựa ở Tần Dương rắn chắc trên ngực, nàng cắn môi, ngón trỏ chọc chọc Tần Dương. Cái kia, vậy ngươi cái này sức lực có thể lưu một chút làm tại trên người của ta sao? Nhìn xem Liễu Nhan cái này thẹn thùng bộ dáng, Tần Dương chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới có một đám lửa cháy hừng hực. Nếu như nói trước kia toàn thân hắn động lực là tinh khiết điện hình thức, như vậy hắn lúc này chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân hình thức. Trong thân thể có một cái mặt trời nhỏ cung cấp năng lượng. Trước kia Liễu Nhan với hắn mà nói, đó là vừa thương vừa sợ. Lão bà của mình như thế gợi cảm mê người, ai có thể không yêu đâu. Nhưng thật cùng Liễu Nhan so chiều đứng lên, Tần Dương lại lo lắng thân thể bị không nổi, cho nên lại thường thường sẽ muốn lùi bước. Hiện tại không giống với lúc trước. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân mình tế bào đều bị kích hoạt lên. Hắn hiện tại thể nội có vô cùng lực lượng vô tận, cũng chỉ muốn chiến đấu. Chú mèo ham ăn, lúc này mới bao lâu lại đói bụng đúng không? Liễu Nhan càng thêm đỏ mặt, đưa tay vỗ nhẹ Tần Dương một chút, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Ngươi cười người ta, lão công hỏng, không để ý tới ngươi rồi. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, Triệu Tứ đã mang theo 10 cái cầm trong tay khảm đao huynh đệ, xuyên qua bắp, bỏ tới khoảng cách Tần Dương không đủ mười mấy thước địa phương. Mã Đức, cái này tiểu bạch kiểm thông đồng nữ nhân vẫn rất nhiều, quả nhiên là kẻ cha nam. Triệu Tứ trong nháy mắt cảm thấy mình hiện tại hành động tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Chính mình cũng không phải là ghen ghét, mà là không muốn để cho sở giai nhân bị cha nam này lừa gạt, chính mình là chính nghĩa sứ giả. Thiếu gia, chờ một lúc làm sao làm? Triệu Tứ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chờ một lúc ta đi trước ấn xuống nữ tử kia, các ngươi đi đối phó Tần Dương. Chọn trước đoạn gân tay của hắn gân chân, sau đó ép đến trước mặt ta đến, ta muốn để hắn nhìn tận mắt nữ nhân mình thích bị tra tấn là chủng cảm giác gì. Tốt. Ngay tại mười mấy người này chuẩn bị động thủ thời điểm, Tần Dương đột nhiên đối với Liễu Nhan mở miệng nói ra, lão bà, ta vừa rồi ôm ngươi chạy chơi vui hay không, muốn hay không lại chơi một lần. Liễu Nhan xấu hổ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chạy chậm một chút, người ta sợ sệt. Tần Dương làm xấu cười một tiếng. Sợ sệt? Muốn chính là ngươi sợ sệt. Ha ha ha. Tần Dương hai chân đạp đất, sau đó tất cả mọi người chỉ nghe thấy lưu một tiếng. Tần Dương ôm Liễu Nhan một giây sau liền biến mất khỏi chỗ cũ, lập tức liền nhảy lên ra ngoài mười mấy giây xa. Tần Dương nổi lên gió thổi bắp lá hoa hoa tác hưởng, hơn 10 người Triệu gia tiểu đệ tất cả đều trầm mặc. Thiếu gia, chúng ta còn làm hắn sao? Trước đó cách xa, bọn hắn còn không có như vậy rung động, chỉ cảm thấy Tần Dương chính là chạy nhanh mà thôi. Nhưng bây giờ xích lại gần trông thấy Tần Dương bắn ra cất bước, bọn hắn trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Lần này bước tốc độ vượt chỉ tiêu đi. Tiểu tử này hai chân cơ bắp như thế phát đạt lời nói, bị hắn đạp cho một cước có thể hay không chết à? Ngay tại Triệu Tứ còn đang do dự muốn hay không rút lui thời điểm, chỉ gặp Tần Dương lại từ trên núi chạy xuống tới. Chỉ bất quá lần này Tần Dương trong ngực không có ôm Liễu Nhan, mà là cầm mười mấy cây bẻ gãy trúc tử. Không đợi Triệu Tứ thấy rõ Tần Dương muốn làm gì, chỉ gặp Tần Dương ôm trúc tử bỗng nhiên hướng trên trời hất lên. Mấy chục cây trúc tử giống mũi tên một dạng bay đến không trung, tại đạt tới điểm cao nhất về sau phân tán ra, hướng bọn họ đâm tới. Tất cả mọi người vào lúc này đều là cùng một cái khẩu hình. Ngoa tạo. Hiu hiu hiu. Mỗi một cây gậy trúc đều tình chuẩn đâm trúng một người đùi, đem bọn hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Chương 506, Liêu Chí Minh khuyên người kỹ xảo. Chương 506, Liêu Chí Minh khuyên người kỹ xảo à. Chân của ta bị đính trụ. Mẹ nó, đau chết ta rồi. Triệu Tứ trước một giây còn tại cân nhắc muốn hay không rút lui, Kết quả một giây sau bọn hắn liền tất cả đều bị cây gậy trúc đóng ở trên mặt đất, này làm sao muốn làm sao vô nghĩa. Triệu Tứ thử nghiệm đem cây gậy trúc cho rút ra, nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trước người hắn chuyển đến. Nếu như ta là ngươi, ta chắc chắn sẽ không đi động căn này cây gậy trúc. Triệu Tứ ngẩng đầu nhìn lên, Tần Dương ngay tại trước mặt hắn chỗ không xa, chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Tần Dương, ngươi mẹ nó muốn chết. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Triệu Tứ thoại vẫn chưa nói xong, Tần Dương trực tiếp đem một cây gậy trúc nhét vào trong miệng của hắn. Triệu Tứ có thể trực tiếp thưởng thức được đầy miệng mùi bùn đất, rất hiển nhiên căn này cây gậy trúc là Tần Dương mới vừa từ trong đất rút ra. Tần Dương nụ cười trên mặt không giảm, chỉ bất quá cầm cây gậy trúc tay lại tại từ từ dùng sức. Triệu Tứ có thể tinh tường cảm giác được cây gậy trúc đè vào chính mình trên hàm răng lực lượng càng lúc càng lớn, hắn cảm giác hàm răng của mình tựa như muốn toàn bộ từ lợi bên trong lật ra tới một dạng, tràn đầy cảm giác áp bách. Triệu thiếu, ngươi nói ta không quan hệ, nếu như ngươi bà câu nói không rời người nhà của ta, ta không để ý giúp ngươi uốn nắn một chút răng. Gặp Tần Dương đến thật, Triệu Tứ dọa đến liên tục khoát tay cầu xin tha thứ, ra hiệu chính mình sai. Tần Dương cũng không có ý định quả thực đem Triệu Tứ thế nào. Dù sao mình cho tới bây giờ đều là dạng đạo lý tuân theo luật pháp công dân, hắn cũng không phải giang hải lòng vương, động một chút lại giết người chơi, cái kia không kéo sao. Hắn là tội ác khắc tinh, cũng không phải tội ác cự tinh. Coi như muốn để hắn xuất thủ, vậy khẳng định cũng phải có một cái lý do thích hợp đi. Đi, về sau đừng có lại đi theo ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Những này cây gậy trúc mặc dù đều tránh đi động mạch mạch máu, nhưng cũng không có cách quá xa. Đề nghị của ta là các ngươi hiện tại lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, không cần chính mình nổ. Nếu như chính các ngươi nổ dẫn đến xuất huyết nhiều chết nhưng không liên quan chuyện của ta, dù sao ta vừa rồi tại bên kia ném cây gậy trúc chơi, ai biết các ngươi vừa lúc ở bao mễ trong đất đâu. Cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Gặp Tần Dương cái này một mặt vô sỉ biểu lộ, Triệu Tứ liền giận không chỗ phát tiết. Ngoài ý muốn cái quỷ, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Chỉ bất quá có trước đó giáo huấn, Triệu Tứ lúc này coi như trong lòng lại thế nào sinh khí cũng không dám mắng Tần Dương. Nên nói không nói, tiểu tử này quả thật có chút bất thường. Cách xa như vậy ném cây gậy trúc, vậy mà đồng thời đem bọn hắn cho cắm trên mặt đất, hơn nữa còn đều là cắm đùi trái. Tinh chuẩn chỉ đạo đều không có ngươi như vậy. Cho nên Triệu Tứ chỉ là cúi đầu không nói lời nào, tiết kiệm thể lực, miễn cho chờ một lúc xe cứu thương còn chưa tới chính mình trước mất máu quá nhiều ngất đi. Gặp Triệu Tứ trung thực, Tần Dương cũng không có nói thêm gì nữa, đi thẳng bao mễ. Tần Dương mới từ bao mễ trong đất đi ra, liền nghe đến Tần Tiểu nổi giận đùng đùng thanh âm. Lão ca, ngươi cũng quá bất hợp lý đi. Ngươi người lớn như vậy mà chạy tới trộm người khác bao mễ. Tần Dương liếc nàng một cái. Đừng nói mỏ, ta lúc nào trộm người bao mễ? Ta chính là đi vào dạo chơi, ai bảo các ngươi đi được chậm như vậy? Tần Tiêu cũng không vui. Cái gì gọi là chúng ta đi đến chậm, rõ ràng chính là ngươi sông quá nhanh. Tẩu tử thế nhưng là ma dự, ngươi ôm nàng liền hướng dưới núi sông, ngươi có cân nhắc qua tẩu tử thân thể sao? Tuyệt không quan tâm, thử, cha nam. Gặp hai huynh muội đấu võ mồm, hàng san hai vợ chồng trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Trước đó các nàng cũng muốn long phượng thai tới, đáng tiếc Liêu Chí Minh bất tranh khí, mỗi lần đụng một cái hắn liền muốn đi ngủ, khiến cho chính mình cùng thuốc ngủ mở dạng. Nguyên bản hàng san cũng muốn tuổi tác cao, đều vợ chồng, còn thường xuyên muốn loại sự tình này sẽ cho người trò cười. Nhưng là hai ngày này thực bổ đem thân thể điều dưỡng tốt về sau, hàng san nhìn Liêu Chí Minh ánh mắt cũng không giống nhau, từ rời đi Tần gia thôn bắt đầu hàng san vẫn nắm tay của hắn, nó dụng ý không cần nói cũng biết. Lão công, ta muốn lại sinh một đứa con. Đột nhiên nghe hàng san nói như vậy, Liêu Chí Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn vội vàng mở miệng quên, lão bà, loại chuyện này dạng duyên phận, không có khả năng cơ cầu. Ngươi muốn nhi tử, nhưng nếu như tiếp theo thai hay là nữ nhi đâu? Vậy liên tái sinh một cái. Tái sinh một cái nếu như hay là đâu? Vậy liên tái sinh một cái. Hàng san ánh mắt kiên định nói ra, ta cảm thấy thân thể của ta có thể làm, một năm một cái hẳn không có vấn đề. Ta siết cái sinh dục tiêu minh. Ngươi cũng tuổi đã cao không cần liều mạng như vậy đi. Liêu Chí Minh là thật sợ hãi. Tần nhị thuốc đến cùng hướng trong canh gà thả cái gì a? Mạng ta xong rồi. Lúc này Liêu Chí Minh áp lực to lớn, không thua gì lần thứ nhất hướng lãnh đạo báo cáo lúc làm việc dáng vẻ, tâm tình nặng nề. Liêu Chí Minh phát huy đầy đủ tài ăn nói của mình, thậm chí đối với hàng san nói ra, lão bà, sinh con dù sao cũng là một gia đình sự tình, không chỉ là hai vợ chồng chúng ta sự tình. Lại nói, Liêu Nhan hiện tại cũng lớn như vậy, nàng cũng mang thai. Nếu là nàng cũng sinh thằng nhãi con đi ra, hai cái mắt con tại một cái trong phòng sinh, xưng hô như thế nào? Các luận các đích. Cái kia chẳng phải lộn xộn thôi. Đối với Liêu Chí Minh nói những này hàng san chẳng thèm ngó tới, căn bản cũng không có nghe bảo. Nàng luôn luôn đều là một cái độc lập tự chủ nữ nhân, cho nên rất nhiều chuyện nàng chỉ cần muốn làm, tuyệt đại bộ phận đều sẽ hoàn thành. Nói không chừng chờ một lúc trở lại Hàn gia chuyện thứ nhất, chính là thông qua tuyến thượng phòng làm việc trực tiếp đem mình muốn nghi ngờ hai thai tin tức thả ra. Đợi đến lúc kia Liêu Chí Minh muốn thuyết phục thành công độ khó coi như quá lớn. Liêu Chí Minh cắn răng một cái, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Được chưa, đã ngươi nhất định phải sinh con trai, ta khẳng định cũng chỉ có thể duy trì. Chỉ bất quá ngươi nghĩ kỹ, xã hội bây giờ thế nhưng là đang phát triển tiến bộ, nam hải tử quan niệm cũng đang phát triển tiến bộ. Nếu như con của ngươi về sau mang cái nam nhân trở về, nói cái kia là bạn trai của hắn, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi nếu có thể tiếp nhận vậy liền sinh. Quả nhiên, chỉ có yêu ngươi nhất người mới biết ngươi chỗ yếu hại là cái gì. Kỳ thật hàng san từ trong lòng chính là một cái rất truyền thống nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng cùng một chỗ hàn gia đối với nàng không tốt, nàng tại lấy lại công đạo về sau còn nguyện ý trở về khi hàn gia gia chủ. Cho nên khi hàng san nghe xong Liêu Chí Minh giả thiết về sau, nàng cả người đều trầm mặc. Nàng có thể dễ dàng tha thứ chính mình đời sau là phế vật, là học trà, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng bọn hắn nam không nam, nữ không nữ. Cái này đã đột phá hàng san làn danh. Hẳn là cũng sẽ không đi. Chỉ cần chú ý một chút hắn hoàn cảnh lớn lên, không để cho hắn đi cùng những cái kia hài tử xấu xa kết giao, chí ít ưa thích nữ nhân khẳng định là không có vấn đề. Liêu Chí Minh lắc lắc ngón trỏ, cho hàng san làm một cái quá ngây thơ biểu lộ. Lão bà, ta liền không nói không người khác, ngươi liền nói Tiểu Nhan là một cái nữ nhân, hiện tại có một chút nữ nhân bị sao? Hàng san có chút xấu hổ, không biết hẳn là trả lời thế nào. Liêu Nhan tính tình nàng thế nhưng là biết đến, nữ nhân vị loại vật này căn bản lại không tồn tại. Đương nhiên, cũng có khả năng độc thuộc về Tần Dương. Dù sao Liêu Nhan đối với Tần Dương yêu không được, hai người thậm chí hận không thể có thể trở thành trẻ sinh đôi kết hợp. Như vậy đầy để ý, vậy bọn hắn nếu như còn phải lại sinh một cái, vô cùng có khả năng sinh ra một cái tay trói gà không chặt nam nhân. Cái kia không rồi cùng Tần Dương một dạng sao? Không được. Đây tuyệt đối không được. Ta không sinh cái này hai thai. Chương 507, ta mang tiểu muội đi bên ngoài dạo chơi chương 507. Ta mang tiểu muội đi bên ngoài dạo chơi. Liêu Chí Minh là thế nào trốn qua một kiếp, Tần Dương không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là Nhạc Mẫu xinh đẹp động lòng người, so Liễu Nhan sẽ còn trêu chọc, Liêu Chí Minh có thể rất nhiều năm như vậy khẳng định là có tuyệt chiêu. Nhưng bây giờ Tần Dương cũng không quan tâm, bởi vì Tần Dương đã phát hiện tố chất thân thể của mình so trước đó thật tốt hơn nhiều. Trở lại Hàn gia về sau, Tần Dương lần đầu tiên mở miệng dò hỏi, trong nhà có rèn luyện khu sao? Liễu Nhan đem một viên bồ đào bỏ vào Tần Dương trong miệng, nháy mắt, một mặt tò mò nhìn hắn. Lao công ngươi muốn rèn luyện, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi. Hoặc là trực tiếp đi ngủ cũng được, dạng này có lợi cho thân thể của người khôi phục. Tần Dương lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì. Khôi phục. Hiện tại Tần Dương muốn cân nhắc chính là làm sao phóng thích tinh lực của mình. Không phải Tần Dương vợ xeo lẹt, thật sự là nhị thuốc nhà suối nước nóng hiệu quả quá tốt rồi, hắn không đem tinh lực tiêu hao hết khả năng đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Ngay tại Tần Dương chuẩn bị tại Sophie dẫn đầu xuống đi khu tập thể hình thời điểm, hắn nhận được Sở Giai Nhân gọi điện thoại tới. Tần Dương, ngươi bây giờ còn tại Đế Đô sao? Ngươi đánh nhầm. Tần Dương trực tiếp mặt không thay đổi cúp điện thoại, hết thảy nước chảy mây trôi, gọn gàng. Liêu Nhan ở một bên cười như không cười nhìn xem hắn. Lao công nhân mạch của ngươi thật rộng, tại Đế Đô đều có người gọi điện thoại bảo ngươi đi ra ngoài chơi. Tần Dương một mặt lúng túng nói ra, nào có cái gì bằng hữu, chính là điện thoại quấy rầy. Liêu Nhan ồ một tiếng, khám phá không nói toạc. Tần Dương số điện thoại di động thế nhưng là hàng san cố ý cho hắn chọn lựa tình hảo, những cái kia đánh điện thoại quấy rầy người cũng là muốn chọn quấy rối đối tượng. Bọn hắn điện lừa dối quấy rối một chút người bình thường còn chưa tính, lừa gạt cái mười mấy vạn cảnh sát nói không chừng còn không đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Nhưng nếu như bọn hắn nghĩ quẩn lừa gạt Tần Dương loại này có tiền người có thân phận, hơn nữa còn thật làm cho bọn hắn lừa gạt đến mấy ngàn vạn, ngươi đoán xem Long Quốc cảnh sát có thể hay không đem chuyện này xem như một cái trọng án đến xử lý. Đến lúc đó toàn bộ điện lừa dối cứ điểm bị trấn thủ biên cương quân đội cho san bằng cũng không phải không thể nào. Tần Dương vốn cho là Sở Giai Nhân sẽ biết khó mà lui, ai biết một giây sau điện thoại di động của hắn liền nhận được một đầu dịch vụ nhắn tin đa phương tiện. Ngươi dám không trở về ta liền đem tấm hình này phát trong nhóm. Sở Giai Nhân phát trong tấm ảnh cho là một tiểu nam hài nhi chính ôm một cái tiểu nữ hài nhi. Tiểu hài tử ở giữa chơi đùa giỡn, lẫn nhau ở giữa ôm một chút rất bình thường đi. Nhưng vấn đề ở chỗ trong tấm hình này tiểu nữ hài nhi là Sở Giai Nhân, tiểu nam hài chính là hắn Tần Dương a. Tần Dương mồ hôi đầm địa. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Sở Giai Nhân lại còn giữ lại hắn khi còn bé loại này mập mờ tấm hình. Tần Dương thật sự là biết vậy chẳng làm. Tại sao mình không có khả năng từ nhỏ đã giữ mình trong sạch đâu? Ngươi nói ngươi không phải ôm nữ tử kia làm gì? Ngươi có cân nhắc qua ngươi tương lai lão bà cảm thụ sao? Nếu như Tần Dương có thể xuyên qua thời không, hắn hiện tại khẳng định xuyên biệt về đi trước cho khi còn bé chính mình hai bàn tay, khuyên bảo hắn nhất định phải rời xa nữ sắc. Tần Dương ngồi ở trên ghế salon, chiến lược ngửa ra sau, cố ý điều chỉnh một cái Liễu Nhan không nhìn thấy trong điện thoại di động cho góc độ, sau đó lại giả bộ như không có việc gì về tin tức. Tần Dương, ngươi tại sao có thể có loại hình này? Không muốn chết cũng đừng phát, tin ta. Sở Giai Nhân, hì hì, giống như vậy tấm hình ta còn có rất nhiều, thậm chí có chúng ta khi còn bé ngâm mình ở một cái trong bồn tắm tắm rửa video ngắn cùng tấm hình, ngươi có muốn hay không nhìn? Tần Dương không được, vậy nhưng ngàn bạn không được a. Ngươi cái này thuộc về vũ khí hạt nhân, ngươi nếu là dám phát trong nhóm, Tần Dương thậm chí cảm giác Liễu Nhan một giây sau liền dám tiêu diệt hắn. Tuy nói trẻ người non dạ không hiểu chuyện, nhưng câu nói này cũng không thể một mực dùng để làm tấm mục đi. Tần Dương cắn răng trở về một đầu tin tức. Tần Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Giai Nhân, Đế Đô Tây Ngai có một nhà triển lãm nghệ thuật mở cửa, ta nghĩ ngươi theo giúp ta đi xem, thuận tiện tâm sự. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo giúp ta đến trường, ta mấy ngày kế tiếp cũng sẽ không phiền ngươi, tấm hình cũng sẽ không phát, ta cam đoan. Nhìn xem Sở Giai Nhân phát tới tin tức, Tần Dương trầm mặc. Tần Dương luôn có một loại ảo giác, luôn cảm thấy nội dung cốt truyện này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nam nhân, ngươi cũng không muốn hình của ngươi bị lao bà ngươi nhìn thấy đi. Ngoa tạo. Khó trách quen thuộc như vậy. Cái này không phải liền là dựa theo nội dung cốt truyện này tại đi sao? Tần Dương thấp phẩm nhìn xem ngồi ở trên ghế salon đần độn xem TV Liêu Nhan. Lao bà. Ân. Nếu như nói một cái đã kết hôn nam nhân, bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng phải cùng một nữ nhân ra ngoài dạ phố, nhìn triển lãm hội, ngươi có thể hay không cảm thấy hắn là kẻ cha nam? Đương nhiên tính. Liêu Nhan không chút do dự nói ra, đời ta hận nhất loại này cha nam, rõ ràng trong nhà có lao bà, còn không phải đi ra ngoài ăn vụng. Nếu để cho ta gặp được loại này cha nam, ta trước một quyền đánh nứt đầu của hắn, sau đó lại đem hắn trên người xương cốt từng cây bóp nát. T. Tần Dương hít sâu một hơi. Liêu Nhan biểu lộ cùng ánh mắt cũng không giống như là nói đùa, nói cách khác nếu như mình là cha nam kia, hạ chàng kia không phải liền là cái dạng này sao? Thần Dương gặp khó khăn, một bên là tuổi thơ tấm hình, một bên là võ lực uy hiếp, hắn đến cùng hẳn là làm sao tuyển a? Ngay tại Tần Dương lâm vào tình cảnh lưỡng nan thời điểm, Tần Kiều mang theo mạ dì trực tiếp chạy tới Tần Dương trước người. Tần Kiều dùng 10 phần ước mơ giọng điệu nói ra, "Lão ca, nghe nói ngươi tại Đế Đô nhân mạch rất rộng, mang ta 4 chỗ dạo chơi đi, ta còn không có tại Đế Đô hảo hảo dạo chơi đâu." Nghe chút Tần Kiều đưa ra yêu cầu này, Tần Dương cái này làm đại ca tự nhiên cũng không thể không cho. "Đế Đô tốt, đến Đế Đô liền phải nhiều dạo phố, tiếp nhận Đế Đô tinh thần tẩy lễ." Tần Dương nghiêm trang đối với, Liêu Nhan nói ra, "Nguyên bản còn muốn đi kiệt thân, nhưng nếu tiểu muội muốn dạo chơi Đế Đô, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể mang nàng đi thấy chút việc đời. Lão bà ngươi ngay tại nhà xem TV đi, chúng ta đêm nay sẽ về sớm một chút." Sau khi nói xong lời này, Tần Dương tranh thủ thời gian vụ trộm, cho Tần Kiều nháy mắt, mang theo nàng từ trong phòng đi ra. Tần Kiều một mặt mê hoặc, "Lão ca, ngươi vì cái gì như thế trột dạ à, ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với tẩu tử sự tình?" Tần Dương xông Tần Kiều trừng mắt lên, "Nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ta có thể phản bội tẩu tử ngươi sao? Nếu đi ra, ngươi liền thành thành thật thật coi ngươi công cụ hình người được, ít nói lời vô ích ăn nhiều cơm." Liêu Nhan luôn luôn đều là ưa thích điều hòa. Nếu như hắn cả gan nói hắn muốn cùng Sở Giai Nhân cùng một chỗ đi dạo triển lãm hội, vậy hắn khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng nếu như tránh nặng tìm nhẹ nói mình muốn mang Tần Kiều đi xem triển lãm hội, cái kia tính chất chẳng phải hoàn toàn khác nhau sao? Về phần Sở Giai Nhân, a, trùng hợp đủ phải, rất hợp lý đi. Tần Dương ngồi lên xe, nói với tài xế, "Đi tiệm trưng bày, ta đem kỹ càng địa chỉ phát cho ngươi." Lái xe chỉ là mắt nhìn Tần Dương trên điện thoại di động điểm cuối cùng vị trí, sau đó làm cái không có vấn đề thủ thế, trực tiếp một cước chân ga bắn ra cất bước. Chương 508, ta muốn thay tẩu tử nhìn xem ngươi. Chương 508, ta muốn thay tẩu tử nhìn xem ngươi. Đế Đô, tiệm trưng bày. Nhìn xem cửa ra vào tên là đại vệ pho tượng, Tần Dương vô ý thức bưng kín Tần Kiều con mắt. Tần Kiều một mặt bình tĩnh đem Tần Dương tay lấy ra, khinh bị nhìn hắn một cái. "Bưng bít lấy làm gì, ta cũng không phải chưa có xem, ngươi quên ta là nước ngoài trở về." Nghe Tần Kiều nói như vậy, Tần Dương mới nhớ tới, nàng còn giống như thật sự là nước ngoài du học trở về, nước ngoài những pho tượng kia sẽ chỉ so trong nước càng thêm hào phóng. Trong nước tốt xấu sẽ còn cầm một tấm vải cản một chút, nhưng là nước ngoài coi như không nhất định. Tần Kiều cầm trong tay kẹo que, vừa ăn vừa nói, "Lão ca, ngươi sẽ không phải liền dẫn ta tới nơi này đi dạo đi?" Tần Kiều một mặt nghi ngờ nhìn xem Tần Dương. Tần Dương cũng có chút xấu hổ, hắn cũng không có nghĩ đến cái này tiệm trưng bày hôm nay thi triển chính là phương Tây nghệ thuật a. "Nếu không, chính ngươi đi bên cạnh sân chơi chơi đùa." Tần Kiều giống như là ý thức được cái gì, trực tiếp lắc đầu. "Ta không, ta muốn đi theo ngươi." Tần Dương dở khóc dở cười. "Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi không phải nói muốn dạo chơi Đế Đô sao? Hiện tại ta cho ngươi tự do, ngươi đi đi dạo đi, nếu là không đủ tiền ta chỗ này cũng có." Tần Kiều hừ một tiếng nói ra, "Đừng cho là ta không biết, ngươi dẫn ta đi ra khẳng định là muốn làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ta muốn thay tẩu tự nhìn xem ngươi, tuyệt đối không để cho ngươi làm chuyện có lỗi với nàng." T. Tần Dương hít sâu một hơi. Hiện tại tiểu hài nhi tính cảnh giác đều cao như vậy sao? Cái này đều biết. Tần Dương còn muốn giảo biện, kết quả sau lưng chuyển đến Sở Giai Nhân thanh âm. "Tần Dương ca ca, ngươi vẫn rất đúng giờ." Tần Dương lấy tay bụm mặt, có chút bất đắc dĩ. Lần này xong, không có đem Tần Kiều đẩy ra, Sở Giai Nhân liền đến. Tần Kiều tại nhìn thấy Sở Giai Nhân trong nháy mắt liền cái gì đều hiểu, nàng chỉ vào Tần Dương trừng to mắt nói ra, "Tốt lắm, ngươi vậy mà thật dám như thế đối với tẩu tử." "Lão ca, ta tính nhìn là ngươi. Ta trước đó chỉ cho là ngươi vô năng lại sợ, kết quả không nghĩ tới ngươi lại còn như thế hoa tâm." "Cha nam, quá mức a. Tốt xấu ta cũng là ngươi anh ruột." Tần Kiều chính mắng khởi kình, Sở Giai Nhân đem một cái vòng ngọc nhét vào trong tay của nàng. "Ta liền biết Tần Dương ca ca khẳng định sẽ mang ngươi đến, tiểu muội, vòng tay này là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nhất định phải nhận lấy nha." Tần Kiều nhìn xem vòng ngọc trầm mặc 2 giây, sau đó đem Sở Giai Nhân kéo đến phía sau mình. "Tỷ tỷ ngươi đứng đằng sau ta đến, không cần rời cái này kẻ cha nam quá gần, ta sợ hắn truyền nhiễm ngươi." "Tần Dương, ta là cái gì virus sao? Còn có, rõ ràng chính là nàng hẹn ta đi ra tốt ta." "Tần Kiều, ngươi thấy tiền sáng mắt cũng phải có cái ranh giới cuối cùng đi." Sở Giai Nhân phốc nợ nụ cười. "Hai người các ngươi minh muội tình cảm thật tốt, không giống ta cùng ca ca ta, quanh năm suốt tháng cũng nói không lên mấy câu." Tần Kiều cắt một tiếng. "Ai cùng hắn tình cảm tốt? Cũng chính là ta không được chọn, bằng không ta mới không đem muội muội của hắn đâu. Cha nam chết tiệt, ta trở về liền cùng tẩu tử nói, để nàng đem ngươi đánh thành thịt thịt thái." Tần Kiều ngoài miệng nói như vậy, nhưng lực chú ý đã toàn bộ đặt ở vòng tay ngọc lên. Tần Dương mặc kệ nàng, mà là nhìn về phía Sở Giai Nhân dò hỏi, "Đi, hiện tại chúng ta cũng gặp mặt, ngươi đem tấm hình lấy ra xóa đi." Tần Dương ứng phó một chút liền định rời đi, kết quả ngẩng đầu một cái phát hiện Sở Giai Nhân ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. Tần Dương đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. "Ngươi nhìn cái gì đấy nhập thần như vậy, ta để cho ngươi đem tấm hình tranh thủ thời gian xóa." Xoạt xoạt. Sở Giai Nhân cầm máy ảnh điên cuồng nhấn play, một mặt hoa si bộ dáng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Tần Dương ca ca, ngươi làm sao đột nhiên đẹp trai như vậy?" "Ai nha, người ta yêu ngươi chết mất." "Tần Dương, hỏng, đi ra ngoài quên mang mặt nạ." Từ trên núi qua sông tắm sau, Tần Dương cũng nhạy cảm ý thức được mình đích thật trở nên đẹp trai rất nhiều. Nhất trực quan chứng cứ chính là Hàn Gia Quét Giác A Di hiện tại không có việc gì đều thường xuyên hướng Tần Dương bên người đụng. Dáng dấp đẹp trai cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu như thái soái liền biến thành một cái phiền não rồi. Thật giống như lúc này Sở Giai Nhân liền có chút khống chế không nổi chính mình. Nàng điên cuồng cho Tần Dương chụp ảnh không nói, lại còn nghĩ đến dựa đi tới. Tần Dương mặt không thay đổi kéo qua Tần Kiều, để nàng ngăn tại giữa hai người. Tần Kiều liếc mắt mà, nói lầm bầm, ta thật phục ngươi, lấy ta làm công cụ hình người xử là đi. Ngoài miệng mặc dù phàn nàn, nhưng Tần Kiều cũng không có cự tuyệt giúp chuyện này. Lấy tiền về lấy tiền, ai là thân tẩu tử Tần Kiều trong lòng vẫn là có thể phân rõ ràng đến. Là một cái hợp cách cô em chồng, nàng là tuyệt đối sẽ không để những nữ nhân khác chân chính uy hiếp được Liễu Nhan địa vị. Tần Kiều đưa tay tại Sở Giai Nhân trên mông hung hăng vỗ một cái, cũng chính là cái vỗ này để Sở Giai Nhân nàng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Sở Giai Nhân vội vàng dùng tay bưng bít lấy chính mình nóng hổi gương mặt, ý đồ hạ nhiệt độ. Thật sự là mắc cỡ chết người. Chính mình vừa rồi vậy mà lại nghĩ đến đem Tần Dương cho bổ nhào. Đây chính là tại trên đường cái a, chính mình sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Thật vất vả tỉnh táo lại, Sở Giai Nhân cưỡng ép để cho mình lộ ra thận trọng một chút. Nàng chỉ bên cạnh tiệm trưng bày nói ra, "Tần Dương ca ca, vậy chúng ta vào xem, chỉ cần ngươi theo giúp ta đi vào dạo chơi, ta về sau liền chắc chắn sẽ không lại đến phiền ngươi." Nghe được Sở Giai Nhân như thế cam đoan, Tần Dương bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đáp ứng đi vào trong. Tần Kiều ngược lại là không quan trọng, dù sao đi dạo chỗ nào đều là đi dạo, có thể được đến một cái vòng ngọc nàng liền rất vui vẻ. Bằng vào nàng tiểu tài mê ánh mắt, vòng ngọc này đoán chừng rất đáng tiền. Đi vào tiệm trưng bày, Tần Dương lúc này mới phát hiện hôm nay cái này tiệm trưng bày chủ đề là tình yêu. Mà lại tiệm trưng bày bên trong tất cả đều là phương Tây tình yêu cố sự, vô luận pho tượng, bức tranh hay là cái gì khác nghệ thuật tác phẩm, tất cả đều là tại phía Tây phương người góc độ trình bày đến cùng cái gì là tình yêu. Tần Dương vốn chỉ muốn đi vào đi dạo một vòng liền trực tiếp đi ra, ai biết tại trước mặt của bọn hắn một cặp tiểu tình nữ cũng đang tiến hành tham quan. Nam nhân một đầu tóc ăn, mặc cao cổ lông trắng áo bên ngoài phối hợp màu đen V chữ Âu phục, nhìn qua tựa như là làm nghệ thuật. Nữ chính là cái phù văn pháp sư, xem xét cũng không phải loại lương thiện, nhưng ăn mặc ngược lại là rất thanh thuần. Tần Dương chỉ nhìn một chút liền biết đây là hai vị cao thủ tại so chiêu, trực tiếp cho hắn cả cười. Cùng lúc đó trước mặt một đôi này tiểu tình lữ cũng chú ý tới Tần Dương cùng Sở Giai Nhân. Nam nhân bị Sở Giai Nhân hấp dẫn, mà nữ nhân trông thấy Tần Dương càng là trực tiếp trôi nước miếng, ánh mắt kia hận không thể muốn đem Tần Dương ăn hết. Cũng may hai người rất nhanh lấy lại tinh thần đến, chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng điểm này tâm tư xấu xa thật sự là quá rõ ràng, để Tần Dương đều cảm thấy không thích ứng. Tần Dương vốn là muốn rời xa hai người, ai biết nam nhân kia vậy mà mặt dạn mày dày chủ động đi lên làm tự giới thiệu. Hai vị là đến xem triển lãm sao? Tần Dương, không phải, tiến đến tìm nhà vệ sinh. Nam nhân. Tần Dương trả lời trực tiếp làm cho nam nhân đại não đương cơ mấy giây, Sở Giai Nhân vỗ nhẹ nhẹ Tần Dương một chút, che miệng nở đủ cười. Tần Dương ca ca người thật là xấu. Nam nhân có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể ra vẻ rộng lượng nói, không nghĩ tới tiên sinh ngươi vẫn rất hài hước. Xin cho phép ta hướng hai vị tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lữ Duy, là nhà này tiệm trưng bày chủ nhân. Chương 509, tại sao lại là hắn a? Chương 509, tại sao lại là hắn a? Nam nhân nói xong lời này về sau rất lịch sự duỗi ra tay của mình, có chút xoay người, vừa nhìn liền biết là chưa ẩn phạm vào nghĩ đến một nụ hôn tay lễ chiếm tiện nghi. Một chiêu này đối Duy lần nào cũng đúng. Dù sao hoàn cảnh này, cái này tâm lý trạng thái, lại phối hợp bên trên chính mình vừa rồi thành kia thuần chính luân đôn khang. Nữ nhân vì không để cho mình rụt rẻ, rất dễ dàng liền vô ý thức vươn tay để hắn gặm. Ai biết lần này hắn thất thủ. Sở Giai Nhân cùng Tần Dương ba người các nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối Duy, biểu tình kia tựa như là đang nhìn một tên hề. Đối Duy còn tưởng rằng Sở Giai Nhân không hiểu chính mình vừa rồi tại làm gì, thế là cười giải thích nói, không có ý tứ vị tiểu thư xinh đẹp này, ta trước đó vẫn luôn ở nước ngoài du học cùng sinh hoạt, người ở đó gặp mặt đều ưa thích dùng hôn tay lễ, ta trong lúc nhất thời không có điều chỉnh xong, xin thứ lỗi. Tần Kiều liếc mắt mà, làm cái nôn khan biểu lộ. Phi, hàng hóa chuyên trở. Ta trước đó còn tại nước ngoài du học cùng sinh hoạt đâu, ngươi có thể có ta hiểu. Sở Giai Nhân lễ phép mà không mất đi ưu nhã nói ra, ta là tương đối truyền thống nữ nhân, ta không thích cùng trừ lão công ta bên ngoài người thân thể tiếp xúc, ngươi có thể hiểu được đi. Sở Giai Nhân nói xong lời này, chủ động vén lên Tần Dương tay. Tần Dương con mắt đều trừng lớn. Ta dựa vào. Đại tỷ ngươi có ý tứ gì? Ngươi không có coi ta là nam nhân vẫn là đem ta coi ngươi lão công? Đừng làm a. Tần Dương ý đồ đưa tay rút trở về, nhưng xem xét mặt mũi tràn đầy trừ ca bộ dáng đối Duy chính ánh mắt ghen tị nhìn xem chính mình, Tần Dương ngược lại không vùng ấy. Tính toán, dù sao quen biết một trận, khả năng giúp đỡ liền giúp đi. Gặp Tần Dương không có cưỡng ép nắm tay rút đi, Sở Giai Nhân trong lòng thập phần vui vẻ. Mặc dù chỉ là tay trong tay, nhưng chuyện này đối với nàng tới nói đã là mộng lý mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Đối Duy cường chịu đựng trong lòng khó chịu, vẫn như cũ mặt dạn mày dày nói ra, hai vị, đã các ngươi thì đến, nói rõ đối với ta nhà này quán triển lãm hàng triển lãm hay là hứng thú. Vừa vặn nơi này mỗi một bức tác phẩm ta cũng hết sức quen thuộc, không bằng liền do ta đến là hai vị giới thiệu đi. Không đợi hai người đồng ý, Đối Duy liền bắt đầu tận lực tại Sở Giai Nhân trước mặt tú từ bản thân dám thường trình độ đến. Từ những tác phẩm này tác giả cuộc đời, sáng tác tâm tính, sáng tác bối cảnh, lại đến những tác phẩm này thú vị tiểu cố sự, Đối Duy có thể nói là hạ bút thành văn, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Nhìn ra được cái này giả quỷ Tây Dương dựa vào một chiêu này đã lừa không thiếu nữ hài nhi, bằng không không có khả năng thuần thục như vậy. Tần Dương đối với hắn nói những này cái gì phương Tây nghệ thuật ra một chút hứng thú đều không có, ngược lại là Sở Giai Nhân giả bộ như nghe được say sưa ngon lành dáng vẻ, có phải hay không còn muốn đặt câu hỏi. Cũng không phải Sở Giai Nhân đối với mấy cái này tác phẩm nghệ thuật có bao nhiêu cảm thấy hứng thú, mà là nàng biết chỉ có tận khả năng kéo dài Tần Dương tại tiệm trưng bày bên trong thời gian, nàng mới có thể cùng Tần Dương chờ lâu một hồi. Thật vất vả kể đến cái cuối cùng hàng triển lãm giới thiệu xong, Tần Dương ngáp một cái. Vây lại, muốn trở về đi ngủ. Đới Duy nhịn Tần Dương rất lâu. Hắn nhịn không được mở miệng châm chọc nói, vị tiên sinh này xem ra đối với nghệ thuật rất không có hứng thú à, nhưng ta nhìn Sở tiểu thư tại phương diện nghệ thuật rất có thiên phú, không biết hai vị là thế nào tiến tới cùng nhau. Đới Duy lời này chính là âm dương Tần Dương không có trình độ văn hóa, không xứng cùng Sở giai nhân cùng một chỗ. Nguyên bản Đới Duy coi là Tần Dương sẽ tức giận, ai biết Tần Dương chỉ là nhàn nhạt, ta cũng không biết à, ta liền dùng uy tín tùy tiện lắc lắc, nàng liền xuất hiện. Kỳ thật chúng ta không phải rất quen, cũng chính là nàng không phải lôi kéo ta đến xem cái này cái gì cầu thí triển lãm, bằng không ta cũng sẽ không tiến đến. Tần Dương cố ý nhìn xem Sở giai nhân nói ra, hiện tại triển lãm cũng nhìn, có thể đi quán rượu đi. Phòng ta đều mở tốt. Tần Dương những lời này nói đến Sở giai nhân mặt đỏ tới mang tai, túi đầu mũi chân xoay vòng quanh, lâm vào thiếu nữ trong huyễn tưởng. Đới Duy bị Tần Dương những lời này cho tức giận cười. Hắn phản ứng đầu tiên là phủ nhận. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sở giai nhân loại nữ nhân này có thể xương cực phẩm. Mà lại từ ăn mặc đến xem cũng tuyệt đối không phải mình bên người loại phù văn này pháp sư có thể so sánh, nàng làm sao lại tùy tiện như vậy đâu. Một giây sau, đầu óc của hắn lại một lần nữa phủ nhận. Cũng là không phải là không được, dù sao những cái kia cô gái ngoan ngoãn mặt ngoài nhìn gò bó theo khuôn phép, vụ trộm ai nào biết các nàng là cái bộ dáng gì. Nếu như không phải có chân thực cố sự bối cảnh, như thế nào lại có nhiều như vậy lưu truyền rộng rãi gái nhà giàu yêu tiểu hoàng bao cố sự đâu. Mắt thấy Đới Duy đứng tại chỗ lâm vào bản thân xoắn xuýt bên trong, Tần Dương liền biết mục đích của mình đã đến. Hắn cười đối với Đới Duy nói ra, không có ý tứ a huynh đệ, ta là thật không có kiên nhẫn nghe ngươi giảng những này cái gì phương Tây nghệ thuật, chúng ta lấy đi, ta thời gian đang gấp. Ngươi từ từ ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu đi, bye bye. Tần Dương nói xong cũng trực tiếp mang theo Sở giai nhân đi ra ngoài. Nhìn xem Sở giai nhân cái kia hiểu điệu bóng lưng, Đới Duy nước bọt đều nhanh chảy ra. Mã Đức, tốt như vậy cải trắng rửa vào cái gì để Tần Dương con lợn này cho hủy. Đới Duy lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Triệu Hồng, ngươi mang ít người tới, ta có chuyện muốn để ngươi giúp ta xử lý. Thầy Mai, bờ sông. Ba người dọc theo bờ sông đi trở về, Sở giai nhân cười đến không ngậm miệng được. Ngươi quá xấu rồi, vừa rồi người kia bị ngươi hù đến sửng sốt một chút, chết cười ta. Tần Dương từ tóc bên trong lấy ra một điếu thuốc đốt, nhàn nhạt nói ra, đều là nam nhân, hắn đang suy nghĩ gì ta quá đã hiểu. Đối với loại nam nhân này ta từ trước đến nay đều là sẽ không cho sắc mặt tốt, bất quá ngươi ngược lại là rất làm ta ngoài ý muốn, ngươi thật ưa thích những cái được gọi là phương Tây nghệ thuật. Sở giai nhân lắc đầu. Không thích. Ta trước đó cũng đi nước ngoài du học 2 năm, phương Tây những cái được gọi là nghệ thuật đơn giản chính là không mặc quần áo, bày tạo hình, nếu không phải là nam nữ những sự tình kia. Ta vẫn luôn cảm thấy thứ nghệ thuật này là rất thấp kém, chân chính cao nhã nghệ thuật hẳn là toàn nhân loại cũng có thể cảm giác được đẹp, cũng tỉ như chúng ta Long Quốc chính mình truyền thống phục sức và văn hóa đồ đằng loại hình. Tần Dương nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình cũng là. Trừ một chút đặc thù chế ngự, Tần Dương hay là càng ưa thích sườn xám, hán phục nhiều một ít. Nhất là trước đó Liêu Nhàn con chính mình vụng trộm đi học y lý nhân hành, đang ngủ trước đó nhảy một đoạn, trực tiếp cho Tần Dương mê thành thiểu năng trí tuệ. Một điếu thuốc hút xong, Tần Dương mở miệng nói ra, "Đi, cũng cùng ngươi đi dạo đã lâu như vậy, ta phải trở về. Tấm hình ngươi không muốn xóa liền không xóa đi, nhưng là đừng lấy ra uy hiếp ta. Còn có, đừng ở lão bà của ta trước mặt nói lung tung a, thật sẽ người chết." Sở giai nhân ồ một tiếng, túi đầu dùng chân đá lấy tảng đá, tâm tình có chút xa xút. Dù sao nhiều năm như vậy không gặp, kết quả Tần Dương đối với mình một chút hứng thú đều không có sao. Vì cái gì a, chính mình rõ ràng là đại cô nương a. Ngay tại Tần Dương chuẩn bị cùng nàng lúc chia tay, một đám người ô ương ương từ đằng xa hướng bọn họ bên này đi tới. Tần Dương ngây mẩn cả người. Không phải là xông chính mình tới đi, mà đối diện, dẫn đầu người thoạt kia cũng đột nhiên dừng bước. Đợi lát nữa, đều trước đừng động, phía trước người kia làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Triệu Hồng xuất ra kính mắt đeo lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Mẹ nó, như thế nào là hắn a? Triệu Hồng không nói hai lời, xoay người chạy. Chương 510, thủ kình của ta có lớn như vậy sao? Chương 510, thủ kình của ta có lớn như vậy sao? Triệu Hồng cương chạy không có mấy bước, vừa lúc bị Đới Duy ngăn cản. Không phải bảo ngươi tới làm việc sao? Ngươi mẹ nó chạy cái gì? Triệu Hồng chỉ vào cách đó không xa Tần Dương nói ra, nhị ra, tiểu tử kia bất thường rất, không thể làm a. Trước đó Tam thiếu chính là bị tiểu tử này cho đánh vào bệnh viện, tứ thiếu cùng chân của ta cũng là tiểu tử này cho biến thành dạng này, nghe ta một câu, tránh né mũi nhọn, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Đới Duy nghe chút lập tức nổi giận nói nhảm. Lao tử đường đường Triệu gia nhị thiếu gia, ta tránh hắn phong mang. Đều cút trở về cho ta, lão tử ngược lại muốn xem hắn có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay. Nguyên bản Đới Duy liền nhìn Tần Dương không vừa mắt, bằng không cũng sẽ không để Triệu Hồng dẫn người để giáo huấn Tần Dương. Kết quả hiện tại nghe chút Triệu Hồng nói mình hai cái đệ đệ cũng là bị Tần Dương cho đánh vào bệnh viện, Đới Duy trong lòng loại này khó chịu càng là trực tiếp từ trước tới giờ không thoải mái biến thành phẫn nộ. Đều lao tử đuổi theo, ai dám về sau chạy chính các ngươi biết hậu quả. Càng là đại gia tộc, làm việc liền càng có quy củ, đẳng cấp cũng 10 phần sông nghiêm. Đới Duy đều đã dẫn đầu lên, những người khác nếu là không đuổi theo sẽ chỉ bị người Triệu gia trả thù, đến lúc đó nhưng so sánh bị Tần Dương đánh một trận còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nghĩ tới đây Triệu Hồng mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì đi theo hướng Tần Dương đi đến. Triệu Hồng cương đi không có mấy bước, cái này khập khiễng bộ dáng liền bị Tần Dương cho nhận ra. Tần Dương cười lạnh nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm, không nghĩ tới thật là ngươi. Làm sao, ngươi thương một cái chân còn không nhớ lâu, còn muốn tới tìm ta phiền phức. Nghe chút Tần Dương nói như vậy Triệu Hồng lập tức sợ. Hắn liên tục khoát tay nói ra, hiểu lầm, đại ca, đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, nào biết được ngài ở chỗ này tản bộ a, nếu như ngài không muốn nhìn thấy ta, cảm thấy nhìn thấy ta phiền, ta hiện tại lập tức liền lăn. Triệu Hồng vốn cho là chính mình rất dũng cảm, kết quả khi hắn trông thấy Tần Dương người kia xúc nụ cười vô hại lúc, Triệu Hồng lần nữa hối hận. Mẹ nó, Triệu gia gia pháp nghiêm liền nghiêm điểm đi. Bị đánh tàn dù sao cũng so bị đánh chết tốt. Triệu Hồng lại nghĩ tới bọn hắn bị ống trúc đóng đinh trên mặt đất chẳng cảnh. Triệu gia những này thiếu gia không thường thường đánh nhau, cho nên đối với bị người đóng ở trên mặt đất loại chuyện này một chút khái niệm đều không có. Nhưng Triệu Hồng trong lòng rất rõ ràng, Tần Dương tiểu tử này điểm võ lực tuyệt đối rất cao, chỉ là chỉ đâu đánh đó một chiêu này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Gặp Triệu Hồng như thế sợ, Đới Duy không nói hai lời trở tay một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, lão tử còn không sợ ngươi sợ cái gì? Đùng. Theo thanh thúy cái tát tiếng vang lên, không có chút nào phòng bị Triệu Hồng bị Đới Duy tát một bạt hai, đầu bịch một cái đâm vào bên bờ sông lan can đá bên trên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đới Duy trông thấy một màn này cả người nhất thời mộng. Nói đùa cái gì? Chính mình chẳng qua là tiện tay cho hắn một bạt thai mà thôi, chính mình cũng không phải cái gì đại lực sĩ, Triệu Hồng làm sao lại choáng nữa nha. Đới Duy hung hăng một cước giẫm tại Triệu Hồng đau nhức trên đùi. Mẹ nó đừng ở chỗ này cùng lão tử chơi một bộ này a, mau dậy, nếu không lão tử tức giận. Nằm dưới đất Triệu Hồng không phản ứng chút nào. Lần này cho Đới Duy cả không tự tin. Chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi một bạt thai kia thật đem Triệu Hồng cho phiến ngất đi? Chính mình lúc nào có lớn như vậy lực tay? Không đợi Đới Duy nghĩ rõ ràng chuyện này, Tần Dương chạy tới trước mặt hắn. Tần Dương nhàn nhạt nói ra, mấy cái ý tứ, ngươi muốn tìm ta phiền phức. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Đới Duy không nói hai lời, vung vẩy lên trong tay côn sắt trực tiếp hướng phía Tần Dương đập tới. 3 giờ sau, bệnh viện. Triệu Hàn nhìn xem nằm tại trong bệnh viện ba cái đệ đệ, sắc mặt tâm trầm. Nhất là vừa mới bị đưa tới Đới Duy, mặt xương phủ phải cùng đầu heo mở dạng, nếu như không phải nhìn trên cổ hình xăm, hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng đây chính là ngày bình thường khắp nơi của nữ hài tử, làm việc phách lối nhị đệ. Ngươi nói là Triệu Hồng mang theo hơn 20 người đi tìm Tần Dương phiền phức, kết quả chẳng những không có thành công, ngược lại bị đánh thành dạng này. Đới Duy tùy tùng ở một bên một mặt lúng túng nhẹ gật đầu. Chúng ta chạy đến thời điểm nhị gia liền đã nằm trên mặt đất, tiểu tử kia xuất thủ phi thường hung ác, mà lại động tác rất nhanh, không có cho chúng ta tham gia cơ hội. Tiểu tùy tùng câu nói này đều là không có nói sai. Từ Đới Duy xuất thủ đến nằm xuống, Tần Dương hết thệ cũng chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian không đến. Trừ giả vờ ngất Triệu Hồng ngoại, mặt khác Triệu gia tử đệ bao quát Đới Duy ở bên trong, tất cả đều bị đánh gãy tay chân. Nhất là Đới Duy, không chỉ có tay chân xương cốt gãy mất, hơn nữa còn miệng lệch ra mũi nghiêng, năm ngón tay tất cả chơi tất cả, chứa khỏi đều trôi nước bọt. Đời này xem như phế đi, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tần Dương tiểu tử này rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn Triệu gia tận diệt. Đi, để hộ vệ tập hợp, ta muốn để cái này gọi Tần Dương tiểu tử hối hận bị sinh ra. Triệu gia hộ vệ, đế đô 8 đại hộ vệ một trong, là Triệu gia nhân qua nhiều năm như vậy hoành hành bá đạo lực lượng chỗ. Tại hơn 30 năm trước, lúc kia làm công trình, làm ăn đều là màu xám sản nghiệp tương đối nhiều. Ngươi muốn từ nhiều người như vậy trong miệng đoạt thịt ăn, tự nhiên là cần thực lực, Triệu gia hộ vệ chính là lúc kia bồi dưỡng lên. Triệu gia hộ vệ tất cả đều do bộ đội đặc chủng lui ra người tới viên tạo thành. Không chỉ có nghiệp vụ trình độ quá cứng, mà lại tất cả cũng không có gia thất, không có nỗi lo về sau. Chỉ cần Triệu gia có cần, bọn hắn hoàn toàn có thể làm một chút tiền ra tay bạc. Chỉ cần không ăn củ lạc, cùng lắm thì đi vào ngồi xổm mấy năm, đi ra về sau liền áo cơm không lo. Có thể nói hộ vệ chính là Triệu gia dưỡng một đám tử sĩ, chỉ cần Triệu gia có cần, bọn hắn sự tình gì đều có thể làm được. Lúc này Triệu Hàn tập kết hộ vệ, rất hiển nhiên là muốn cùng Tần Dương không chết không thôi. Ngay tại thủ hạ chuẩn bị dựa theo Triệu Hàn nói tới đi làm lúc, bệnh viện cửa phòng bệnh từ bên ngoài mở ra, Triệu gia lão gia tử Triệu Bẩm Đức từ bên ngoài đi vào. Trông thấy lão gia tử xuất hiện, mặt khác Triệu gia tử đệ nhao nhao cúi người chào, chủ động hướng Triệu Bẩm Đức vấn an. Chuyện này dừng ở đây đi. Triệu Bẩm Đức lời này vừa ra, Triệu Hàn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Triệu Bẩm Đức, mười phần không hiểu dò hỏi, "Gia gia, lão nhị, lão tam bọn hắn bị đánh thành dạng này, ngươi muốn cho chúng ta cứ tính như thế?" Triệu Bẩm Đức lạnh lùng nhìn Triệu Hàn một chút, "Không tính là lại có thể thế nào? Thân phận bối cảnh của đối phương ngươi điều tra qua không có, biết đối phương là lai lịch gì sao?" Triệu Hàn cảm xúc kích động nói ra, không phải liền là Hàn gia người ở rể sao? Biết chút công phu nhỏ quảo, nhiều lắm là chính là một tên võ giả, cái kia lại có thể như thế nào đây? Chúng ta Triệu gia không sợ Hàn gia, Triệu gia hộ vệ cũng tuyệt đối không thể so với tiểu tử kia sức chiến đấu kém. Nghe Triệu Hàn nói như vậy, Triệu Bẩm Đức lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Ta và ngươi nói qua rất nhiều lần, làm bất cứ chuyện gì tính trước làm sau, ngươi vì cái gì chính là không nghe đâu? Hàn gia người ở rể, đây chẳng qua là hắn tầm thường nhất thân phận. Phần văn kiện này bên trong có hắn kỹ càng tư liệu, chính ngươi xem đi. Triệu Hàn từ quản gia Triệu Thụy trong tay tiếp nhận văn bản tài liệu, nhìn vài trang sau ngây ngẩn cả người. Tội ác khắc tinh. Lê Minh lính gác. Cái này thứ đồ chơi gì con A, trò chơi danh hiệu. Chương 511, ta chỉ là muốn ăn thức ăn ngoài mà thôi. Chương 511, ta chỉ là muốn ăn thức ăn ngoài mà thôi. Nếu như không phải phần văn kiện này bên trên che kín Triệu gia ngành tình báo chuyên dụng trường, Triệu Hàn thậm chí coi là lao ra từ cầm nhầm văn bản tài liệu. Triệu Hàn chăm chú đưa trong tay phần văn kiện này từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau khi xem xong hắn càng thêm mê mang. Lao gia tử, ngươi đến cùng muốn để cho ta nhìn cái gì? Triệu Hàn rất khó lý giải. Vô luận là tỉnh tính ban phát tội ác khắc tinh xưng hào, hay là Tần Dương ngoại ý muốn phá án những cái kia ly kỳ kinh lịch, đều cùng mình muốn động hắn tựa hồ cũng không có quan hệ thế nào. Ngươi phá án lại như ảnh bang ta để hộ vệ xử lý ngươi sao? Hẳn là hoàn toàn không ảnh hưởng mới đối. dù sao trong nước còn có mấy cái gọi là nữ thần dò xét đâu, các nàng ngay tại chỗ khả năng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng đi vào đế đô còn không phải đến cụp đuôi làm người. Triệu Bẩm Đức thở dài nói ra, Hàn Nhi, chúng ta Triệu gia danh nghĩa sản nghiệp có bao nhiêu là sạch sẽ, có bao nhiêu là không sạch sẽ, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Triệu, Hàn hai nhà đấu đã nhiều năm như vậy, hai nhà chúng ta ai cũng không nhìn chúng ai, chỉ cần vừa có cơ hội liền muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, điểm này ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Hiện tại Hàn gia không biết từ nơi nào tìm Tần Dương nhân vật như vậy, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Triệu Bẩm Đức ngẩn lấy phát, Triệu Hàn lập tức nghe rõ. Gia gia, ý của ngài là nói Tần Dương là Hàn gia chuyên môn bồi dưỡng tới đối phó chúng ta Triệu gia? Triệu Bẩm Đức biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiểu tử kia trước đó phá án kỹ càng báo cáo ta đều nhìn qua, ta chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng bốn chữ để hình dung. Tình tính đối với hắn tình tiết vụ án báo cáo là sẽ không làm bộ, nói rõ tiểu tử này tại phá án phương diện hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Bởi vậy tại chính chúng ta đem cái mông lau sạch sẽ trước đó, tuyệt đối không nên đi trêu chọc hắn, nghe rõ chưa? Gừng càng già càng cay. Triệu Bẩm Đức đang nhìn xong Tần Dương thân phận văn bản tài liệu sau lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng Triệu Hàn vẫn là không có đem Tần Dương để vào mắt. Gia gia, ngài biết sẽ không quá buồn lo vô cớ. Nói trắng ra là hắn cũng chỉ là một cái Hàn gia người ở rể mà thôi, coi như hắn thật có ngươi nói loại năng lực này, Triệu gia những năm này tại ta kinh doanh bên dưới đã làm được giọt nước không lọt, hắn lại có thể tra ra cái gì đến đâu. Triệu Hàn vừa dứt lời, một tên Triệu gia tùy tùng Triệu Lực đội vã từ bên ngoài chạy vào. Không xong đại thiếu gia, chúng ta tại Nam Phong độ sòng bạc ngầm bị người cho bưng. Triệu Lực lời này vừa ra, Triệu Hàn sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Chuyện gì xảy ra? Nam Phong độ không phải hội viên chế sao? Làm sao lại đột nhiên bị diệt đi đâu? Đế đô là không cho phép có sòng bạc ngầm loại vật này tồn tại, nhưng thường xuyên vớt tiên môn bằng hữu đều biết, muốn vớt nhanh tiền, vớt đồng tiền lớn, đơn giản chính là cái kia lão tâm dạng. Triệu gia địa quá lớn, cần nuôi tử đệ cũng rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Triệu gia nhiều người như vậy không có một cái nào thiên phú buôn bán có thể cùng Hàng San so sánh. Những năm gần đây Triệu gia mặt ngoài đứng đắn sinh ý thị trường số định mức không ngừng bị Hàng San đè ép, nếu như không phải dựa vào sòng bạc ngầm loại này đuổi sinh chuyên máu, Triệu thị tập đoàn đã sớm không chịu nổi. Gặp Triệu Hàn tức giận như vậy, Triệu Lực đội vàng mở miệng nói ra, nghe nhìn chàng tử người nói, là một cái gọi Tần Dương tiểu tử tìm nhà vệ sinh, đánh bậy đánh bạ liền tiến vào sòng bạc ngầm. Tiểu tử kia vận may rất tốt, 100 khối tiền vốn 1 giờ không đến liền thắng hơn 120 vạn. Hạo Ca cảm thấy tiểu tử kia khẳng định là chơi bẩn, nói cái gì đều muốn chặt tiểu tử kia tay, kết quả vừa muốn động thủ Hàn gia người mang theo cảnh sát liền bọt vào tới. Chúng ta người Triệu gia một cái cũng không có chạy mất, tất cả đều bị bắt. Tần Dương, nghe được cái tên này, Triệu Hàn cả người cứ thế ngay tại chỗ. Tiểu tử này thật có tà môn như vậy mà. Triệu Bẩm Đức chân mày cau lại, nhưng coi như tương đối trấn định. Nam Phong độ sòng bạc ngầm mặc dù lợi nhuận tương đối phong phú, nhưng phụ trách nhìn chàng tử Triệu Hạo mười phần trung tâm, trong nhà cũng chưa từng có bạc đãi qua hắn. Cho nên tự tin giữ một lần xảy ra chuyện về sau hắn hẳn là sẽ chính mình tiếp tục chống đỡ, sẽ không dính dấp đến Triệu gia. Chỉ bất quá sòng bạc nếu như bị bưng, Triệu gia liền sẽ mất đi một bộ phận chủ yếu nơi phát ra, Triệu thị tập đoàn 6 tháng cuối năm thời gian sẽ càng thêm khổ sở. Bưng liền bưng đi, coi như là dùng tiền mua dạy dỗ. Hàn Nhi, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không để cho ngươi đụng tiểu tử kia đi. Triệu Hàn mặc dù trong lòng vẫn là có chút khinh phục, nhưng lúc này lại cũng không tốt nói thêm gì nữa. Dù sao ai cũng không biết Tần Dương đến cùng là thật đánh bậy đánh bạ hay là cố ý đi điều tra. Ngay tại Triệu Hàn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, có một tiểu đệ Triệu Miễn từ bên ngoài lộn nhào chạy vào. Không xong, đại thiếu gia, chúng ta Bách Hoa lâu bị người cho bưng. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, Hoa tỷ đã bị khống chế lại. Nghe được Triệu Miễn nói như vậy, Triệu Hàn một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn cố nén khó chịu cắn răng mở miệng dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Bách Hoa lâu là thế nào bị giật đi? Triệu Miễn khóc nói ra, có cái gọi Tần Dương tiểu tử không biết làm sao điểm tiến vào chúng ta Bách Hoa lâu chọn món ăn trang web, hắn gọi hai phần thức ăn ngoài tiền đặt cọc cái gì đều cho rất sảng khoái, kết quả chúng ta thức ăn ngoài viện vừa tới liền bị ấn xuống. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp liền đem Bách Hoa lâu cho sờ soạng đi ra, liền Hoa tỷ các nàng tất cả đều bị khống chế được, một cái cũng không có chạy mất. Nghe Triệu Miễn lời nói, Triệu Hàn chấn động vô cùng. Bách Hoa lâu thức ăn ngoài trang web cùng sòng bạc ngầm một dạng, đều sẽ biên chế. Nếu như không phải hội viên căn bản cũng không có biện pháp hưởng thụ thức ăn ngoài phục vụ, cái này gọi Tần Dương tiểu tử là thế nào trà trộn vào trang web? Càng quan trọng hơn là những này thức ăn ngoài giá cả rất rõ ràng không thích hợp a. Cũng tỉ như một phần cơm trứng chiên công khai ghi giá 688, 988, tiểu tử này điểm thời điểm chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như hắn có năng lực đen tiến Bách Hoa lâu trang web, trực tiếp xác định vị trí dẫn đội bắt người liền xong việc, làm gì còn không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra điểm thức ăn ngoài đâu. Chơi đâu? Triệu Bẩm Đức lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Nam Phong độ đổ tràng, Bách Hoa lâu thức ăn ngoài, tam đại tài lộ đã đứt thứ hai. Vừa vặn chính là tội ác khắc tinh chuyên nghiệp năng lực sao? Quả nhiên lợi hại. Một bên khác, Tần Dương nhìn xem góc tường ngồi xổm hai tên khoác hoàng bào tiểu tỷ tỷ, rơi vào trầm mặc. Hắn vốn chỉ là muốn lên nhà vệ sinh, kết quả bị một vị lão ca vay tiền, nói là có cái nơi tốt có thể tới nhanh tiền, chơi vui lại nhẹ nhõm. Tần Dương nghĩ đến kiếm chút tiền riêng liền theo đi, kết quả đi mới phát hiện là sòng bạc. Các loại sòng bạc bị tịch thu sau, Tần Dương lại thuận tay cầm lên sòng bạc trên bàn một tấm tấm thẻ nhỏ điểm thức ăn ngoài ăn. Kết quả cơm trứng chiên không có đưa đến, đưa hai tên thức ăn ngoài viện đến. Lúc đó Liêu Nhan ngay tại chính mình đứng bên cạnh, hai tên đôi chân dài thức ăn ngoài viện đùng trang diễm mạo xuất hiện tại cửa ra vào lúc Tần Dương đều ngộp. Khi hắn mở ra hòm giữ nhiệt xem xét, phát hiện bên trong là nguyên bộ thạch loại hình đồ chơi, Tần Dương càng thêm lộn xộn. cái này cũng được. Ta thật chỉ muốn ăn đứng đắn thức ăn ngoài a.